Chương 222, mời chào Lỗ Túc, Thái Ung Nâng Hiển. Chương 222, mời chào Lỗ Túc, Thái Ung Nâng Hiển đang nhìn qua Lưu Dục thư sau, Lô gia lão phu nhân nghi ngờ nói, "Túc Nhi, quán quân hầu hứa đưa cho ngươi thật là thái thú chi vị, ngươi đang do dự cái gì?" Tôn Nhi tuổi nhỏ, sợ khó phục chúng. Lỗ Túc mặt lộ vẻ khó xử. Hẳn là Tôn Nhi đối năng lực của mình không có lòng tin. Lão phu nhân hỏi, "Lòng tin Tôn Nhi tự nhiên có, chỉ là lo lắng tư lịch còn thấp, không cách nào phục chúng, như thế liền cô phụ quán quân hầu đơn chi ngộ." Lỗ Túc thở dài nói, nghe xong Lô Túc lời nói, lão phu nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta Lô gia tử tôn vì sao như vậy không chịu nổi? Cái gọi là có chi không tại lớn tuổi ngươi thở nhỏ liền học văn tập võ, làm ra thành tích đến có gì không thể phục chúng? Nếu là ngươi đảm nhiệm không được thái thú chi vị, vậy ngươi liền cùng quán quân hầu nói rõ việc này, từ nhỏ lại bắt đầu làm lên. Như thế 3 năm 5 năm thì có thể ngồi vững vàng một quận thái thú, ngươi tuổi còn trẻ có sợ gì quá thay? Lô gia tử tôn liền nên có vượt khó tiến lên sức mạnh, há có thể sợ đầu sợ đuôi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn? Lão phu nhân nghiêm nghị quát lớn. Văn Luân Lỗ Túc xấu hổ vô cùng, cổ họng dồn dập nhuyễn động mấy lần, muốn giải thích lại không phải nói cái gì. Tổ mẫu bất giận, Tôn Nhi minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Lão phu nhân quát hỏi. Cam La thập 2 tuổi liền có thể bái cùng nhau, Tôn Nhi so với còn lớn tuổi mấy tuổi, như thế nào không làm được thái thú? Chỉ cần Tôn Nhi có thể làm ra thành tích đến, thủ hạ tá quan như thế nào sẽ không phục? Lỗ Túc cất cao giọng nói. Tốt, đây mới là ta Lỗ gia ân huệ lang. Văn Luân lão phu nhân đối Lỗ Túc ném ánh mắt tán dương. Túc Nhi, ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng năng lực cùng cổ tay đã là viễn siêu người đồng lứa. Nhưng ngươi người tốt bụng tính tình cũng nên sửa đổi một chút, còn có chính là sau này chớ có không quả quyết, nam tử hán đại trượng phu làm việc liền đến gọn gàng mà linh hoạt, không thể dây dưa dài dòng. Lão phu nhân chậm rãi nói rằng. Tôn Nhi thụ giáo. Lô Túc cung kính nói. Tổ mẫu, Tôn Nhi có một chuyện muốn cùng ngài thương nghị. Lô Túc lên tiếng nói. Cái này Lô gia vốn là nên ngươi làm nhà làm chủ, lão thân bất quá lên theo bên cạnh phụ tá chi dụng, sao là thương nghị nói chuyện? Lão phu nhân lắc đầu nói. Tôn Nhi muốn cả tộc rời đi cái huyện, đem trong nhà thuế ruộng toàn bộ tặng cho quán quân hầu, đền ơn chi ngộ. Lô Túc nghiêm mặt nói. Khó được ngươi có phần này tâm, muốn làm cứ làm à, ngươi cứ yên tâm, cuộc mua bán này thua thiệt không được. Lão phu nhân cười nói rằng, kia Tôn Nhi liền đi hồi phục quán quân hầu sứ giả. Lô Túc mở miệng nói, đi thôi, lão thân cái này liền gọi hạ nhân thu thập thuế ruộng, bán thành tiền ruộng đồng. Lão phu nhân gật đầu nói, nếu là quán quân hầu đội 3 triệu ngươi tiền đến, ngươi liền dẫn bên trên hộ vệ theo sứ giả nên rời đi trước, lão thân đem trong tộc sự vụ chuẩn bị tốt lại đi qua. Lão phu nhân nói tiếp, Tôn Nhi nhớ kỹ. Lô Túc không người nói, mau đi đi, chớ có gọi sứ giả sốt ruột chờ. Lão phu nhân khoát tay áo, Tôn Nhi cáo lui. Lỗ Túc hành lễ rời đi. Lỗ Túc sau khi rời đi, lão phu nhân lẩm bẩm nói, "Phu quân, Hải Nhi, lão thân không có cô phụ hai người các ngươi kỳ vọng, Tử Kính đã trở thành ta Lô gia kỳ lân nhi. Tử Kính, sau này ngươi phải thật tốt cố gắng, ánh sáng ta Lô gia cạnh cửa." Nói xong, lão phu nhân cười cười liền khóc. Chờ Lỗ Túc cho thấy thái độ sau, vương chúng vui vô cùng. Mặc dù kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không chậm trễ giao nộp, nhưng hoàn thành có tiền thưởng cầm a. Ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Hơn nữa cầm ý liề vệ đãi ngộ rất là hậu đãi. Bởi vậy vương chúng bọn người thật tâm thật ý muốn vì nhà mình chúa công làm những gì. Chư vị khi nào trở về U Châu? Lỗ Túc do hỏi. Lỗ Mô muốn bán gia sản lấy tiền, cả tộc rời đi U Châu, nếu là không gấp Lỗ Mô liền chờ chút thời gian lại cử động thân. Nhưng nếu là quán quân hầu đội 3 triệu Lỗ Mô tiền đến, nào đó liền đi đầu một bước, tộc nhân sau đến. Lỗ Túc lên tiếng nói. Văn Luân vương chúng chắp tay nói, tốt giáo Lỗ gia chủ biết được, U Châu các quận còn có mấy cái thái thú là tạm thay thế, nếu là ngài có thể cởi ra thân, vẫn là nhanh chóng tiến về cho thỏa đáng. Thì ra là thế. Vậy chúng ta ăn cơm liền khởi hành. Lỗ Túc nghe xong nhẹ gật đầu, đa tạ Lỗ gia chủ thông cảm. Vương chúng vui vẻ nói. Cùng lúc đó, tiến đến bãi phòng Trương Hoành cầm y lìa vệ cũng đã tới Giang Đông. Bây giờ Trương Hoành đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng hắn cũng không vội lấy kiến công lập nghiệp, bởi vì hắn trong lòng mình chủ chưa xuất hiện. Không bao lâu Trương Hoành từng tại Lạc Dương đi theo danh sư học tập, sau lại chẳng chọc buộc Dương các vùng cầu học, học thành sau trở về Quảng Lăng, bị tiến cử làm mậu tài. Hà Tiến, Tuân Sảng bọn người từng muốn trinh lích Trương Hoành là duyện, nhưng đều bị Trương Hoành lấy các loại lý do từ chối. Khởi nghĩa khăn bằng sau, Từ Châu phản quân hung hăng ngang ngược. Trương Hoành liền dẫn tộc người đi tới Giang Đông tránh né chiến loạn. Lưu Dục chỉ biết là Trương Hoành là tránh né chiến loạn tạm trú Giang Đông, nhưng Giang Đông chừng 6 quận, Lưu Dục cũng không xác định Trương Hoành đến cùng ở nơi nào. Bởi vậy cẩm y liề vệ nhóm chỉ có thể áp dụng phương pháp bài trừ, theo nô quận bắt đầu tìm lên. Bởi vì Trương Hoành nổi tiếng tương đối cao, lại xuất thân từ thế gia, cho nên cẩm y liề vệ nhóm tìm kiếm độ khó cũng không cao. Chỉ là khổ vì không biết rõ Trương Hoành cụ thể ở nơi nào, bởi vậy liền ngoài định mức tăng lên rất nhiều lượng công việc. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại cẩm y liề vệ nhóm khắp nơi tìm người đồng thời. Ở vào Lạc Dương Sái Ung cũng đang giúp con rể vào người. Vài ngày trước Sái Ung theo Sái Diễm trong tín thư biết được hiển tế thủ hạ người có thể dùng được không đủ, cho nên Sái Ung liền bắt đầu tìm kiếm nhàn rỗi ở nhà thanh niên tài tuấn. Nhưng Sái Ung tìm tòi một vòng cũng không tìm được cái gì nhân tuyển thích hợp, không phải tài học nhân phẩm không được chính là người ta không muốn đi U Châu cái loại này vùng đất nghèo nàn. Đang lúc Sái Ung nào náo lúc, một người mặc màu mực trường sam thanh niên tiến vào Sái Ung giữa tầm mắt. Người này chiều cao 7 thước 7 tấc, mặt như con ngọc, môi như điểm son, tuấn lãng vô cùng. Không biết chuyện gì gây lão sư phiền lòng. Học sinh có thể là ngài phân ưu. Thanh niên này cung kính nói, lão phu sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến? Gặp môn sinh đắc ý của mình, Sái Ung vô đầu một cái, lập tức lộ ra cười khổ. lão sư ngài đây là? Thanh niên trực tiếp bị Sái Ung động tác cho làm ngộng. Vi sư không có việc gì, không cần mong nhớ. Nhìn xem môn sinh đắc ý của mình, Sái Ung càng xem càng hài lòng. Thanh niên này gọi là Cô Ung, chính là Sái Ung học sinh, đi theo Sái Ung tại Lạc Dương học tập cầm nghệ cùng thư pháp đã có 2 năm. Nguyên Hán, ngươi có thể muốn trở thành thái thú? Bởi vì đều không phải là người ngoài, Sái Ung trực tiếp thẳng hỏi. Học sinh tự nhiên là muốn, bất quá học sinh liền hiếu liêm đều chưa từng nâng, nói gì thái thú chức vụ. Cô Ung nghi ngờ nói. Hơn nữa học sinh còn không có đi theo ngài học xong bản lĩnh, qua mấy năm lại vào sĩ cũng không muộn. Cô Ung chắp tay nói. Lúc này cô Ung có thể nói là càng nghe càng ngộng, nhà mình lao sư chính trực vô cùng, từ trước đến nay chán ghét đi cửa sau loại này chuyện, bây giờ đây là thế nào? Lời ấy sai rồi, cơ hội cũng không phải tùy thời đều có, qua thôn này liền không có tiệm này. Sái Ung vừa cười vừa nói. Còn nữa nói đi theo lão phu học đàn lúc nào thời điểm không thể học. Là dân tình nguyện, đền đáp triều đình mới đại sự hàng đầu, chớ có không phân rõ chính phủ. Sái Ung rất là nghiêm túc nói. Lao sư dạy phải, học sinh nhớ kỹ. Cô Ung nghe xong đội và nói. Chương 223, cô Ung khởi hành, Trương Hoành tìm tới chương 223, cô Ung khởi hành, Trương Hoành tìm tới vi sư hiển tế không phải vừa bị bệ hạ bổ nhiệm làm vũ châu mục a, bệ hạ đặc cách hắn tự hành an bài phụ tá ta quan. Sái Ung giải thích nói. Đúng lúc gặp mấy thái thú để chống, vi sư liền muốn lấy vì hắn tiến cử chút hiện tại, dù sao đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Sái Ung nói tiếp. Thì ra là thế. Cô Ung nghe xong mặt lộ vẻ thích thú. Mặc dù hắn là văn nhân, nhưng cái này cùng hắn sùng bái đại phá khăn vàng quán quân hầu ở giữa cũng không xung đột. Nếu là tại quán quân hầu thủ hạ người hầu, học sinh nguyện đi. Cố Ung cũng không phải dây dưa dài dòng tính tình, trực tiếp đưa ra trả lời chắc chắn. Rất tiện. Kia Nguyên Thắng ngươi cái này liền thu thập hành trang, mau chóng chạy tới U Châu, nếu không chỗ chống chiếm hết liền không có phần của ngươi rồi. Sái Ung cười nói. Lão sư tiến cử tri ân, học sinh suốt đời khó quên. Cố Ung chắp tay nói. Người ta ở giữa liền không cần phải nói những thứ này, nếu là ngươi niệm lao phu tốt, vậy liền làm nhiều hiện thực, bên trên hiệu dưới triều đình phủ lê dân. Sái Ung ngữ trọng tâm trường nói. Học sinh ghi nhớ lao sư dạy bảo. Cô Ung không mình hành lễ nói. Đợi chút nữa lão phu viết 2 phong thư ngươi mang lên, một phong giao cho quán quân hầu, một cái khác phong mời quán quân hầu chuyển giao cho sư tỷ của ngươi. Sái Ung lên tiếng nói. Nặng. Cô Ung đáp. Hôm sau trời vừa sáng, cô Ung liền dẫn mấy tên tùy tùng rời đi Lạc Dương, ra roi thúc ngựa đi U Châu kế huyện. Cùng lúc đó, ở vào Đông quận Cẩm Y Liễu vệ nhóm đang khắp nơi tìm hiểu Trần Cung tin tức. Nhưng để bọn hắn có chút thất vọng là, dưới mắt Trần Cung thanh danh không hiển hách, tìm kiếm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà ở vào Giang Đông Cẩm Y Liễu vệ nhóm cũng chưa dò thăm Trương Hoành nơi ở, thảm thức lục soát vẫn đang tiến hành. Thập trưởng, đây cũng quá khó tìm đi. Đi vào Đông quận Cẩm Y Liễu vệ phàn nàn nói, phát cái gì bực tức, không làm được liền cút về. Trần Phong, Cẩm Y Liễu vệ thập trưởng, quát lớn. Đầu, ta bất quá là thuận miệng nói, ngài nói thế nào lời này? Tôn thêm, nói chuyện lúc trước Cẩm Y Liễu vệ rất là bị khuất nói. Nghe thấy lời ấy, Trần Phong sắc mặt biến càng khó coi hơn, thuận miệng nói, muốn đều không nên muốn. Là chúa công làm việc là ngươi vinh hạnh của ta, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi lương tháng đủ có thể bù đắp được 2 cái đem đầu buộc tại dây lưng bên trên binh sĩ, có tư cách gì phàn nàn? Nếu là Cẩm Y Liễu vệ chứa không nổi ngươi, ngươi liền đổi đi bộ đội tham chiến, thiếu mẹ nó cùng lão tử tại cái này nói rông dài vô dụng. Tôn Thêm nghe xong xấu hổ nói, ngài dạy phải, thuộc hạ biết sai rồi. Ngươi biết sai thuận tiện, chúng ta mọi thứ đều là chúa công cho, các ngươi tự vấn lòng, chúa công khi nào thiếu qua chúng ta lương tháng cùng tiền thưởng? Vài ngày trước tìm quặng sắt tiền thưởng, chúng ta mấy cái không phải đều lấy được a? Gặp việc khó liền nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là gặp đều là tiện tay liền có thể giải quyết chuyện dễ dàng, chúng ta dựa vào cái gì có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy? An lộc của đua, điểm quân chi lo, đây là ngươi chức trách của ta. Trần Phong ngữ trọng tâm trường nói. Văn Luân Tôn Thêm cung kính nói, đa tạ dạy bảo của ngài, thuộc hạ thủ giáo. Cảm ơn cái gì tạ, đều là đồng đội huynh đệ, làm nhanh lên sự tình a. Trần Phong khoát tay áo, liền xem như đào 3 thước đất, cũng phải đem cái này Trần Cung tìm ra, đều nghe được a. Trần Phong hét to nói. Nặng. Một đám Cẩm Y Liễu vệ cùng nói. Nhưng Trần Phong lập hạ phở là khẳng định không có cách nào thực hiện, bởi vì dưới mắt Trần Cung căn bản liền không tại Đông quận. Đừng nói đào 3 thước đất, coi như đào 6 thước cũng tìm không gặp người a. Mấy tháng trước Trần Cung muốn nhờ tránh né chiến loạn mà rời đi Đông quận, Trần Phong chờ Cẩm Y Liễu vệ nhất định một chuyến tay không. Giang Đông, Hội Kê. Tại thập trưởng Phương Sâm điều hành hạ, Cẩm Y Liễu vệ nhóm thảm thức lục soát còn đang tiếp tục lấy. Cũng may Trương Hoành làm có tài danh, bởi vậy đến Hội Kê không lâu sau, Phương Sâm thủ hạ liền thành công dò thăm Trương Hoành tin tức. Tại đem bái thiếp đưa lên sau, Trương Hoành tự mình đi ra ngoài nên đón. Nhìn qua Lưu Dục Thư, Trương Hoành tuy là sắc mặt chưa đổi, nhưng trong lòng là thích thú vô cùng. Lúc trước Hà Tiến chờ trọng thần mặc dù đều mời chào qua Trương Hoành, nhưng mở ra bảng giá bất quá là duyệt một loại tá quan cùng phụ tá. Chính là bởi vì như thế, Trương Hoành mới nhiều lần cự tuyệt Trinh Lịch, an tâm ở nhà nghiên tập học vấn, đồng thời chờ đợi Minh Chủ xuất hiện. Hà Tiến bọn người mở ra bảng giá so với Lưu Dục mở ra thái thú chi vị, lập tức phân cao thấp. Trương Hoành cảm thấy quán quân hầu rất xem trọng chính mình, đồng thời thái thú chi vị cũng có thể nhường hắn thỏa thích thi triển tài hoa, cho nên vui vẻ đáp ứng. Trương Hoành làm việc rất là lôi lệ phong hành, đang quyết định là Lưu Dục hiệu lực sau, hắn lập tức gọi vợ con thu thập vật phẩm tùy thân. Nơi đây tòa nhà không phải Trương Hoành đặc hữu, mà là gia tộc tài sản, Trương Hoành không có tư cách cũng không cần thiết đem nó bán đi. Lưu Dục ở trong thư cũng giao phó, chỉ cần Trương Hoành người đi là được, tòa nhà đợi đến kế huyện sau hắn tùy ý chọn. Cho nên Trương Hoành chỉ là đơn giản thu thập một phen, thông báo tộc nhân một tiếng sau liền dẫn vợ con chạy tới kế huyện. Vũ Châu, kế huyện. Tại Cẩm Y Liễu vệ trời Nam Biển Bắc đảo người đồng thời, Lưu Dục vẫn bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng cày cấy lấy. Tuy nói chia ra canh vân nhưng Lưu Dục đầu này lão hoàng lưu cày nhiều ngày như vậy nhưng như cũng không có thu hoạch gì. Giảng cứu rộng tung lưới cùng hưởng ân huệ kết quả chính là Lưu Dục trên mặt Phật quang, trong mắt tràn đầy tăng thương. Nhiệm vụ này thực sự kết thúc không thành coi như xong đi, cái này mẹ nó liền xem như thiết nhân cũng không chịu được nổi a. Ta phải tranh thủ thời gian tìm một chút chuyện khác làm, lại tiếp tục như thế liền phế đi. Viện tường Lưu Dục thở dài nói, thứ này giảng cứu chính là duyên phận cùng vật khí tốt trực tiếp một phát nhập hồn, nếu không coi như mệnh chết cũng là tốn công vô ích. Hơn nữa coi như có bầu, lấy hiện đại kỹ thuật thủ đoạn cũng phải qua 10 ngày nửa tháng khả năng kiểm điều tra ra. Mặc dù trương trọng cảnh nghệ thuật tinh xảo, nhưng người ta dù sao không phải chủ công phương diện này, Lưu Dục muốn biết kết quả thế nào cũng phải chờ hơn nửa tháng. Tại vất vả hành trình có một kết thúc sau, Lưu Dục quyết định đi chỉ hạ các nơi cải trang vi hành. Mượn cơ hội này thể nghiệm và quan sát dân tình, thuận tiện nhìn xem các quận huyện có cần hay không trừng trị tham quan ô lại. Lần này Lưu Dục mang theo Vu Khiêm cùng Giả Hủ hai người xuất hành, Điển Vi, Hứa Trừ theo thân binh vệ đội chọn lựa tinh binh tùy hành. Trước đó không lâu Lưu Dục chính thức đem thân binh vệ đội mệnh danh là Hổ Buôn Doanh, toàn xây dựng chế ngàn người. Hổ Buôn Doanh một người phân phối ba ngựa, khôi giáp binh khí cung nỏ chờ đầy đủ mọi thứ. Tại cường độ cao huấn luyện cùng vị trí cuối đào thải chế độ hạng, Hổ Buôn Doanh binh sĩ từng cái dũng mãnh vô cùng, trên chiến trường lúc như là mãnh hổ hạ sơn giống như thế không thể đỡ. Muốn nói lấy một địch 10 phần chút nói ngoa, nhưng lấy một địch tam tuyệt đối không đáng kể. Hơn nữa Hổ Buôn Doanh ở trong tất cả đều là từng thấy máu lao binh, không có đi lên chiến trường tân binh là không có tư cách trúng tuyển. Trong đó 1/3 đều là bách chiến hát tốt, có mấy chục hào người hay là Lưu Dục lúc trước theo Tịnh Châu mang tới. Nếu là đơn thuần đơn binh sức chiến đấu, Cao Thuận Hám Trận Doanh cũng là khó nhìn theo bóng lưng. Nhưng ở đoàn đội phối hợp phương diện, Hám Trận Doanh vẫn là phải càng hơn một bậc, nói tóm lại hai người mỗi vẻ a. Chương 224, cải trang vi hành, Trưởng Nghĩa ra tay. Chương 224, cải trang vi hành, Trưởng Nghĩa ra tay. Kế huyện là U Châu chỉ chỗ, từ Bao Trưởng gánh nhâm huyện lệnh, cho nên Lưu Dục hoàn toàn không có thể nghiệm và quan sát tất yếu. Bao Trưởng thuần là lục thân không nhận tuyển thủ, phóng nhãn toàn bộ U Châu khu vực, đoán chừng chỉ có Lưu Dục hắn không dám chát, còn lại bất kể là ai hắn đều chiếu chát không lầm. Cam đoan không chát Lưu Dục không phải là bởi vì hắn quyền cao chức trọng, mà là hệ thống xuất phẩm nhân tài bất luận tình huống như thế nào cũng sẽ không đối Lưu Dục cái này tốt chủ bất lợi. Bằng không đừng nói chỉ là một cái châu mục, chính là Triệu Trinh cái này thiên tử cũng không thiếu chịu phun. Bao Trưởng đỉnh phong ghi chép chính là dắt lấy Triệu Trinh tay áo, phun ra hắn vẻ mặt nước bọt, cuối cùng tươi sống đem Triệu Trinh cho phun phục. Đi vào Ngư Dương khu vực, còn đi không bao xa Du Kỵ liền tới bẩm báo, chúa công, con đường phía trước bị người cho chặn lại. Đây là cớ gì? Lưu Dục cao mày nói. Ti chức không biết. Du Kỵ đáp. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Văn Luân Lưu Dục vung tay lên hạ lệnh. Đúng lúc này, dân chúng tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ từ xa mà đến gần chuyển vào Lưu Dục trong tai. Nghe xong Lưu Dục lông mày vận thành một cái chữ xuyên, thúc đuổi đạp tuyết ô truy trực tiếp chạy về phía trước. Đi tới gần, Lưu Dục liền nhìn thấy một đám cầm côn đồng tráng hán ngay tại tùy ý ẩu đả lấy dân chúng, nơi xa thậm chí còn đứng đấy mấy cái cầm trong tay cung nọ ra hỏa. Gặp một màn này, Lưu Dục sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đánh cho ta. Lưu Dục quả quyết hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, Điển Vi đem cùng ca kích treo ở lập tức bên trên, sau đó liền dẫn Hổ Buôn Doanh hán tốt nhóm phát khởi công kích. Đi đem mấy cái kia cầm tên nọ bắt giữ. Lưu Dục đối Hứa Chử nói rằng. Nặng. Hứa Chử vây tay một cái, mấy tên tân binh cấp tốc nào tới. Không ra đi một chút, những này chúng ta như thế nào nhìn thấy? Lưu Dục cười lạnh nói. Tô Son chắc phấn đi ra Thái Bình tính là gì Thái Bình? Lưu Dục rêu cực nói. Chúa công lời nói rất là. Vu Khiêm rất tán thành nói. Dưới mắt chính vào ngày mùa thu hoạch thời tiết, cái này hơn phân nửa lại là bạn sứ hào cường tại đoạt lấy bách tính thu hoạch. Giả Hủ thở dài nói. Tại Lưu Dục nói chuyện công phu, Điển Vi đã vọt vào trong đám người. Điển Vi một ngựa đi đầu, vung lên một đôi thiết quyền liền đập bọn này ác hán kêu cha gọi mẹ. Mấy cái kia cầm trong tay cung nỏ ra hỏa còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền đắp lên trước thân binh cho nhấn trên mặt đất. Trong phiên khắc, hành hung ác hán liền đều bị đánh ngã xuống đất, dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn. Vị công tử này, ngài không nên cứu bọn ta a, lần này ngài gây phiền phải lớn. Đúng vậy a công tử, những người này là phủ thái thú Gian Ô, ngài mau mau rời đi nơi đây a. Dân chúng rất là lo lắng nói rằng. Văn Ngôn Lưu Dục hỏi, ta nếu là đi, vậy quá thủ quay đầu sẽ không tìm các ngươi phiền phải a. Công tử ngài cứ yên tâm, thái thú nắm bọn ta cũng không có gì ghê gớm, giao hấn một phen cũng liền xong việc, chịu điểm nỗi khổ ra thịt tính không được cái gì. Bách tính hồi đáp, hắn không sẽ giết các ngươi a. Lưu Dục phúc hỏi, hắn còn phải trông cậy vào bọn ta cho hắn trồng trọt đâu. Ngươi cũng không phải bọn ta đánh, hắn đánh bọn ta dừng lại bớt giận việc này coi như qua, ngài liền yên tâm đi công tử. Một cái lao giả đáp, lao triệu nói không sai, công tử ngài mau rời đi à, nếu không thái thú đuổi ngài, không phải đem ngài hạ ngục không thể. Một người trung niên nam tử khuyên đủ, như thế người lương thiện, được bao nhiêu lang tâm cẩu phế xuất sinh khả năng ức hiếp tới bọn hắn trên đầu. Lưu Dục kiết hầu căng lên, sắc ý sôi trào. Một bên Vu Khiêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lạnh, hận không thể tay xé bọn này ăn nô. Giả Hủ thì là còn lưng bả vai trầm mặc không nói, loại sự tình này hắn tại Tây Lương thấy cũng nhiều. Huống hồ Giả Hủ cũng không phải loại kia trách trời thương dân tính tình, bởi vậy cảm xúc không tính quá lớn. Người cái này thất phu, nhưng biết ta là người phương nào? Không chờ Lưu Dục hỏi thăm bách tính tình huống cụ thể, một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa liền cắt ngang Lưu Dục muốn nói lời. Ngươi là người phương nào? Lưu Dục híp mắt đánh giá người này. Ta tên Vương Hiển, chính là Ngư Dương Thái thú Vương Đức Chi tộc đệ, ngươi cái này thất phu chọc tụng trời. Vương Hiển rất là thần khí nói rằng, thái thú chi đệ lại như thế nào? Dưới ban ngày ban mặt công nhiên ẩu đả bất tính, trong mắt ngươi đến cùng có hay không vương pháp à? Vu Khiêm nổi giận nói, vương pháp? Ha ha ha, Ngư Dương khu vực không có vương pháp, chỉ có huynh trưởng ta Vương Đức. Vương Hiển tức thời đuổi mau thả ta, lại cho ta quỳ xuống đất dập đầu chịu nhận lỗi, cuối cùng lấy thiên kim cho ta, việc này coi như làm thành thôi. Thấy Lưu Dục một đoàn người khí độ bất phàm, Vương Hiển liền không có thả quá ác lời nói. Nếu là đổi người bên ngoài, Vương Hiển chắc chắn phát luôn bừa bãi, nói ra so cái này khó nghe mấy lần lời nói đến. Đời ta nghe qua rất nhiều trò cười, nhưng có thể khiến cho ta cười đến như thế tự nhiên, ngươi vẫn là đầu một cái. Lưu Dục cười nhạo nói, ta lòng tốt quyến bảo, ngươi cái này chó đông xỉ sờ muốn không biết điều. Thấy Lưu Dục như thế, Vương Hiển cũng tới tính tỉnh. Ác Lai, miệng của người này quá túi, gọi hắn ngậm miệng a. Lưu Dục hời hợt nói. Điển Vi không nói hai lời, rồi ra quả hương bổ giống như đại thủ liền cho Vương Hiển một cái hắn thích ăn nhất lớn bê túi. Cái này lớn bê túi phiến Vương Hiển mắt nổi đom đóm, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng sau đó mới ném xuống đất. Ngươi cái này thất phu, ta muốn giết cả nhà ngươi. Hơn nửa ngày, lấy lại tinh thần Vương Hiển giận không kìm được nói. Ác Lai, hắn thế nào còn có thể nói chuyện? Lưu Dục trầm giọng quát. Mặt tướng thất trách, mong rằng chúa công thứ tội. Vừa nói, Điển Vi một vừa ngắt méo Vương Hiển miệng túm ra hắn đầu lưỡi, lấy dao găm đến. Điển Vi chừng trong mắt quát. Thân binh đưa qua dao găm, ý thức được Điển Vi muốn làm gì Vương Hiển con ngươi co rụt lại, vội vàng giằng co. Nhưng Điển Vi tay như là cái kìm đồng dạng, Vương Hiển sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không thể đạt được ước muốn. Ô, ô, ô. Vương Hiển quần xuất hiện một vũng nước nước động, điên cuồng cầu xin tha thứ nhưng lại không thể nói chuyện. Theo một đạo hàn quang hiện lên, một nửa đầu lưỡi rơi trên mặt đất, Vương Hiển kêu rên không ngừng, lăn lộn đầy đất. Đừng mẹ nó gào. Nếu không phải sợ một chút đem ngươi giết chết, ta mẹ nó một chút liền đem đầu lưỡi của ngươi cho lôi ra ngoài. Điển Vi đá Vương Hiển một cước, nổi giận đùng đùng nói. Gặp Điển Vi thủ đoạn, bị các thân binh khống chế lại ác nô nhóm đội vàng cúi đầu, sợ chọc giận tới Điển Vi đưa tới hỏa sát thân. Sau đó, Lưu Dục tại dân chúng miệng bên trong biết được cả kiện đầu đuôi sự tình. Thì ra những người dân này đều là thái thú Vương Đức tá điển, trồng trọt đoạt được phân thành 28. Hôm nay dân chúng ngay tại thú đất, Vương Hiển đông nhiên dẫn người tới chỗ này, tuyên bố năm nay chia đổi thành 19. Dân chúng khẳng định không nguyện ý à, hai thành lương thực đều phải bất ăn bất mặc, lại giảm đi một thành làm sao có thể ăn. Thấy dân chúng không chịu, mất đi kiên nhẫn Vương Hiển trực tiếp gọi ra nô nhóm đánh người, phía sau sự tình Lưu Dục liền đều rõ ràng. Vất vả mấy tháng, giao xong tiền thuê đất chỉ còn hai thành, cái này thất phu lại còn phái người đến hảo lấy cưỡng đoạt. Cử động lần này cùng xuất sinh có gì khác? Lưu Dục nghe xong hai mắt như muốn phun ra lửa. Cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi đi đem việc này cáo chi Vương Đức. Lưu Dục chỉ vào Gia Nô nói đến. Tiểu nhân không dám. Bị Lưu Dục chỉ đến Gia Nô vội vàng nói. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, ta chờ ở đây đấy Vương Đức, hắn nếu là không đến, ngươi nhớ đến cho những người này nhặt xác. Lưu Dục đằng đằng sát khí nói. Chương 225, gián chuột một ổ, bên đường hỏi chạm chương 225, gián chuột một ổ, bên đường hỏi chạm một canh giờ sau, trận trận tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Tới thật là đủ chậm. Lưu Dục vặn hạ lông mày, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dân chúng đã theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được Lưu Dục thân phận, bởi vậy tất cả đều yên lòng. Bụi mù tán đi, Lưu Dục nhìn thấy hơn trăm cưỡi cùng 300-500 bước tốt cấp tốc hướng nơi đầy chạy đến. Tất cả đều cầm, người phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Dẫn đội đô úy hạ lệnh. Không hỏi nguyên do đi lên liền muốn bắt người, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Lưu Dục cười lạnh nói. Ác Lai, ngươi đi nói cho bọn hắn bản hầu là ai? Lưu Dục lên tiếng nói. Văn Ngôn Điển Vi dồn khí đan điền, cao giọng quát, quán quân hầu, U Châu mục ở đây, các ngươi còn không lên trước quỳ lạy. Ô. Đô úy Vương Hiếu nghe xong tranh thủ thời gian tìm lại dây cương, chú ngựa đình chỉ tại nguyên chỗ. Vương Hiếu trong mắt đều là chần chờ, nhưng hắn cảm thấy đầu năm nay hẳn là không người dám giả mạo quán quân hầu. Lúc này Vương Đức theo trong xe ngựa thò đầu ra xem xét tình huống, kết quả sau khi xem hắn thiếu chút nữa một mạch con qua đi. Trước đó không lâu Vương Đức vừa đi kế huyện bãi phòng qua mới đến mặc cho cấp trên Lưu Dục, như thế hắn làm sao lại không nhận ra Lưu Dục đến? Huynh trưởng, gia hỏa này nói thật hay giả? Vương Hiếu hỏi. Vị kia chính là quán quân hầu. Đợi chút nữa ngàn vạn đừng nói lung tung, nhìn ta ánh mắt làm việc. Dứt lời, Vương Đức dùng tay áo vớt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Sướng sờ tại cái này làm gì? Còn không mau đi đem vây công quán quân hầu loạn dân tất cả đều cầm. Vương Đức lớn tiếng nói. Nặng. Các minh đệ, theo ta bắt giữ loạn dân, bảo hộ quán quân hầu. Vương Hiếu cao giọng nói. Gặp một màn này, Lưu Dục giễu cợt nói, phần này mượn gió bẻ măng năng lực thực là không tồi. Đều cho bản hầu dừng tay. Lưu Dục trầm giọng quát. Thấy này Vương Hiếu tung người xuống ngựa, kinh sợ nói, ti chức bái kiến quán quân hầu. Gọi ngài người đang ở hiểm cảnh, đây là ti chức chi tội cũng, còn mời ngài trách phạt. Vương Hiếu cất cao giọng nói. Vương Đức đâu? Gọi hắn quay lại đây thấy bản hầu. Lưu Dục mặt trầm như nước, ánh mắt sừng sững. Hạ quan Vương Đức, không biết quán quân hầu đích thân tới, nên tiếp chậm trễ, nhìn ngài thứ tội. Đi tới gần, Vương Đức cúi đầu liền bái. Vương Đức, bản hầu cho ngươi đổi cái tên như thế nào? Lưu Dục giống như cười mà không phải cười đánh giá Vương Đức. Mời quán quân hầu ban tên. Vương Đức nhãn châu xoay động, lập tức nói. Sau này ngươi liền gọi Vương Thất Đức a. Lưu Dục cười lạnh nói. Ngài nói đùa. Vương Đức tức giận không thôi, nhưng vẫn là bồi tươi cười nói. Ngươi làm bản hầu tại đùa giỡn với ngươi a? Ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng bản hầu mở ngươi cho đùa. Lưu Dục trầm giọng quát. Nhưng Vương Đức lòng dạ rất sâu, cho dù là đã để Lưu Dục cho khí nổ tung, nhưng hắn vẫn giả ra vẻ mặt bất ức bộ dáng. Không biết hạ quan nơi nào đắc tội ngài. Là sao như thế đối đãi hạ quan? Hạ quan ngu dốt, còn mời quán quân hầu chỉ rõ. Dứt lời, Vương Đức liền bắt đầu bán thảm biểu diễn. Lưu Dục nghe xong cười không nói, một bên Vu Khiêm nổi giận nói, chỉ rõ. Nhìn xem những người dân này, nhìn lại một chút người nuôi dưỡng gian ô, trong đó chuyện gì xảy ra ngươi so với ai khác đều tin tưởng, liền đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tại biệt giá, hạ quan thật không biết trong đó duyên cớ, còn mời ngài chỉ rõ. Vương Đức bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế đến, mang đi hạ ngục a. Mất kiên trì Lưu Dục khoát tay áo. Lời này vừa nói ra, Vương Đức lập tức không có cách nào giả bộ tiếp nữa, hắn lòng dạ biết rõ chính mình nhịn không được ngục bên trong tra tấn, bị bắt vào đến liền mọi thứ đều quên. Hạ quan là triều đình bổ nhiệm thái thú, ngài không có quyền xử trí ta. Coi như xong hạ quan phạm vào luật lệ, ngài cũng phải báo cáo triều đình, làm sao có thể tự mình đối ta tra tấn thẩm vấn. Vương Đức quyết định chắc chắn, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi cùng Lưu Dục mặt. Xem như châu mục, bản hầu hoàn toàn chính xác không có quyền trị tội với ngươi. Lưu Dục sắc mặt bình tĩnh nói, "Đinh Lịch, phạm thượng, khiến người ám sát bản hầu, phải bị tội gì a?" Lưu Dục hỏi, "Ngươi đây là đảo lộn phải trái, ăn nói bừa bãi." Vương Đức nghe xong lập tức gấp, "Bản hầu biệt giá, xử lý đều ở chỗ này, nhiều như vậy thân binh cùng bách tính nhìn xem, động thủ người lại là gia nô của ngươi, việc này ngươi như thế nào giải thích?" Lưu Dục lên tiếng nói, "Ngươi đây là ngậm máu phun người, bản quan nhất định phải đem việc này bẩm báo cho bệ hạ." Vương Đức khí cấp bại phôi nói, "Ngươi sợ là không có cơ hội này." Lưu Dục giơ ra ngón tay lung lay, "Ta xem ai dám." Đô úy Vương Hiếu đỉnh thương đem Vương Đức bảo hộ ở sau lưng, "Hẳn là ngươi muốn cùng bản hầu đọ võ." Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, mặt nạ sương lạnh, "Ti chức không dám." Vương Hiếu đáp, "Chỉ là ti chức cảm thấy ngài cử động lần này không hợp quy củ, cho nên cả gan ngăn cản." Vương Hiếu cả gan nói rằng, "Văn ngôn." Lưu Dục trầm giọng quát, "Quy củ? Bản hầu lời nói chính là quy củ. Người này hơn phân nửa là Vương Đức đồng đảng, cùng nhau hạ ngục thẩm vấn. Người can đảm dám phản kháng, liền xử quyết." Vừa dứt tiếng, Điện Vi cầm trong tay song kích bước nhanh về phía trước, Vương Hiếu như lâm đại địch giống như đem trường thương nằm ngang ở trước người. "Bỏ binh khí xuống, nếu không, chết." Điện Vi nhìn hằm hằm Vương Hiếu. Đang lúc Vương Hiếu tiến thối lưỡng nan lúc, Điện Vi một cái bước nhanh về phía trước tranh cười vung mạnh kích bổ vào Vương Hiếu trên bờ vai, ngay tức khắc đem Vương Hiếu đoạn làm hai đoạn. Điện Vi tính cách xưa nay đã như vậy, ai chặt Lưu Dục hắn chặt ai, Lưu Dục gọi hắn chặt ai hắn chặt ai, Lưu Dục không tại hắn muốn chặt ai liền chặt ai. Đừng nói là một cái nho nhỏ đô úy, chính là Lưu Dục nhường Điện Vi chặt Linh Đế hắn đều không mang theo do dự. Máu tươi cùng tạng khí trôi đầy đất, Vương Đức lập tức bị dọa luận, dân chúng cũng là trên mặt hoảng sợ hướng về sau tối lui, bọn hắn khi nào gặp qua địa bộ này? Quán quân hầu tha mạng, hạ quan toàn chiêu. Bị lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp, Vương Đức dập đầu như dã tỏi, run rẩy nói: "Sớm dạng này không phải." Thiện ra, Lưu Dục lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Truyền lệnh cẩm y thị vệ, để bọn hắn đem Vương Đức thuộc quan toàn bộ bắt đi xuống ngục, thật tốt chiêu đái bọn này sâu mọt. Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Giả Hủ chắp tay nói: "Để bọn hắn lập tức hành động, ta tại Ngư Dương phủ thái thú chờ kết quả." Lưu Dục lên tiếng nói. Lưu Dục một đoàn người tại Ngư Dương phủ thái thú ăn cơm trưa không lâu, Ngư Dương cẩm y thị vệ đồn trưởng liền chạy tới. Bẩm báo chúa công, Ngư Dương quận thừa, trưởng sử, công tào, chủ bộ, W đã toàn bộ nhận tội. Dứt lời, Ngụy Tiêu, cẩm y thị vệ đồn trưởng, đem nhận tội sách giao cho Lưu Dục. Người chết không có bị thương chứ? Tiếp nhận tội sách, Lưu Dục theo miệng hỏi. Không có. Ân. Lưu Dục lời nói lập tức đem Ngụy Tiêu cho làm sẽ không. Ý của ta là, không người chết a. Lưu Dục đội vàng sửa lời nói. Hồi bẩm chúa công, một cái cũng chưa chết. Ngụy Tiêu đáp. Ngày mai giờ ngọ, đem những này thịt cá bách tính sâu mọt bên đường xử trảm, hành hình trước tiên đem tội trạng của bọn hắn tuyên đọc. Lưu Dục nói rằng. Nặng. Ngụy Tiêu đáp. Quả nhiên không có một cái tốt. Lưu Dục nhìn qua nhận tội lời bạt cười lạnh nói. Giải rác mấy người, lại là đã chiếm Ngư Dương 1/3 ruộng đồng, như thế bại hoại có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Lưu Dục nổi giận đùng đùng nói. Chương 226, cô ông đến, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 226, cô ông đến, nhiệm vụ hoàn thành. Quan lại có tài mau mau tìm tới a, bằng không lão tử sớm tối bị bọn này cẩu vật cho tức chết. Lưu Dục thầm nghĩ. Sau đó, Lưu Dục để cho người truyền tin cho Lý Lang, mệnh viết thay cho Linh Đế viết một lá thư, trong thư nói minh Ngư Dương thái thú Vương Đức phái người hành thích, đã bị hắn bên đường chém đầu. Đã gần xong, đến tranh thủ thời gian nói cho tiện nghi hoàng huynh một tiếng, bởi vì loại sự tình này chịu bạch tội là thật không đáng. Vương Đức tộc nhân, toàn bộ đánh vào nô tịch, để bọn hắn đều đi sửa hồi phủ. Lưu Dục vung tay lên, quyết định Vương Đức tộc vận mệnh con người. Nên hưởng thụ phong quang những người này cũng đều hưởng thụ qua, bây giờ nhận Vương Đức dắt ngay cả trở thành nô lệ, việc này không có gì không hợp lý. Ngay kế tiếp, Vương Đức bọn người bị bên đường xử trảm, dân chúng đều vỗ tay khen hay. Hành hình sau Ngư Dương phủ thái thú cơ bản lâm vào trạng thái tê liệt, Lưu Dục đành phải đem Giả Hủ tạm thời lưu tại Ngư Dương xử lý chính vụ, chờ quay đầu mới thái thú tới lại đi giao tiếp sự tình. Mấy ngày trước đây Lưu Dục liền biết được Lỗ Túc đã trên đường, cho nên Giả Hủ tại Ngư Dương cũng chờ không được bao lâu. Giám trạm Vương Đức sau, Lưu Dục một đoàn người liền rời đi Ngư Dương, chạy tới trạm tiếp theo Hữu Bắc Bình. Dưới mắt Hữu Bắc Bình thái thú từ một cái tên là Chu Phương người tạm thời đại diện, người này năng lực thường thường, Lưu Dục căn bản không có ý định nhường hắn tại trên vị trí này dài chờ. Lưu Dục gọi Chu Phương tạm thay Hữu Bắc Bình thái thú trước chủ yếu là nhìn chúng sự nhát gan của hắn cùng trung thực, loại người này ngươi chính là gọi hắn tham hắn cũng không lá gan kia. Nếu không liền Chu Phương kia 65 điểm nội chính, buộc con chó đều mạnh hơn hắn. Nhưng người thành thật cũng có người thành thật ưu điểm, ít ra nơi đây quan lại coi như tận chức tận trách, thế gia hảo cường cũng không dám quá mức phép lối. Dù sao quan địa phương Chu Phương là khó chơi tuyển thủ, đưa tiền đưa nữ nhân toàn cũng không dám thu, sợ cho mình đưa tới mầm thai bạn. Rời đi Lưu Bắc Bình sau, Lưu Dục đem trạm tiếp theo ổn định ở Liêu Tây. Liêu Tây là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn quê quán, nơi đây thái thú gọi là Đường Dư. Đường Dư năng lực cũng không tệ, nội chính cùng trí lực đều qua 70, nhưng người này tâm thuật bất chính, cho nên cũng không đạt được Lưu Dục tán thành. Lưu Dục dự định là nhường Đường Dư làm trước, chờ về đầu mới quá phòng thủ tới mặc cho lại đem cách trước xét nhà, coi như giúp mình tích lũy tiền. Theo đến nuôi cho mập rồi làm thịt, người cũng giống như vậy. Cẩm Y Liễu vệ thu thập được Đường Dư chứng cứ phạm tội đã chồng chất một dãy sấp, những chứng cứ này đều đủ Đường Dư chết đến tám bể. Chúa công, trong nhà gửi thư. Vừa tới Liêu Tây không lâu sau, tùy hành Cẩm Y Liễu vệ liền nhận được một phong khẩn cấp thư tín. Mở ra nhìn qua sau, Lưu Dục lập tức một câu ngọa tạo. Cha vợ thế mà vô thanh vô tức đem tôn 10 vạn tệ tướng cho ta gặp đến. Thật mẹ nó ra sức a. Lưu Dục thầm nghĩ. Về kế huyện, đem thư tín nhét vào trong ngực, Lưu Dục lập tức hạ đạt đường về mệnh lệnh. Đến kế huyện sau, Lưu Dục liền nhà đều không có về liền trực tiếp đi gặp Cố Ung. Biết được Lưu Dục đêm tối đi gấp trở về tin tức, Cố Ung rất là cảm động. Bái kiến quan quân hầu. Gặp Lưu Dục, Cố Ung hành lễ nói: "Nguyên thắng không cần đa lễ, ngươi là ta giả Thái Sơn môn sinh, cũng là thê tử của ta sư đệ, chúng ta đều là người trong nhà." Lưu Dục vừa cười vừa nói. Cho chuyện trong chốc lát sau, Lưu Dục phát hiện Cố Ung rất ít nói, căn bản là Lưu Dục hỏi cái gì hắn đáp cái gì, không hỏi hắn liền không mở miệng. Lúc này Lưu Dục mới nhớ tới Cố Ung vốn là trầm mặc ít nói tính cách, thuộc về không nói nhiều sau đó tặc có thể làm việc cái chủng loại kia người. Hơn nữa Cố Ung còn không uống rượu, cùng bằng hữu đồng sự lúc uống rượu, hắn không uống nhưng là lên bàn. Con hàng này lên bàn sau ăn no rồi không làm gì khác, liền nhóm bằng hữu nhóm uống say khoác lác Cố Ung móc ra quyển vở nhỏ đem bọn hắn thổi cái gì đều cho ghi lại, nhóm bằng hữu nhóm tỉnh rượu niệm cho bọn họ nghe. Nên nói hay không, cử chỉ này thật đơ a. Nên hành vi đưa đến kết quả chính là về sau đoàn người đều không cùng Cố Ung uống rượu, nhưng việc này cũng không tệ Cố Ung bằng hữu cùng đồng sự, cùng như thế cha uống rượu ai có thể uống cạn mà. Ta muốn gọi ngươi đi Ngư Dương đi nhậm chức, ý của ngươi như nào? Nghĩ xong, Lưu Dục dứt khoát kết thúc nói chuyện phiếm, trực tiếp nói chuyện chính sự. Toàn bằng quán quân hầu phân phó. Cố Ung chắp tay nói: "Đây là Ngư Dương quận đại khái tình huống, ngươi dành thời gian nhìn xem, qua mấy ngày lại đi tiền nhiệm liền có thể." Lưu Dục vỗ vỗ trên bàn hồ sơ. Những này hồ sơ ghi chép Ngư Dương nhân khẩu thổ địa chờ tin tức, xem như thái thú, Cố Ung nhất định phải tin tưởng những này tình huống căn bản. Nặc. Cố Ung nói rằng, thời gian kế tiếp Lưu Dục rất là dày vò, bởi vì hơi bất lưu thần Cố Ung liền sẽ đem thiên trò chuyện chết. Nhưng lo ngại mặt mũi, Lưu Dục cũng không tiện bàn giao xong công tác liền để người ta rời đi, dù sao đây là hắn cha vợ môn sinh đắc ý cũng may về sau Cố Ung đưa ra muốn trở về xem xét hồ sơ, Lưu Dục như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian kết thúc cái này buồn tẻ nhàm chán đối thoại. Nhìn xem Cố Ung bóng lưng rời đi, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra Cố Ung số liệu. Thẩm tra kết quả của Ung, võ lực 65, thống ngự 75, trí lực 88, nội chính 90. Cố Ung kỹ năng như sau: trị chính tay thiện nghệ, xử trí chính vụ lúc, nội chính 2, làm việc hiệu suất tăng lên. Cố Ung tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, tuổi còn trẻ liền có cao đến 90 nội chính, không hổ là ngày sau Đông Ngô tể tướng a. Bản thổ nhân tài cùng xuất đạo tức đỉnh phong hệ thống người mới khác nhau, bọn hắn có rất lớn trưởng thành không gian, có thể thông qua hậu thiên học tập cùng tích lũy kinh nghiệm đến để cao năng lực bản thân. Đợi một thời gian, Cố Ung nội chính đạt tới 95 thậm chí cao hơn cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đốt. Nhiệm vụ mời chào hiện tại chấp hành tiến độ, 3, 3, hiện đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra, rút thưởng cơ hội các một lần. Nghe được thanh âm nhắc nhở sau, Lưu Dục khỏe miệng không tự chủ dương lên, hiển nhiên là đối với người mới rút ra tràn đầy chờ mong. Nhưng Lưu Dục cũng không tính hiện tại liền đem rút người cùng rút thưởng cho dùng, hắn vẫn cảm thấy để mấy tay sau mới rút tương đối thỏa đáng. Đa tử nhiều phúc cái kia zz nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nếu như hoàn thành Lưu Dục liền lại nhiều hai lần rút thưởng cơ hội. Tăng thêm 11 nguyệt miễn phí rút thưởng, để bốn tay lại rút người nhất định có thể một phát nhập hồn. Lúc trước Lưu Dục tân tân khổ khổ cày hơn 10 ngày, kết quả không thu hoạch được gì, việc này cho Lưu Dục chỉnh đều có chút không tự tin. Nhưng bạch chơi hai lần rút thưởng, Lưu Dục không muốn cứ như vậy bỏ lỡ, cho nên hắn dự định trọng khoát chiến bảo, tái chiến 300 hiệp. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục tất nhiên là tránh không được một phen bận rộn, trong đó chi tiết không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Dục luyện công buổi sáng lại lần nữa bị ép bỏ dở, đau lưng choáng đầu hoa mắt tư vị là thật không dễ chịu. Đang lúc Lưu Dục vẻ mặt đau khổ uống bổ dưỡng canh thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đốt. Nhiệm vụ đa tử nhiều phúc, sinh sôi nảy nở chấp hành tiến độ 3, 3, hiện đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội 2. Lưu Dục nghe xong lúc ấy liền động, cái này là trước kia cố gắng kết quả vẫn là tối hôm qua vận khí bạo dạng, làm bà vang đi ra. Chương 227, rút thưởng 4 liền, danh tướng khấu chuẩn. Chương 227, rút thưởng 4 liền. Danh tướng khấu chuẩn có thể hệ thống hoàn toàn không có cho Lưu Dục giải thích nghi hoặc dự định, cho nên Lưu Dục chỉ có thể đem nghi hoặc chôn dưới đáy lòng. Nhưng rất nhanh Lưu Dục liền không xoắn xuýt, bởi vì kết quả là tốt là được rồi, quá trình liền có chuyện như vậy a mở ra rút thưởng. Lưu Dục xoa xoa đôi bàn tay, đắc ý cùng hệ thống khai thông nói: "Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh tử mẫu nguyên lương kích này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bí tịch loại phần thưởng, thông điện. chúc mừng túc chủ thu hoạch được mất hồn tuyệt mệnh tán một, chúc mừng túc chủ thu hoạch được long tinh hổ mãnh hoàn một phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra phân phối. Lưu Dục nghe nói qua tử mẫu viên lương việt, nhưng cái này tử mẫu viên lương kích là thứ lộ gì? Dùng ý thức tiến vào hệ thống không gian bên trong, sau khi xem Lưu Dục phát hiện tử mẫu viên lương kích là song kích, nhìn qua cùng điển vi cuồng ca kích không sai biệt lắm. Lưu Dục thủ hạ dùng song kích chỉ có 3 người, điển vi có cuồng ca kích, thái sử từ Lưu Dục cho lúc trước qua thường, chỉ còn Cam Linh còn hai tay trống trơn. Hơn nữa thái sử từ bình thường thường dùng là thương, song kích chỉ có tại thiếp thân cận chiến thời điểm mới sẽ sử dụng, ứng dụng trường hợp cũng không nhiều. Tại thần đình lĩnh đánh tôn sách thời điểm, thái sử từ đồng dạng là dùng thương mà không phải kích, về sau còn bị tôn sách đem kích cướp đi. Sách nhanh tay, xiết thái sử từ trên lưng đoạt kích. Cho nên cái này tử mẫu uyên ương kích thuộc về rất tốt quyết định, trực tiếp cho Cam Linh là được rồi. Tuy nói Cam Linh tất công chưa lập, nhưng người ta dù sao cũng là thật xa tìm tới, cho đối kích thu mua lòng người không đáng ma bệnh. Quay đầu nếu là còn có thể rút đến song kích, đến lúc đó lại cho thái sử từ cũng không muộn. Nên nói hay không, Cam Linh biết sống thật nhiều, cung nỏ, đao thương, xích sát, kích những này hắn đều sẽ làm. Bởi vậy có thể thấy được, Cam Linh có thể căn cứ cụ thể tình hình chiến đấu tới chọn binh khí, có thể nói là đa tài. Cam Linh hai tay lấy hai cành kích mang định, cất bước ra nói nhìn ta tiệc lễ trước làm kích. Thông điển bí tịch giới thiệu, nên thư ghi lại lịch đại quy chế pháp luật duyên cách biến hóa, lấy tài liệu bác tổng cổ kim, ghi chép dẫn tiền nhân bình luận, ta lấy tự thân kiến giải, cụ thể chia làm ăn hàng, tuyển cử, chức quan, lễ, bùi, binh, hình, châu quận, biên phòng trở thiên, làm hậu thế điển chí sách biên soạn chi điển hình. Thông điển bí tịch sử dụng hiệu quả, sử dụng sau có thể đạt được 1-3 điểm nội chính trị tăng lên, cụ thể tăng thêm trị số quyết định bởi người sử dụng thiên phú, không thích hợp vào trong chính mát trị số người. Nhìn qua thông điển sau khi giới thiệu, Lưu Dục không hề nghĩ ngợi liền quyết định đem cái đồ chơi này cho Vu Thiếu Bảo an bài bên trên. Võ tướng nuôi Dương Tái Hưng, văn thần nuôi Vu Thiếu Bảo, hợp tình hợp lý. Đốt. Bí tịch thông điện sử dụng thành công. Sử dụng kết quả, Vu Kiêm nội chính 3, hiện nội chính trị giá là 95 điểm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ Vu Thiếu Bảo quả nhiên ra sức. Mất hồn tuyệt mệnh tán phần thưởng giới thiệu văn tắt, tây bực kỳ độc, độc tính cực mạnh, vô sắc vô vị, không dễ dàng phát giác, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào cứu được. Mất hồn tuyệt mệnh tán phương pháp sử dụng, tan trong nước, trộn lẫn tại cơm chờ uống thuốc phương thức đều có thể, không thể ngoại dụng, vào miệng tan đi, khoảnh khắc mất mạng. Cái đồ chơi này mẹ nó cho ta làm sẽ không. Nghe xong giới thiệu Lưu Dục thẳng cắn dụng răng. Đây là để cho ta cho ai hạ dự đi. Tính toán, trực tiếp ném hệ thống không gian bên trong à, nói không chừng ngày nào có thể phát huy được tác dụng. Lưu Dục thầm nghĩ. Long tinh hổ mãnh hoàn cũng không cần giới thiệu, đây là bạn cũ, nhớ không lầm Lưu Dục đã rút đến 3-4 bình. Lưu Dục có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nhỏ dược hoàn chiếm rất lớn một bộ phận công lao. Nhưng lúc này Lưu Dục cũng không như di vãng như vậy quả quyết, hắn đang suy nghĩ bình này nhỏ dược hoàn là chính mình giữ lại vẫn là đưa cho linh đế. Cái đồ chơi này vẫn là đưa cho tiện nghi hoàng huynh a, dù sao hắn đối ta không tệ. Hơn nữa tiện nghi hoàng huynh cũng sống không được bao lâu, trước khi chết nhường hắn mới hảo hảo hưởng thụ một chút ta. Rất nhanh Lưu Dục liền quyết định chủ ý, bỗng nhiên Lưu Dục nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu, ta cầm bình này nhỏ dược hoàn cùng tiện nghi hoàng huynh đổi tuân du thế nào? Để nghi hoàng huynh đối nhỏ dược hoàn yêu thích trình độ, cuộc mua bán này nhất định có thể thành. Nghĩ đến đây, Lưu Dục nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Bốn phát rút thưởng qua đi, Lưu Dục chuẩn bị bắt đầu rút người. Nhưng lần này rút người Lưu Dục hơi sợ hãi, bởi vì rút đến đồ vật đều cũng không tệ lắm, chuyện xấu liền xấu ở nơi này. Đây cũng là đáng sợ nhất sự tình, cái điểm thành. Mở ra nhân tài rút ra. Nghĩ xong, Lưu Dục đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bắc Tống danh tướng khấu chuẩn. Khấu chuẩn: võ lực 62, thống ngự 85, trí lực 88, nội chính 92. Khấu chuẩn kỹ năng như sau: khí tiết, làm vương triều lâm vào nguy nan lúc, có can đảm đứng ra, tử chiến không lùi, lãnh binh lúc thống ngự 2, trí lực 1. Giao hóa, đảm nhiệm quan địa phương lúc, vui với giao hóa bách tính, phát triển mạnh thủy lợi nông nghiệp, nội chính 2, nơi đó kiến thiết tốc độ tăng lên. Khấu chuẩn tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Khấu chuẩn cắm vào thân phận là túc chủ gia thần, đương nhiệm châu mục phủ tiểu lại, túc chủ có thể tự hành điều động. Nghe được khấu chuẩn danh tự, Lưu Dục vui mừng nhướng mày, đây chính là người đại lão a. Khấu chuẩn số liệu cũng đầy đủ nói rõ điểm này, ngoại trừ võ lực chỉ có chút kéo hông, còn sót lại ba loại số liệu đều không có chọn. Khấu chuẩn thống ngự cao như vậy a? Lưu Dục rất là buồn bực nói. Nhưng rất nhanh Lưu Dục liền nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, Thiền Uyên Chi Minh. Rời khỏi hệ thống sau, Lưu Dục gọi điện Vi Triệu Khấu Chuẩn đến đây gặp hắn. Không bao lâu, một cái trung niên soái ca đi tới Lưu Dục trong thư phòng. Khấu Chuẩn thân hình thon dài, vũ quan tuấn giật, lấy quan buộc tóc, bên trên cắm ngọc trâm, thật có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Bái kiến chúa công. Khấu Chuẩn hành lễ nói. Bình trọng không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục lên tiếng nói, ta muốn kêu ngươi đảm nhiệm Liêu Tây thái thú, không biết ý của ngươi như nào. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Lưu Dục hỏi, toàn bằng chúa công phân phó. Khấu Chuẩn lúc này nói rằng, tốt, vậy ta liền đem Liêu Tây giao cho ngươi. Lưu Dục gật đầu nói, mời chúa công yên tâm, tại hạ định không có nhục sứ mệnh. Khấu Chuẩn nghiêm mặt nói. Ngay kế tiếp, Khấu Chuẩn chạy tới Liêu Tây đi nhậm chức, tiến đến đuổi bắt Đường Dư Cẩm Y để vệ tùy hành. Khấu Chuẩn sau khi rời đi, Lưu Dục gọi đến Khổng Nguyên cùng Bát Bình, gọi hắn hai tiếp tục mở rộng đêm không thu cùng Cẩm Y để vệ nhân thủ. Theo chỉ hạ lãnh địa mở rộng, hai doanh xây dựng thêm là tất nhiên chi thế, ít người căn bản không quản được nhiều như vậy. Lưu Dục ý nghĩ là tương dạ không thu tăng đến 3.000 người, Cẩm Y Liệp Vệ thì là tăng đến 5.000 người, hai doanh bàn bạc 8.000. Lưu Dục gọi ban bình tra rõ vũ châu các quận huyện quan viên, tra được về sau không đội mà động thủ, thu thập tốt chứng cứ liền có thể chờ Lưu Dục theo Lạc Dương trở về thống nhất xử trí. Đầu năm nay bách tính rất khổ, nhưng Lưu Dục có thể làm không nhiều, chỉ có thể trước trả lại bọn họ một mảnh lại trị thanh minh, còn sót lại liền đến chầm chậm lưu toan. Chương 228, lỗ tốc chương hành, văn võ đầy đủ. Chương 228, lỗ tốc chương hành, văn võ đầy đủ. Khổng Nguyên cùng ban bình sau khi rời đi, Lưu Dục gọi đến Cam Linh, cầm mẫu viên ương kích đưa cho hắn. Vút vút sắc bén vô cùng song kích, Cam Linh mừng rỡ như điên, liên tục bái tạ Lưu Dục. Trải qua xây dựng thêm sau, Cẩm Y Liễu vệ đối vũ châu lực khống chế đạt được tiến một bước tăng cường. Lấy ngàn mà tính, Cẩm Y Liễu vệ có ngũ hoa tám môn thân phận, quán rượu hòa kế, người buôn bán nhỏ, đầu đường tên ăn mày, thậm chí trong quan phủ tiểu lại cùng nha dịch đều có Cẩm Y Liễu vệ thân ảnh. Vô cùng bất nhập chưa nói tới, nhưng Cẩm Y Liễu vệ diện tích che phủ đã cơ bản có thể hài lòng Lưu Dục hiện giai đoạn yêu cầu. Cấp độ càng sâu chậm rãi phát triển chính là, loại sự tình này gấp không được, dù sao ăn một miếng không thành mập mạp. Hoàn thành đa tử nhiều phúc cái kia zz nhiệm vụ sau, Lưu Dục chinh trình tổng xem là khá đã qua một đoạn thời gian. Gần nhất nhiệm vụ này là thật đem Lưu Dục dày vò không nhẹ, liền xem như gia súc cũng không như thế sai sự. Lưu Dục hiện tại chủ đánh chính là một cái thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Mấy ngày sau, Lỗ Túc tại Cẩm Y Liễu vệ hộ tống hạ đã tới kế huyện. Lưu Dục cho đủ Lỗ Túc mặt mũi, tự mình đi ra ngoài nên đón, đem Lỗ Túc cảm động rối tinh rối mù. Sao dám cực khổ quán quân hầu như thế, quả nhiên là gây sát ta cũng. Mắt đỏ đánh mắt Lỗ Túc không mình hành lễ. Tử Kính có thể không xa ngàn dặm cả tộc tìm tới, ta vì sao liền không thể tới nên Tử Kính? Lưu Dục cười đỡ dậy Lỗ Túc. Tử Kính, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Dục lôi kéo Lỗ Túc cánh tay đi vào châu mục phủ. Mặc dù đây đều là Lưu Dục thu mua lòng người thủ đoạn, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lưu Dục đối Lỗ Túc coi trọng. Lưu Dục thậm chí nghĩ tới cùng Lỗ Túc cùng giường mà ngủ, nhưng lấy hắn dưới mắt thân phận địa vị, như thế làm việc hiển nhiên không thích hợp. Lưu Dục coi trọng Lỗ Túc, hậu đãi Lỗ Túc cũng không có vấn đề gì, nhưng cùng giường mà ngủ liền có hơi quá. Thẩm tra Lỗ Túc số liệu. Thẩm tra kết quả Lỗ Túc, võ lực 70, thống ngự 82, trí lực 90, nội chính 88. Lỗ Túc kỹ năng như sau: tay áo dài, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tinh thông tung hành chi đạo, tiến hành ngoại giao hoạt động lúc, trí lực 2, ngoại giao sát xuất thành công lên cao. Đốc quân, văn võ song toàn, trí dũng cùng cả, lãnh binh lúc tác chiến, thống ngự 2, trí lực 1. Lỗ Túc tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục có chút chân kinh, Lỗ Túc mới không đến 20, số liệu liền đã như thế đỉnh. Quả nhiên có ít người vừa ra đời ngay tại rồn, mà có người lại vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra là châu ngựa. Tử Kính, ta muốn kêu ngươi đại quận tiên nhiệm, không biết ý của ngươi như nào? Lưu Dục dò hỏi. Đại quận cùng Tịnh Châu cùng Thảo Nguyên giáp giới, ngươi có thể văn thiện võ, tọa trấn đại quận không có gì thích hợp bằng. Lưu Dục nói tiếp. Toàn bằng chúa công phân phó. Lỗ Túc không chút do dự nói. Tử Kính, ngươi Lỗ thị nhất tộc ở lại tòa nhà ta đã phái người quét dọn hiện ra, chờ ngươi tổ mẫu cùng tộc nhân đến, trực tiếp vào ở liền có thể. Lưu Dục nói rằng. Chúa công ân trọng, tại hạ không thể báo đáp. Lỗ Túc rất là cảm động nói rằng. Có lúc người chính là như vậy, vừa lên đầu một cao hứng liền cái gì đều quên. Lúc này Lỗ Túc chỉ nhớ rõ Lưu Dục ban thưởng cho hắn một chỗ đại trạch, hoàn toàn không nhớ rõ hắn muốn đem một nửa gia tư đưa cho Lưu Dục. Sau này nguyện vì chúa công đổi chỉ. Lỗ Túc không mình hành lễ nói. Tử Kính mau mau xin đứng lên. Đến Tử Kính tương trợ, ta cái này trong lòng so động phòng hoa chúc lúc còn cao hứng hơn. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Chúa công quá khen, thuộc hạ không dám nhận. Lỗ Túc khiêm tốn nói. Hai ngày sau, mang theo vợ con đến đây Trương Hoành thành công đến kế huyện. Lưu Dục trước đó liền chuẩn bị xong tòa nhà cung cấp Trương Hoành người nhà ở lại, cũng để cho người ở cửa thành chỗ chờ, phụ trách dàn xếp Trương Hoành vợ con, cho nên Trương Hoành trực tiếp đi gặp Lưu Dục là được rồi. Bái kiến quan quân hầu. Trương Hoành hành lễ nói. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục mở miệng nói. Chỉ thấy Trương Hoành chiều cao 7 thước 5 tấc, hình thể hơi mập, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Trương Hoành lời nói cũng không phải rất nhiều, cùng Cố Ung không kém là bao nhiêu, bởi vậy Lưu Dục hai người bọn họ nói chuyện phiếm tiến hành cũng không phải là quá thuận lợi. Thẩm tra Trương Hoành số liệu. Lại một lần đem thiên trò chuyện sau khi chết, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả Trương Hoành, võ lực 58, thống ngự 77, trí lực 86, nội chính 88. Trương Hoành kỹ năng như sau: xảo gián, góp lời hiến kế lúc, trí lực 1, nội chính 1, bởi vì ngôn ngữ tinh diệu, càng dễ bị tiếp thu. Trương Hoành tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục âm thầm nhẹ gật đầu, lấy Trương Hoành 85 trí lực cùng nội chính, đừng nói thái thú, làm cái châu mục đều dư xài. Thử Cương, ngươi đi đảm nhiệm Hữu Bắc Bình thái thú như thế nào? Nếu như không vừa ý lời nói, ta cho ngươi thêm tìm các chỗ. Nghĩ xong, Lưu Dục lên tiếng nói. Quan quân hầu chỉ cần phân phó chính là, tại hạ chỗ nào đều đi đến. Trương Hoành tự tin nói. Vậy liền Hữu Bắc Bình a, quay đầu ta gọi người đem hồ sơ đưa cho ngươi. Lưu Dục nói rằng. Nặng. Trương Hoành thở dài nói. Đến tiếp sau chính là một hệ liệt buồn kẻ vô vị trò chuyện, Lưu Dục hỏi han đơn cần, Trương Hoành từng cái đáp lại. Thằng đến thực sự không có lời nào để, một thoại hoa thoại Lưu Dục lúc này mới thả Trương Hoành rời đi. Trương Hoành sau khi rời đi, Lưu Dục nhà danh nói, thế nào Giang Đông quan văn đều như thế trầm mặc ít nói. Cùng bọn hắn khai thông là thật là có chút tốn sức. Lưu Dục phát hiện hắn cùng cô ung, Trương Hoành nói chính sự thời điểm không hề có một chút vấn đề, nhưng nói chuyện phiếm thời điểm hơi bất lưu thần liền sẽ đem thiên cho trò chuyện chết. Mấu chốt hai cũng không thể từ đầu tới đuôi một mực nói chính sự đi. Lại nói chứng trạc đàng hoàng bốn chữ này cùng Lưu Dục cũng không dính dáng a. nhưng loại sự tình này Lưu Dục cũng không tốt cùng Cố Ung cùng Trương Hoành nói, bởi vì thực sự không có gì có thể nói, hắn cũng không thể nói ngươi hai quá nghiêm chỉnh a. Kia cũng không thích đáng a. Hết hạn trước mắt, chỉ còn Huyền Thố, Vui Sóng cùng Phúc Khang, Ô Hoàn mới thành, tam địa chủ quan không phải danh thần, nhưng Huyền Thố các nơi thái thú năng lực cùng phẩm đức cũng còn nói còn nghe được, tạm thời không có thay đổi tất yếu. Hơn nữa cái này ba quận đều có chú quân trấn thủ, Lưu Dục hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Dưới mắt Lưu Dục đã đem có thể làm cùng nên làm đều làm xong, kế tiếp hắn chỉ cần chờ là được rồi. Chờ Linh Đế băng hà, chờ Đồng Trác vào kinh thành, chờ kia Tây Lương đồ tể kéo Hán Thất cuối cùng một khối tấm màn che. Khởi nghĩa khăn vàng xẻ ra sau, Hán Thất cũng đã bị gác ở trên lửa nướng. Linh Đế băng hà, Hà Tiến Chu sát thập thường thị, tương đương với hướng trong đống lửa thêm tuổi, mang theo Tây Lương thiết kỵ vào kinh thành Đồng Trác cầm giữ triều cương, cử động lần này không khác liều mạng quặn gió, khiến cho thế lửa càng mãnh liệt hơn. Tào Lao bản hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, con hàng này trực tiếp trong lửa đổ một thùng xăng, đưa đến hiệu quả cùng lật bản không sai biệt lắm. Cái bàn đều bị sốc, Hán Thất khẳng định không chơi được. Lưu Dục cũng không có thể trơ mắt nhìn Tào Lao bản lật bản, nhưng ở Tào Lao bản muốn lật bản thời điểm đem nó ngăn lại vẫn rất có cần thiết. Dù sao Lưu Dục họ Lưu, Lưu Bang Lưu, Lưu Tú Lưu. Đông quận Trần Cung vẫn như cũ bặt vô âm tín, Cẩm Y Liễu vệ đem Đông quận lật cả đáy lên trời cũng không thể tìm tới hắn. Biết được tin tức sau, Lưu Dục trực tiếp gọi Cẩm Y Liễu vệ thu đội trở về U Châu, hai người duyên phận chưa đến không nên cơ cầu. Chương 229, con đường phát tài, mối sát độc quyền bán hàng. Chương 229, con đường phát tài, mối sát độc quyền bán hàng. Khoảng cách vào kinh thành báo cáo công tác còn có đoạn thời gian, chờ trong thư phòng Lưu Dục đang suy tư hắn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này làm chút gì. Muốn là dựa theo nguyên kế hoạch, Lưu Dục hiện tại đã nên khởi hành đi Lạc Dương báo cáo công tác. Nhưng không ở nhà chờ đủ Lưu Dục thượng thư Linh Đế, nói là nhiễm phong hàn, thế là hắn vừa vui để nửa tháng ngày nghỉ. Đi Lạc Dương chuyến đi này liền không biết bao lâu, nhìn Linh Đế ý kia thật giống như là muốn nhường Lưu Dục tại Lạc Dương ăn Tết. Buổi hòa nhạc liền rất không cần phải, lại lái như vậy xuống dưới Lưu Dục người liền phế đi, ta ao bắt cá tiến hành không được lấy. Bằng không đi khảo sát thị trường, sau đó làm điểm mua bán làm. Lưu Dục thầm nghĩ, mặc dù trước mắt tài chính vẫn rất dư giả, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải thói quen tốt. Nếu không phải chân gia, mi gia cùng lỗ gia đều quên tặng một nửa gia tư, cộng thêm dưới mắt đang gặp phải ngày mùa thu hoạch cùng trước đó trong kho hàng tồn không ít khoai tây, Lưu Dục sợ là khăn vàng đám hàng binh cần thiết lương thảo đều thu thập không đủ. Tạo trưng cất rượu chính là xuyên việt người thiết yếu con đường phát tài, nhưng Lưu Dục là thật là không có nắm giữ cái này kỹ năng. Đối với cái này Lưu Dục chỉ biết là đại khái nguyên lý, thao tác cụ thể còn phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Mặt khác theo mối sắt phương diện ra tay cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, hai người thu lợi trình độ quả thực cùng đoạt tiền không sai biệt lắm. Là đối hung nô dụ binh, gia tăng tài chính thu nhập, võ đế sáng tạo mối sắt độc quyền bán hàng chế độ. Hậu kỳ mối sắt quan doanh hủy bỏ lại lập kết thúc lại phế, vòng đi vòng lại. Đơn giản mà nói, trong quốc khố không có tiền liền lần nữa khôi phục, có tiền lại hủy bỏ, quay đầu không có tiền lại bắt đầu dùng. Đông Hán năm đầu, quan võ đế thực hành vẫn như cũng là mối sắt độc quyền bán hàng chế độ, nhưng bởi vì giám thị không nghiêm, dân gian tồn tại đại lượng buôn đi bán lại tình huống. Trương đế toàn diện khôi phục mối sắt chuyên bán chế độ, nhưng cùng đế ban phát thôi mối thiết lệnh lại đem cái này chế độ cho phế trừ. Cùng đế thời kỳ hào cường ngoại thích thế lực chưa từng có cường đại, tư phiến mối sắt chính là bọn hắn thu hoạch lợi ích trọng yếu nơi phát ra, độc quyền bán hàng chế bị phế trừ liền cũng chẳng có gì lạ. Từ cùng đế bắt đầu, thiếu niên thiên tử kế vị tình huống nhìn mãi quen mắt, đại quyền hoặc là bị ngoại thích trưởng khống, hoặc là từ hoạn quan cầm giữ, mối sắt độc quyền bán hàng có thể khôi phục mới là lạ. Ngoài ra, võ đế trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra mà nho ra lợi nghĩa xem cũng phản đối triều đình cùng dân tranh lợi, đây cũng làm nên chế độ liên tục thay đổi một nguyên nhân trọng yếu. Tới Linh Đế một khi, thế nhỏ quan mối vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã bị mối lậu thay thế không sai biệt lắm, cơ bản ở vào trạng thái tê liệt. Trên thị trường lưu thông phần lớn vẫn là mối lậu, cho nên Lưu Dục muốn trở thành vũ châu địa khu lớn nhất mang dân buôn mối ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện. Vũ châu thế gia vốn là không có nhiều, lúc trước còn bị Lưu Dục giết một nhóm, đoán chừng thao tác độ khó sẽ không quá lớn. Trọng binh nơi tay Lưu Dục hoàn toàn có thể ép mua ép bán, cùng thế gia mua vào ruộng mối quan sát. Không muốn gây mất môn này chuyện làm ăn, kia liền trực tiếp an tội danh hạ ngục xét nhà, nhìn ngươi mẹ nó giao không giao. Nghĩ xong, Lưu Dục trên giấy viết xuống mối sắt, cất rượu chờ chữ, nhưng biết là cái gì chỉ có chính hắn có thể thấy rõ. Rút ra mối an nguyên lý Lưu Dục cũng là biết, nhưng hiểu rõ 10 phần có hạn. Lưu Dục chỉ biết là nước biển phơi mối cùng hồ nước mặn nước nấu mối hai loại phương thức, đến tiếp sau chiết xuất quá trình Lưu Dục liền không rõ ràng. Nông cụ cũng có thể cải tiến một phen, bên trên sơ trung học cái kia cày gọi là cái gì nhỉ? Lưu Dục đại não cấp tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại lấy sơ trung lịch sử tri thức. Qua hơn nửa ngày, Lưu Dục vỗ đùi, đối, lưới cày. Đất cày trâu cũng không thiếu, đánh Ô Hoàn cùng khăn vàng Lưu Dục làm không ít trâu trở về, hiện tại cũng nhanh gặp phải nuôi bò đại hộ. Tuy nói nghĩ tới lưới cày cái này ai đi, nhưng Lưu Dục trong đầu liền đại khái niệm đồ đều không có. Lưu Dục đối lưới cày hiểu rõ giới hạn trong trên sách học tấm kia tranh minh họa cùng văn tự miêu tả, nhưng hắn chế tạo lưới cày là thật là có chút gây khó cho người ta. Hắn học điểm này đồ chơi đã toàn đều trả lại lao sư, tạo đoán chừng là không tạo được. Vắt hết óc suy nghĩ hơn một canh giờ, Lưu Dục nhớ lại như sau hai cái tin tức, lưới cày cày viên uốn lượn lại ngắn. Cày bàn có thể chuyển động, thuận tiện quay đầu cùng rẽ ngoặt. Nghĩ xong, Lưu Dục dựa vào ghế, trên mặt đều là mỏi mệt, sinh không thể luyến cảm giác tự nhiên sinh ra. Ai? Cái đồ chơi này có thể so sánh đánh trận mệt mỏi nhiều. Lưu Dục thở dài nói. Đơn giản trên giấy hoạch xuất ra lưới cày đại khái tư tưởng sau, Lưu Dục hướng về phía ngoài cửa hô, Trọng Khang, gọi Mẫn Liêu tới gặp ta. Nặng. Gian ngoài Hứa Chử chắp tay rời đi. Mẫn Liêu nông nghiệp thuộc tính chừng 85 điểm, Lưu Dục cung cấp bản vẽ hắn hẳn là có thể nghiên cứu ra lưới cày đến. Không bao lâu, đầy người bùn đất Mẫn Liêu đi tới Lưu Dục thư phòng. Còn tại cho thổ địa bón phân. Lưu Dục hỏi, cũng nhanh thi kết thúc. Mẫn Liêu đáp, ngươi lại đến xem vật này. Lưu Dục đem lưới cày bản thiết kế đưa cho Mẫn Liêu. Mới đầu Mẫn Liêu còn có chút không rõ nội tình, nhưng nhìn mấy lần sau hắn rất nhanh liền bị kinh tới. Chủ, chúa công, cái này là người phương nào vẽ bản vẽ? Đây là thần vật ta. Mẫn Liêu kích động nói, chúa công ngài mời xem, cày bản như thế thiết kế, cày xong một đầu lũng sau trực tiếp liền có thể đổi được tiếp theo đầu lũng, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Mẫn Liêu là Lưu Dục giới thiệu nói, chỉ là cái này vốn lượng cày viên thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua, cụ thể có gì hiệu quả còn phải chế tạo xong mới có thể biết. Mẫn Liêu nói tiếp, Lưu Dục nghe xong lên tiếng nói, vật này gọi là lưới cày, bản vẽ là do ta thiết kế. Ngắn con cày viên dễ dàng cho thâm canh, nhẹ nhàng linh hoạt đu liền, nhưng chưa hẳn thích hợp với U Châu thổ địa. Vốn lượng cày viên không cần sửa đổi, nhưng dài ngắn ngươi có thể căn cứ tình huống cụ thể tiến hành thí nghiệm cùng cải tiến, việc này liền phó thác cho ngươi. Lưu Dục nói rằng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mẫn Liêu đứng dậy cung kính nói, cái này lưới cày đỡ tốn thời gian công sức, còn có thể để cao đất cày tốc độ, chính là hiệu quả và lợi ích thiên thu sự nghiệp to lớn. Ngươi nếu là đem nó chế được, Lưu danh sử xanh không đáng kể, đi làm việc a. Bánh vẽ đại sư Lưu Dục mở miệng nói, thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh, thuộc hạ cáo lui. Bị rót một bụng bánh nướng Mẫn Liêu đánh ngất, lập tức hành lễ rời đi. Mẫn Liêu sau khi rời đi, Lưu Dục mang theo Điển Vi Hứa Chử ra Châu Mục phủ, cải trang đi vào trên đường. Đã Lưu Dục dự định làm mối sắt độc quyền bán hàng cùng cất rượu, bước đầu tiên khẳng định trước tiên cần phải khảo sát thị trường. Cùng Lưu Dục, Cầu Hùng lĩnh huynh đệ tùy hành, còn có 4 tên cao lớn bạm vỡ hộ vệ cùng 2 tên cầm y liễu vệ đội xuất. Lưu Dục dự định đi trước bán muối lẩu cửa hàng dạo chơi, sau đó lại đi kế huyện lớn nhất quán rượu ăn một bữa cơm, nếm một chút rượu. Sắt cái đồ chơi này khẳng định không thể thả tại ngoài sáng bên trên bán, bởi vì triều đình luật lệ không được làm như vậy. Tuy nói đây đều là ngầm hiểu ý chuyện, nhưng cũng không thể quá mức phách lối. Nếu không triều đình truy tra xuống tới, nhẹ thì của đi thay người, nặng thì xét nhà hỏi tội. Chúa công, nơi đây là Lý gia sản nghiệp, chuyên môn dùng làm buôn bán muối ăn. Đi tới một chỗ cửa hàng trước, cầm ý liễu vệ đội xuất bẩm bảo nói, đi, chúng ta vào xem. Lưu Dục một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào trong tiệm. Chương 230, khảo sát thị trường, tinh chuẩn chỉ đạo. Chương 230, khảo sát thị trường, tinh chuẩn chỉ đạo. Nhìn xem thô ráp lại tính chất biến thành màu đen muối mặt, Lưu Dục niết miệng, cái này bề ngoài cũng quá kém điểm a. Dưới mắt phần lớn cửa hàng đều áp dụng hàng rời cân nặng phương thức đến bán muối ăn, cũng không phải là hậu thế túi chứa định giá cái chủng loại kia. Mặc dù muối thứ này giá bán tiện nghi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Dù sao muối là sinh hoạt nhu yếu phẩm, từng nhà mỗi bữa đều phải dùng. Hơn nữa chế muối chi phí thấp, ngoại trừ tốn chút nhân công tiền liền cơ bản không có khác chi tiêu. Cái này mua bán có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Lưu Dục thầm nghĩ. Muối trại trưởng Quý nhìn thấy Lưu Dục một đoàn người sau lập tức liền động, người tới xem xét liền biết không phú thì quý, hành nghề mấy năm hắn chưa bao giờ thấy qua cái này chờ đại nhân vật tự mình đến mua muối. Cái này trưởng quỹ theo bản năng coi là từ gia chủ người đắc tội người ta, bị người tìm tới cửa hưng sư vấn tội. Chư vị, chủ nhân nhà ta không tại trong tiệm, ngài nếu là tìm hắn liền đi Lý phủ, tiểu nhân chỉ là nơi đây trưởng quỹ. Cái này trưởng quỹ không chút do dự đem từ gia chủ người bán đi sạch sẽ. Một tháng liền chút tiền đấy, lao tử chơi cái gì mệnh a? Trưởng quỹ thầm nghĩ. Nhưng cái này trưởng quỹ ý nghĩ không gì đáng trách, hắn chỉ là trưởng quỹ mà không phải gia nô, Lý gia mới trải đóng cửa hắn còn có thể đi triệu gia vương gia làm công, giúp đỡ Lý gia khiêng sự tình hoàn toàn không cần thiết. Chớ nên hiểu lầm. Chúng ta cùng chủ nhân nhà ngươi cũng không liên quan, chỉ là tùy tiện đến xem. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Văn Luân trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngài tùy tiện nhìn, có gì cần hô tiểu nhân chính là. Dứt lời trưởng quỹ rất thức thời lui đến một bên, không có bên trên bội tử là Lưu Dục giới thiệu miễn cho làm cho người ta ngại. Lưu Dục cũng không đem mình làm người ngoài, trực tiếp bóp một cái muối mặt trong tay cảm thụ tính chất. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trời, biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy được, trong tiệm mấy cái hỏa kế cũng giống như thế. Đơn giản đem trong tiệm muối đều qua một lần tay sau, Lưu Dục mang theo trước mọi người hướng nhà tiếp theo muối trải. Đi mấy cửa hàng sau, Lưu Dục phát hiện trên thị trường mua bán muối có thể chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là vô cùng thô ráp, bên trong tạp chất rất nhiều. Loại thứ hai là đồng dạng thô ráp, tạp chất đối lập thiếu chút. Nói tóm lại, 2 loại muối thả ở đời sau liền chó nhìn đều phải thẳng lắc đầu. Đi thôi, muối trải cũng nhìn không sai biệt lắm, chúng ta đi quán rượu ăn cơm tối. Lưu Dục lên tiếng nói. Kế huyện khu vực nổi danh nhất quán rượu là nhà ai? Lưu Dục hỏi. Hồi bẩm chúa công, nhất SHV OK vẫn vui vẻ không phải tiếp khách lâu không ai có thể hơn, kia tiếp khách lâu ngay tại phía trước cách đó không xa. Triệu Siêu, tùy hành cầm ý liễu vệ, đắp. Vậy chúng ta liền đi tiếp khách lâu. Lưu Dục nghe rồi nói ra. Lúc này Điển Vi mở miệng nói, chúa công, nếu là đầu bếp kia tay nghề so phụ thượng đầu bếp tốt làm sao xử lý? Vậy ta liền thay cái đầu bếp thôi. Lưu Dục cười nói. Một đoàn người đi vào tiếp khách lâu, hỏa kế liền vội vàng nên đón, mấy vị khách quan, mời vào trong. Cho công tử nhà ta tìm yên lặng điểm nhã gian. Dứt lời, Triệu Siêu đem tiền thưởng đưa tới. Mấy vị khách quan, mời theo tiểu nhân đến. Được tiền thưởng, hỏa kế trên mặt chất đầy nụ cười. Đây là chữ thiên phòng số 2, chưa bị quý khách mời. Hỏa kế đem Lưu Dục một đoàn người dẫn tới nhã gian bên trong. Đánh giá trong phòng bố trí, Lưu Dục âm thầm nhẹ gật đầu, cái này trang trí vẫn có chút đồ vật, nếu là thức ăn ngon miệng, rượu ngon cam thuần, vậy cái này tiếp khách lâu liền không tính chỉ là hư danh. Ngươi đi nói cho các ngươi biết lão bản, đồ ăn chọn sở trường bên trên, rượu muốn tốt nhất ủ lâu năm. Trước đó được phân phó Triệu Siêu lên tiếng nói.
Được rồi.
Hỏa kế lập tức đáp. Biết được chữ thiên phòng số 2 tới băng không thiếu tiền khách nhân, trưởng quỹ trực tiếp gọi đầu bếp ưu tiên nấu nướng lưu dục một đoàn người thức ăn. Không bao lâu thịt rượu liền đã chuẩn bị tốt, đồ ăn đều là tiếp khách lâu chiêu bài món ngon, rượu thì là trưởng quỹ chân tàng ủ lâu năm. Thịt rượu đã đủ, chư vị quý khách ăn ngon uống ngon, có gì phân phó thông báo tiểu nhân một tiếng liền có thể. Hỏa kế cung kính nói. Ngươi lại xuống dưới chờ lấy a. Văn Ngôn lưu dục khoát tay áo, hỏa kế túi người hành lễ sau đó ra nhã gian. Đều chớ ngẩn ra đó, động đũa a. Lưu dục nói rằng. Chúa công, có thể cùng ngài ngồi cùng bàn đã là vận hạnh. Thuộc hạ sao dám không đợi Triệu Siêu nói dứt lời, Lưu Dục liền trừng trong mắt nói, bảo ngươi ăn ngươi liền ăn, thiếu mẹ nó cùng lao tử nói nhảm, nhiều món ăn như vậy chúng ta mấy cái như thế nào ăn xong. Đa tạ chúa công. Nói lời cảm tạ về sau, Triệu Siêu lúc này mới cầm đũa lên. Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ xưa nay không cùng Lưu Dục khách khí, Lưu Dục động đũa sau bọn hắn hai anh em trực tiếp phô bày một đợt cái gì gọi là mánh mánh cơm khô. Chúa công, ta cảm giác ngài không cần thay đổi đầu bếp, cái này đầu bếp tay nghề mặc dù không tệ, nhưng không có so chúng ta phụ thượng mạnh cái gì. Điển Vi nói lẩm bẩm. Chưa từng nghe qua thực bất ngôn tầm bất ngữ a. Ăn đều mẹ nó ngăn không nổi miệng của ngươi. Lưu Dục cười mắng. Điền Vi cũng không thèm để ý, cười hắc hắc liền vùi đầu tiếp lấy cơm khô. Mở ra, chúng ta nếm thử cái này ủ lâu năm. Lưu Dục nói rằng. Bây giờ ta ban, trọng kha ngươi uống a. Điền Vi cũng không ngẩng đầu lên tiếp lấy tận sức tại cơm khô. Hứa Trử cũng không khách khí, đứng dậy cầm qua ủ lâu năm mở đàn, cho Lưu Dục đổ tràn đầy một chén, sau đó rót cho mình một chén lớn. Các ngươi ai uống chính mình ngược. Dứt lời, Hứa Trử đem rượu đàn đẩy tới cái bàn ở giữa. Chúa công, rượu này còn không có ngài lần trước theo trong cung mang về uống rượu ngon đâu. Uống một ngụm sau, Hứa Trử rất là đúng trọng tâm đưa ra đánh giá. Kia mẹ nó là ngự tiểu, có thể giống nhau a? Lưu Dục tức giận nói. Đang lúc Lưu Dục bọn người cơm khô thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng mắng chửi. Bản công tử ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở chữ thiên số 2 ở giữa chiếm. Đạo này thanh âm phách lối thành công đem trong phòng cơm khô Lưu Dục làm cho tức cười. Cái này cần là bao lớn địa vị? Chẳng lẽ là ta cái kia tiện nghi hoàng huynh đến cải trang vi hành? Lưu Dục thầm nghĩ. Trong hành lang, mấy cái công tử áo gấm ngay tại nước miếng băng tung tóe miệng phun hương thơm. Hỏa kế liên tục khuyên nhủ, công tử, không được. Không được a? Có cái gì không được? Chẳng lẽ ngươi không cho ta Lý Hỏa mặt mũi này? Gọi là Lý Hỏa thanh niên nếu lấy hỏa kế cổ áo quát. Tiểu nhân không dám, chỉ là trong phòng khách nhân còn không ăn xong, tiểu nhân cả gan mời công tử đi một chỗ khác nhã gian ăn. Hỏa kế ăn nói khép nét nói. Bản công tử tới bọn họ đây liền đã ăn xong. Coi như không ăn xong cũng phải rời đi. Lý Hỏa hừng hực khí thế nói. Lúc này Hứa Trử đứng dậy quát, thất phu chỗ này dám tuyên bố. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lý Hỏa nghe xong giận tím mặt, dám cùng bản công tử kêu tên. Bản công tử hôm nay không phải cho các ngươi học một khóa. Dứt lời Lý Hỏa đẩy ra hỏa kế, một cước đạp ra nhã gian cửa phòng, nhưng Lý Hỏa vạn vạn không nghĩ tới nên đón hắn là bóng loáng bóng lưỡng đĩa. Lý Hỏa bên này mới vừa vào cửa, Điện Vi liền giương một tay lên ném đi đĩa đi qua. Xem náo nhiệt Lưu Dục chú ý tới chi tiết, Điện Vi ném trước đó đem trong mâm đồ an toàn rót vào miệng bên trong, sau đó mới hài lòng đem đĩa cho ném ra ngoài. Tràn đầy tràn dầu đĩa mang theo một đường vòng cung, công bằng đập vào Lý Hỏa trên trán. Tốt một cái tinh chuẩn chỉ đạo. Lưu Dục mở miệng tán dương. Chương 231, Điện Vi ra tay, không may hoàn khố. Chương 231, Điện Vi ra tay, không may hoàn khố bị đĩa nổ đầu. Lý Hỏa trực tiếp bị đện ngửa mặt ngã xuống đất, lộc lây áo bào đều là tràn dầu. Tại đồng bạn nâng đỡ, Lý Hỏa đứng dậy, trong miệng nổi giận nói, lớn mật cùng đồ. Sao dám đối bản công tử vô lễ? Các ngươi bọn này thất phu biết bản công tử quần áo giá trị bao nhiêu a? Nhìn xem sắc thái lộc lây trường bảo, Lý Hỏa giận dữ hét. Lưu Dục nghe xong không nhanh không chậm nói, bồi thường cho ngươi không liền thành. Bồi? Ngươi lấy cái gì bồi? Bản công tử cái này áo choàng so mệnh của ngươi đều đáng tiền. Lý Hỏa chỉ vào Lưu Dục nói. Gặp tình hình này, Điện Vi sắc mặt trầm xuống, đứng dậy thẳng đến Lý Hỏa mà đi. Hứa Trử vừa định một cái bước nhanh về phía trước, nhưng thấy Điện Vi đoạn trước, hắn liền giữ lại ngay tại chỗ không lúc đích. Chỉ là một cái hoàn cố, còn chưa xứng nhường Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ một cùng ra tay. Đi tới gần, không chờ Lý Hỏa làm ra bất kỳ phản ứng nào, Điện Vi cầm trong tay thoi vàng trực tiếp đập vào Lý Hỏa mặt bên trên. Ngao! Giang cửa bị nện đoạn, Lý Hỏa đau mặt mày ảm đạm, nhưng Điện Vi một thanh liền đem hắn cho nắm chặt trở về. Không phải đòi tiền a? Cái này thỏi vàng có đủ hay không? Điện Vi bên cạnh nện bên cạnh mắng, đánh Lý Hỏa đầy mặt hoa đào nở. Bảo ngươi mẹ nó miệng thối, đem cả nhà ngươi đều bán cũng không có ta chủ một sợi tóc trọng yếu. Điện Vi mấy thoi vàng xuống dưới, Lý Hỏa trực tiếp bị nện sủi lơ như bùn, bất tỉnh nhân sự. Đi ăn lai, lại đánh liền đánh chết, trở về a. Lưu Dục lên tiếng nói. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Điện Vi lúc này mới đem Lý Hỏa cho ném xuống đất. Thoi vàng lưu lại đi, gọi hắn đi xem bệnh. Lưu Dục nói tiếp. Văn Luân Điện Vi trực tiếp đem thoi vàng ném vào Lý Hỏa trên đầu, hôn mê Lý Hỏa không tự chủ được run run mấy lần, nhìn tuy hành hoàn khố hãi hùng kia bĩa. Các ngươi không vì đồng bạn báo thù a? Lưu Dục giống như cười mà không phải cười đánh giá bọn này con em thế ra. Chúng ta không dám. Lý Hỏa đồng bạn đội vàng tỏ thái độ nói. Kỳ thật ta cùng hắn cũng không quen, bây giờ mới là lần đầu thấy. Bên trong một cái hoàn khố lập tức cùng Lý Hỏa rũ sạch quan hệ. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng hắn đều không quen. Còn lại hoàn khố tranh nhau chen lần nói. Tên ăn chơi chắc tán này cũng không phải người ngu, dù sao người ta thở nhỏ liền tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, chỉ là một bộ phận nhân phẩm chất thấp kém hoặc là tính cách phách lối mà thôi. Bọn hắn đều hiểu đối diện đã có thể hành hung Lý Hỏa, không là yên tâm có chỗ dựa chắc chính là mãng phu xuất hành, hai người bất luận loại nào bọn hắn đều không cần thiết là Lý Hòa ra mặt. Đắc tội cái trước chịu đống nhiên đánh cũng nói, sau đó hơn phân nửa còn phải chịu nhận lỗi. Cái sau cũng là không cần chịu nhận lỗi, nhưng vô duyên vô cớ chịu đống nhiên đánh là thật không cần thiết. Chuyện hôm nay các ngươi đều có phần, cái nào cũng đừng hòng chạy. Lưu Dục lên tiếng nói, ta chính là quán quân hầu Lưu Dục, trở về đem việc này nói cho các ngươi bậc cha chú, bản hầu tại Châu Mục phủ chờ lấy bọn hắn. Lưu Dục đứng lên nói, trước khi đi đem tiền cơm kết, lại đem ném hỏng cái bản đều bồi thanh toán, nhớ kỹ a. Đi tới cửa trước, Lưu Dục quay đầu lại hỏi nói, mấy cái hoàn cố vội vàng nói, chúng ta nhớ kỹ, đi lại thuận tiện, vậy chúng ta liền Châu Mục phủ thấy a. Dứt lời Lưu Dục nên ngang rời đi, lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau thế gia công tử. Chờ Lưu Dục sau khi rời đi, bọn này hoàn cố tất cả đều như cha mẹ chết giống như vẻ mặt cầu xin. Mấy người kia phân biệt gọi là Vương Hạo, Hoàng Hằng, Cao Khánh, Hàn Sách, Quách Trèo, Dương Đạo, mấy người tất cả đều là kế viện con em thế gia. Nhưng bao quát hôn mê Lý Hòa ở bên trong, mấy người bọn hắn toàn đều không phải là trưởng tử, nếu không cũng không làm được loại này vô nao chuyện đến. Thế gia đối trưởng tử giáo dục rất là coi trọng, dù sao trưởng tử là toàn cả gia tộc người nối nghiệp, không có bồi dưỡng tốt vậy thì phế đi. Bên ngoài gây tai họa phần lớn đều là không có quyền kế thừa con trai trưởng, con thứ rất ít có gây xong việc nhường trong nhà cho chùi đít tư cách. Đương nhiên cũng có trưởng tử bên ngoài gây chuyện thị phi, ví dụ loại này bình thường đều là trong nhà liền hắn một đứa bé, mặc kệ nhiều rác rưởi đều có thể kế thừa gia nghiệp. Phụ thân đối cái này bất thành khí nhi tử cũng không biện pháp gì, đánh chửi không dùng được vậy cũng chỉ có thể nuông chiều, bởi vì hắn không có cách nào một lần nữa luyện tiểu hảo. Trừ cái đó ra, phần lớn thế gia trưởng tử đều là người thông minh, đầu não thủ đoạn muốn so người đồng lứa mạnh hơn một mảng lớn đến. Vô não hoàn cố hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng chỉ tại số ít, nếu không thế gia dựa vào cái gì kéo dài mấy đời. Cái này đáng chết Lý Hòa, tại sao lại chọc tới quán quân hầu trên đầu? Hoàng Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy a, chúng ta tất cả đều bị hắn cho dính líu. Về nhà cha ta không phải đem ta treo lên đánh không thể. Dương Đào nói xong nhấc chân liền cho Lý Hòa một ước. Ngươi cũng đừng bắt hắn chút giận, đợi chút nữa đá chết đi coi như xong ai. Vương Hạo khuyên đủ. Lần trước cha ta đánh ta trọn vẹn cắt ngang hai cây thước, ta đoán chừng lần này đến mẹ nó cắt ngang năm cái. Quách Trèo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, phải làm sao mới ổn đây a? Hàn Sách buồn thẳng cắn rụng răng, giấu giếm khẳng định là giấu giếm không được, chúng ta vẫn là muốn như thế nào cùng trong nhà giao phó a. Mặt đen lên Cao Khánh nói rằng, thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, của đi thay người thôi, còn có thể làm sao xử lý? Hoàng Hằng bất đắc dĩ nói, ai về nhà lấy, đem việc này còn nguyên nói cho trong nhà, như thế nào đổi tội gọi các bậc cha chú quyết định đi, chúng ta chỉ cần phụ trách bị đánh là được rồi. Quách Trèo nghĩ nghĩ nói rằng, cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng hôm nay qua đi huynh đệ chúng ta mấy cái trên thân sẽ không thiếu cái gì bộ kiện. Vương Hạo trà sắc mặt, rất là lo lắng nói rằng, thiếu cũng không có thể thiếu, nhiều nhất chính là chân bị đánh gãy thôi. Dương Đào hoàn toàn thất vọng, nghe ngươi ý tứ này, chân của ngươi gọi bá phụ cắt ngang qua. Nghe xong Dương Đào hổ lang chi tử, Vương Hạo lập tức ngộp. Từng đứt đoạn a, 10 tuổi từng đứt đoạn một lần, năm trước lại gãy mất một lần. Dương Đào thuộc như lòng bàn tay, thốt ra, 10 tuổi bị đánh gãy chính là chân trái, năm trước đoạn chính là đùi phải, lần này ta đoán chừng hai cái đùi đều phải để cho ta cha cắt đứt. Dương Đào giang tay ra, rất là bình thản nói rằng, không phải, ngươi liền không có chút nào sợ hãi a? Quách Trèo nghi ngờ nói, ngươi nói là tiếng người, ai mẹ nó không sợ a, mấu chốt sợ cha ta cũng chiếu đánh không lầm a. Dương Đào trợn trắng mắt nói, lời này xác thực có đạo lý, vậy chúng ta liền đều đừng sợ, dù sao đều là một đao, mau về nhà nhận lãnh cái chết, không phải, thỉnh tội đi thôi. Cao Khánh nói rằng, chết khẳng định không được. Nói câu tốt lời nói, chúng ta cái gì đều không có làm, đã không có mắng quán quân hầu cũng không động thủ, bất quá là thụ Lý Hòa liên lụy, việc này còn không đến mức bị đánh chết. Hoàng Hằng phân tích nói, nhưng một phen nỗi khổ ra thì khẳng định là trốn không thoát, trong nhà chúng ta đều phải xuất ra không ít tiền hướng quán quân hầu bồi tội, chúng ta đây đều là đen ủi. Ai? Vương Hạo thở dài nói, đầu hai ngày có cái cao nhân nói ta ấn đường biến thành màu đen, kết quả ta không có coi ra gì, lệnh ngày hôm nay mẹ nó ứng nghiệm, thật xui quậy. Quách Trèo hùng hùng hổ hổ nói, lúc này Hoàng Hằng chỉ Lý Hòa, tên chó chết này làm sao bây giờ? Để cho người nhấc trở về đi, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Con hàng này mới là chủ mưu, chúng ta đều là tổng phạm, hắn chết chúng ta liền phiền toái. Dương Đào lập tức nói, chương 232, đến nhà buổi tội, cường thủ hào đoạt. Chương 232, đến nhà buổi tội, cường thủ hào đoạt. Thương nghị qua đi, Vương Hạo bọn người liền gọi ra nô đem Lý Hòa cho nhấc trở về Lý phủ. Nhìn xem bị đánh cùng như huyết hồ lô nhi tử, Lý Hòa phụ thân Lý Sơn giận tím mặt. Là ai làm? Lão phu không phải lột ra hắn. Lý Sơn nổi giận đùng đùng nói. Văn luôn Vương Hạo bọn người đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cáo chi Lý Sơn, sau đó Lý Sơn liền cho mấy cái hầu bối biểu diễn một phen trở mặt tuyệt kỹ. Đánh tốt. Quan quân hầu thế nào không có trực tiếp đem đứa con bất hiếu này đánh chết đâu? Lý Sơn nghĩa phấn điển lưng nói, các ngươi cái này liền trở về đem việc này nói cho trong nhà, một chút thời gian lão phu cùng phụ thân của các ngươi cùng nhau đi Châu Mục phủ thỉnh tội. Lý Sơn nói rằng, Vương Hạo bọn người sau khi rời đi, Lý Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đi lên liền cho Lý Hòa hai cái đá ngang. Thứ mất mặt xấu hổ, tận chết sớm miễn cho gây lão phu sinh khí. Lý Sơn nổi giận nói, Lý Hòa là Lý Sơn chính thê sở sinh thứ tử, Lý Sơn đương nhiên sẽ không vì hắn đắc tội Lưu Dục. Chớ có nói là Lý Hòa, chính là trưởng tử treo chọc Lưu Dục, Lý Sơn cũng chưa chắc dám cùng Lưu Dục mặt. Đang lúc Lý Sơn mày ủ mặt đế lúc, bị đánh giống như chó chết Lý Hòa tỉnh lại.
"Phụ thân, ngài cần phải là Hải Nhi làm chủ a."
Nhìn thấy Lý Sơn, Lý Hòa hai mắt tỏa sáng, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Mấy cái kia thất phu gương ngạnh đến cực điểm, không nói lời gì liền đem Hải Nhi phá tan đánh cho một trận. Lý Hòa thêm mắm thêm muối, kêu ca kể khổ. "Ngài nhất định phải cho Hải Nhi báo thù a. Nếu không Hải Nhi vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này." Toàn thân cái nào đều đau, Lý Hòa một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. "Nuốt không trôi khẩu khí này, lão phu hiện tại liền để ngươi tắt thở." Lý Sơn mặt đen lên quát. Vừa dứt tiếng, Lý Sơn bung lên bàn tay liền phiến tại Lý Hòa trên mặt. "Ta bảo ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta bảo ngươi gây chuyện thị phi, ta bảo ngươi mắng hai câu sau." Lý Sơn dứt khoát cũng không mắng, chỉ lo cắm đầu hành hung Lý Hòa. "Ngài thật là ta cha a, cha ngài thế nào còn treo lên Hải Nhi tới? Đau, đau." Lý Hòa vội la lên. "Ta cũng không phải cha ngươi, ngươi là cha ta." Nghe xong lời này, Lý Sơn lập tức chính là giận không chỗ phát tiết. Chỉ thấy Lý Sơn to mồm giống không cần tiền đồng dạng, đổ ập xuống rơi vào Lý Hòa trên mặt. Lý Sơn một trận tả hữu khai cung to mồm qua đi, Lý Hòa vừa tức vừa gấp, nghiêng đầu một cái liền lại hôn mê bất tỉnh. Gọi lang trung đến trị thương cho hắn, chớ có gọi cái này con bất hiếu chết, quay đầu còn phải đem hắn giao cho quán quân hầu xử lý. Tung tóe một tay máu, Lý Sơn tại Lý Hòa trên quần áo xoa xoa tay, sau đó đối ngoài cửa gian nô dặn dò nói. Lý Hòa vừa bị gian nô khiêng đi không lâu, còn lại mấy cái thế gia gia chủ liền nổi giận đùng đùng đi tới Lý gia. "Quả mật càng, Lý Sơn chữ, việc này ngươi có phải hay không đến cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng?" Vương gia gia chủ Vương nghi ngờ quắc mắt nhìn chừng chừng nói. "Giao phó. Vương Minh muốn gọi Lý Mỗ cho ngươi cái gì giao phó?" Lý Sơn lặng lẽ nói. "Ngươi ít tại kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Cao gia gia chủ cao lên chừng trong mắt nói. "Nếu không phải thụ nhà ngươi Lý Hòa liên lụy, chúng ta không cần hướng quán quân hầu chịu nhận lỗi." Hoàng gia gia chủ Hoàng Thái phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lý Sơn rất là ung dung nói rằng, "Chư vị, cũng không thể nói như vậy. Ta kia bất thành khí quyển tử hoàn toàn chính xác có mắt không tròng trọc giận quán quân hầu, lão phu tự nhiên đến nhà thỉnh tội. Nếu là các ngươi cảm thấy việc này cùng các ngươi không sao cả, vậy các ngươi không đi thỉnh tội chẳng phải kết?" Lý Sơn mặt lộ vẻ trào phúng, cười lạnh nói. Nghe xong Lý Sơn lời nói, Hàn gia gia chủ Hàn Mầm lập tức liền bị tức nổ tung, "Ngươi mẹ nó nói đây là tiếng người. Nếu như không đi thỉnh tội, quán quân hầu lôi đỉnh thủ đoạn chúng ta như thế nào chịu nổi?" Quách gia gia chủ Quách nói phụ hòa nói. "Quán quân hầu chi công tên đều là lập tức lấy được, lão phu cũng không muốn sợ cái này rủi ro." Dương gia gia chủ Dương Đào cũng là nói rằng, "Chúng ta làm như thế nào nhận lỗi liền thường thế nào lễ, chắc hẳn quán quân hầu cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt." Cao lên nghe xong nhẹ gật đầu. Lý Sơn nghe xong mỉm cười, "Cái này chẳng phải kết, sao còn muốn Lý Mỗ cái gì giao phó?" "Hắc, ngươi cái này thất phu quả nhiên là bạo tỷ khí." Hàn Mầm há mồm liền muốn miệng phun hương thơm. Nhưng Hàn Mầm còn chưa nói xong liền bị Hoàng Thái cắt đứt, "Đi, đều bất tranh cãi a. Chúng ta mấy nhà xưa nay chính là đồng khí liên trì, bây giờ càng là thành trên một sợi thừng châu chấu, nếu là quán quân hầu trách tội xuống, ai cũng không thể chỉ lo thân mình." Nói đến chỗ này, Hoàng Thái sắc mặt rất là khó coi. "Đã là như thế, nói nhảm liền đều đừng nói nữa, nhanh đi về chuẩn bị lễ vật a." Dứt lời, Dương Đào đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Lý Sơn cười lạnh nói, "Bọn này thất phu còn muốn theo ta cái này dừng tổn hại. Không có cửa đâu." Vào lúc ban đêm, Lý Sơn chờ bảy vị gia chủ mang theo trọng lễ đi tới Châu Mục phủ. Bái kiến quan quân hầu. Gặp Lưu Dục, Lý Sơn bọn người cùng nhau hành lễ nói. Lưu Dục dường như không nghe thấy đồng dạng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục trên giấy tô tô vẽ vẽ. Nhìn xem nằm tại trước án mua bút thành văn Lưu Dục, Lý Sơn bọn người đành phải thành thành thật thật đứng ở một bên. Điện Vi cùng Hứa Trừ nhị tướng ở riêng tả hữu, to như cột điện cầu hùng lĩnh huynh đệ cho Lý Hòa bọn hắn lớn lao cảm giác các bách. Vừa mới xử trí một chút công vụ, để chư vị đợi lâu. Thật lâu, Lưu Dục lúc này mới ngẩng đầu lên. "Quan quân hầu một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta nhàn tản nhân sĩ chờ thêm một đêm cũng là không sao." Lý Sơn vừa cười vừa nói. "A, nhàn tản nhân sĩ? Lý gia chủ lời ấy sai rồi." Lưu Dục có ý riêng nói. "Nếu là chư vị ngừng nghiệp, thế huyện bách tính sợ là liền muối đều không kịp ăn." Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, giọng nói mang vẻ một tia trêu tức. "Văn luôn Lý Hòa vội vàng nói, quan quân hầu nói quá lời. Chúng ta bất quá là kiếm miếng cơm, bạn không dám chế mãi dân chúng chi phí. Bản hầu gần đây cũng là đối cái này mối sắc chuyện làm ăn có phần có hứng thú, không biết các vị gia chủ có thể bỏ những thứ yêu thích." Lưu Dục ánh mắt lợi hại đảo mắt đám người, Lý Hòa bọn người tất cả đều cúi đầu xuống im lặng không nói. Lưu Dục lời đã không phải ám hiệu, vị này trực tiếp công khai muốn. Nhưng mối sắc là gia tộc bọn họ buôn bán trọng yếu một vòng, cứ như vậy cho ra đi bọn hắn khẳng định không nỡ. "Quan quân hầu, việc này có thể hay không thương lượng? Không có mối sắc mua bán, chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc a." Dương Ấn lấy can đảm nói. "Uống gió Tây Bắc? Ai dám gọi chư vị gia chủ uống gió Tây Bắc?" Lưu Dục ý vị thâm trường nói. "Chư vị đừng nội, lại nhìn xem những vật này, sau đó lại quyết định cũng không muộn." Lưu Dục lặng lẽ nói. Lập tức Điển Vi cùng Hứa Trừ liền đem trước án trưng bày kia một sấp giấy đưa cho Lý Sơn bọn người. Lý Sơn đầu góc mơ hồ nhận lấy thuộc về hắn cái này sấp giấy. Vừa nhìn không có vài lần, Lý Sơn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trước mắt bao người, Lý Sơn toàn thân run rẩy giống như run rẩy, bờ môi không được núp đích, chân cũng run lên. "Làm sao có thể? Những này chuyện cũ năm xưa làm sao lại bị lật ra đến?" Lý Sơn dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 233, một lời không hợp, nghiên mực nổ đầu. Chương 233, một lời không hợp, nghiên mực nổ đầu. Nghẹn họng nhìn chân chối Lý Sơn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia chồng chuyện xưa sửa sửa xưa phá sự tất cả đều bị nhớ ở bên trên, thậm chí những này trang giấy còn giúp hắn nhớ lại một chút đã quên hết sự tình. Khiến người ám sát minh trưởng có thể kế vị, cùng phụ thân tiểu thiếp pha trộn những này tất cả đều không rõ chi tiết bị ghi lại trong danh sách. Nếu là những này tội ác bị người ta biết, kia Lý Sơn coi như không bị bắt đi trị tội sợ là cũng không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Vương nghi ngờ, Hoàng Thái chờ gia chủ bị ghi chép lại việc các cũng là lít nha lít nhít viết đầy vài trường giấy, những này ngày bình thường làm mưa làm gió gia chủ nhóm liền mặt đều bị dọa xanh lét. Giờ phút này một đám gia chủ hoàn toàn quên đi mối sắt chuyện này, bọn hắn ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là tuyệt không thể gọi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình bị người ta biết. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Lý Sơn dẫn đầu tỏ thái độ nói, quán quân hầu, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói, tại hạ tất cả đều đáp ứng. Lấy lại tinh thần Hoàng Thái lập tức nói, quán quân hầu, ta hoàng gia mối sắt sản nghiệp ngày mai liền giao tiếp cho ngài. Trừ bỏ mối sắt sản nghiệp bên ngoài, vương gia nguyện quên tặng 1 vạn thạch lương thảo làm quân dụng. Vương nghi ngờ rất là thịt đau nói, Quách gia cũng là như thế. Mối sắt chuyện làm ăn toàn bộ dâng lên, cộng thêm 1 vạn thạch lương thảo. Quách nói thấy thế cũng là nói rằng, Lưu Dục lại là cười lắc đầu, chưa bị nghĩ gì thế. Các ngươi đã nhìn qua những vật kia, còn muốn theo lúc trước bảng giá đến. Mời quán quân hầu chỉ thị. Cao lên rất là cung kính nói, bây giờ người là giao thức hắn là thịt cá, Lưu Dục bất luận mở ra giá bao nhiêu mã đến hắn đều phải tiếp nhận, cho nên liền không cần thiết có kẻ mặc cả gây Lưu Dục không thích. Cao gia chủ mới là người thông minh. Lưu Dục tán thưởng nói, bản hầu dứt khoát đem lời cùng các ngươi làm do nói, chỉ cần bản hầu không lấy các ngươi tính mệnh, còn lại sự tình các ngươi còn có tuyển a. Lưu Dục vẻ mặt lạnh nhạt nói, quán quân hầu lời nói rất là, ngài mong muốn vật gì còn xin chỉ thị, chỉ muốn ta chờ cho lên, vậy liền tuyệt không hai lời. Lý Sơn cười khổ nói, nghe xong Lý Sơn lời nói, Lưu Dục nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói rằng, chư vị gia chủ đều là người hiểu chuyện, kia bản hầu liền cũng không che giấu. Các nhà mối sắt sản nghiệp cùng ruộng tốt tất cả đều sung công, mặt khác mỗi nhà quyền tặng 3 vạn thạch lương thảo làm quân lương. Còn có một đầu chính là, chư vị cần phân phát phụ thượng gian ô, mang đúc binh khí toàn bộ nộp lên trên nhập vào của công. Có bản hầu tại, chư vị hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề trị an, lưu lại hơn 100 người trong nhà hộ viện liền cũng đầy đủ, chư vị cảm thấy thế nào? Nếu là chư vị bằng lòng, được chuyện sau những này chuyện cũ năm xưa liền sẽ bị ném vào trong chậu than toàn bộ tiêu hủy. Lưu Dục cất cao giọng nói, vừa dứt tiếng, trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc, thế gia gia chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, muốn từ chối lại lại không dám. Nhưng chắc chắn sẽ có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện, nhảy ra muốn chết ngu ngốc cũng chỗ nào cũng có. Chỉ thấy Dương Ấn lạnh hừ một tiếng, nhìn hằm hằm Lưu Dục nói, quán quân hầu điều kiện bảo chúng ta rất khó xử lý a. Khó làm, kia mẹ nó cũng đừng làm. Cái này quen thuộc tiếng nói vang lên, Lưu Dục thiếu chút nữa đem cái bàn cho sốc. Gặp Lưu Dục bộ kia phách lối dáng vẻ, Dương Ấn lập tức giận không chỗ phát tiết. Theo vào cửa bắt đầu mấy người bọn hắn gia chủ liền khắp nơi kinh ngạc. Tại kế huyện khu vực hắn Dương Ấn khi nào nhận qua cái loại này bị quất. Trong lúc nhất thời Dương Ấn nhiệt huyết dâng lên, nguyên bản coi như linh quang đầu lập tức chết cơ, hành vi này chính là tục xương cấp trên. Dương Ấn mắt lộ ra hung quan nói, quan quân hầu không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đi. Ngài là cao tổ hậu duệ cái này không giả, nhưng ta Dương gia trong triều giống nhau có chỗ dựa. Nghe xong Dương Ấn lời nói, Lưu Dục cười không nói, một bên Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng là cười lạnh liên tục. Lão phu khuyên ngài thấy tốt thì lấy, nếu không đến lúc đó vạch mặt đại gia rất khó coi. Thế này Dương Ấn còn tưởng rằng Lưu Dục yếu đi khí thế, thế là nói càng lái kỉnh. Đang lúc Dương Ấn dự định hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thời điểm, Lưu Dục không nói hai lời cơ lấy nghiên mực liền đập vào mặt của hắn bên trên. Đầu bạc thất phu, thương dâu lao tặc, cái nào cho lá gan của ngươi cùng bản hầu nói như vậy? Lưu Dục ánh mắt như câu, nhìn chòng chọc vào Dương Ấn. Trong triều có người, ngươi Dương gia chính là Hoàng Nông Dương thị nhất tộc lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ta làm cái này châu mục là dựa vào dựa thế? Lưu Dục tam liên hỏi trực tiếp đem Dương Ấn cho làm ngộng, nhưng chân chính nhường Dương Ấn choáng váng vẫn là khối kia nghiên mực. Bị nện gãy mũi xương Dương Ấn có thể nói là chật vật đến cực điểm. Hắn giờ phút này máu me đầy mặt, trước mắt đều là tán loạn kim tinh, trong thai cũng là ông tác hưởng. Lý Sơn chờ gia chủ cũng không nghĩ tới Lưu Dục ra tay lại sẽ như thế ngoan lệ, một lời không hợp liền đem Dương Ấn cho đánh thành chó đầu. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là túi đầu đừng nói chuyện, tốt nhất ngay cả động cũng đừng động. Quách nói am hiểu sâu đạo này, ngay cả mồ hôi lạnh trên đầu trôi tiến vào trong mắt cũng không dám xoa, sợ bị liên lụy. Bản hầu mặc kệ ngươi là cái nào một chi cái nào một phái người, ngươi nếu là lưng tựa Dương gia, ngươi liền đi hỏi một chút Dương tứ. Lưu Dục tần lên mày kiếm, tùy ý tùy tiện nói. Ngươi nếu là dựa vào thập thường thị, vậy ngươi liền đi hỏi một chút chức lượng, hoặc là đại tướng quân Hà Tiến, viên ngội viên thái úy. Chớ có nói ngươi một cái tiểu lâu la, coi như ngươi trong triều chỗ dựa giờ phút này đứng ở chỗ này lại có thể thế nào? Bản hầu ở ngay trước mặt hắn chém ngươi, ngươi nhìn hắn có dám hay không nói một chữ không? Nói đến chỗ này, Lưu Dục xoay người tóm lấy Dương Ấn, đem tung tóe đến tay mực nước tại hắn lộng lây áo bảo bên trên xoa xoa. Lau xong tay, Lưu Dục giống ném rác rưởi đồng dạng đem Dương Ấn cho ném xuống đất. Máu me đầy mặt Dương Ấn mặt xám như tro, trong miệng hắn chỗ dựa cũng bất quá là Hoàng Nông Dương thị một cái bằng chi. Cái này bảng chi gia chủ gặp Dương Tứ đều run rẩy, nhưng theo Lưu Dục lời nói bên trong ý tứ, Dương Tứ ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý à. Lúc đầu Dương Ấn nhìn Lưu Dục tuổi trẻ, liền muốn ý đồ thông qua chuyển chỗ dựa phương thức tránh thoát kiếp nạn này. Dù sao Lưu Dục điều kiện quá hà khắc, nếu là bằng lòng Dương gia liền tương đương với tự đoạn hai tay. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Ấn mới có thể đầu nóng lên nói ra vừa rồi kia phiên lời vô vị đến. Bản hầu cho ngươi chuyển chỗ dựa cơ hội, ngươi chỉ còn đi, bản hầu tại kế huyện xin đợi hắn đại giá. Lưu Dục vẻ mặt lạnh nhạt nói. Văn Nôn Dương Ấn lộn nhào đi tới Lưu Dục dưới chân. hai tay mở ra liền muốn ôm lấy Lưu Dục đùi. Thấy này Lưu Dục mày kiếm hơi nhíu, bay lên một cước liền đá vào Dương Ấn trên mặt, đá Dương Ấn bay ngược mà ra. Sau khi hạ xuống Dương Ấn nôn một ngụm máu nước đi ra, bên trong còn mang theo mấy quả đứt gai răng. Nhưng ở Dương Ấn trên mặt không nhìn thấy mảy may tức giận cảm xúc, ngược lại là chịu đựng kịch liệt đau nhức một lần nữa bỏ tới Lưu Dục dưới chân. Chỉ thấy Dương Ấn mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, quán quân hầu, vừa mới tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đúng là mạo phạm ngài, tiểu nhân cam nguyện bị phạt. Lúc trước quán quân hầu chỗ sách điều kiện, tiểu nhân tất cả đều đáp ứng. Dương Ấn hèn mọn vô cùng nói, tiểu nhân lễ tạ thần ngoài định mức dâng lên 2 vạn thạch lương thảo xem như nhận lỗi, còn mời quán quân hầu thứ tội. Dương Ấn định mà nói. Nghe xong Dương Ấn lời nói, Lý Sơn bọn người đều là im lặng đến cực điểm. Trước đó dễ nói dễ thương lượng không phải không nghe, kết quả hưởng công chịu đựng bỗng nhiên đánh còn đáp 2 vạn thạch lương thảo, đây là đổ cái gì đâu? Chương 234, hùng hổ do người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 234, hùng hổ do người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mấy nhà nội tình tất cả đều bị cẩm y vệ tra xét rõ rõ ràng ràng, Lưu Dục đối Dương Ấn phía sau chỗ dựa lòng dạ biết rõ. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Dục mới dám trắng trợn tuyên bố, bởi vì hắn biết Dương Ấn cái này cấp bậc tuyển thủ khẳng định liên lạc không được Viên Ngôi Dương Tứ bọn người chứng thực. Cho nên Lưu Dục muốn làm sao nói liền nói thế nào, yêu thế nào thổi liền thế nào thổi, hoàn toàn không cần lo lắng sau đó sẽ đắc tội với người. Thấy rõ tình thế Dương Ấn hèn mọn vô cùng, còn kém chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng Lưu Dục lại là không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Như thế cường thủ hào đoạt tốt đẹp cơ hội tốt bày ở trước mắt, Lưu Dục làm sao lại bỏ lỡ? Xét thấy ngươi ưu dị biểu hiện, bản hầu hiện tại đổi chủ ý. Chỉ thấy Lưu Dục lắc đầu, trên mặt biểu lộ để cho người nhìn không ra hỉ nộ đến. Lời vừa nói ra, chúng gia chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó lập tức dưới đáy lòng điên cuồng ân cần thăm hỏi Dương Ấn tổ tông. Chắc hẳn chư vị đã biết bản hầu đối mối sát sản nghiệp nhiệt tình, nhưng bản hầu mệt mỏi xử trí công vụ, không dành phân thân, muốn cứ gọi chư vị giúp đỡ mua vào các nơi mối sát sản nghiệp, không biết chư vị ý như thế nào. Lưu Dục cười mỉm mà hỏi, dựa vào chư vị ngày xưa làm ra bẩn thỉu sự tình, hỏi tội xét nhà không quá phận a? Đừng nói bản hầu không cho chư vị cơ hội, nếu là nhà ai không muốn là bản hầu phân ưu, lúc này chỉ quản nói đi, ra cái cửa này liền không có đổi ý đường sống. Bản hầu chỉ là sóc thương làm đồng vũ phu, nếu là cái nào đối bản hầu lá mặt lá trái, bản hầu liền gọi hắn cảm thụ cảm giác vũ phu lửa giận. Dứt lời, Lưu Dục như chim ưng ánh mắt từng cái theo chúng gia chủ trên mặt đảo qua. Ánh mắt cho đến, không dám cùng Lưu Dục đối mặt Lý Sơn bọn người nhao nhao cúi đầu. Đối mặt với hùng hổ doan người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lưu Dục, một đám gia chủ lại là sắc càng cung, lễ càng đến, sợ gây Lưu Dục không vui. Tình huống trước mắt đã rất sáng suốt, một loại lựa chọn là tiền mệnh hay không, còn có một loại là giữ được tính mạng, thừa điểm tiền dư, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Giao ra mối sát sản nghiệp cùng ruộng tốt liền thì tương đương với muốn bọn hắn nửa cái mạng, nếu là lại mua nơi khác mối quan sát, làm xong việc này bán chừng bọn hắn mấy đời người để giành được vốn liếng liền cũng không dư thừa cái gì. Nhưng dù cho như thế, cái này không phải cũng so với bị chặt đầu xét nhà mạnh hơn nhiều a? Ít ra được chuyện sau bọn hắn còn có thể thủ lấy cái khác sản nghiệp cùng cửa hàng làm ông nhà giàu, nếu là đầu người rơi xuống đất coi như cái gì cũng bị mất. Trên giấy ghi chép những cái kia bẩn thỉu sự tình, chém bọn họ 8 về đều có dư, càng đừng đề cập bên trong còn có tư thông ô hoàn cái loại này diệt tộc trọng tội. Tuy nói những gia chủ này chưa từng làm qua việc này, nhưng hôm nay giải thích quyền đều tại Lưu Dục trong tay, bọn hắn bất quá là mặc người chém giết cừu non. Quán quân hầu cho bẩm, tiểu nhân về đến trong nhà sau liền phân phát gian ô, chỉnh lý ruộng muối mới trải cùng kế đất, sáng sớm ngày mai liền sai người đi mua vào những người khác trong tay ruộng muối. Dương Ấn dẫn đầu tỏ thái độ nói, bị sợ vỡ mật Dương Ấn đã không còn dám cùng Lưu Dục khiếu bản, chưa nói cùng quan sát là bởi vì Dương gia bản thân liền không có quan sát, hắn chính là muốn hiến cũng hiến không thành. Phóng nhãn toàn bộ U Châu, trước mắt bị khai quật quan sát cứ như vậy 2 tòa, hơn nữa tài nguyên khoáng sản lượng đều ít đến thương cảm, phân biệt bị Lý Hoàng 2 nhà đem khống. Dương Ấn tại quan sát phương diện này liền khẩu thang đều uống không lên, tự nhiên liền không có quyền nói chuyện nào có thể nói. Dư thế gia gia chủ cũng là liên tục không ngừng biểu lộ thái độ của mình, sợ nói chậm Lưu Dục lại lật lọng. Nếu là Lưu Dục lại đến bắt đầu ý, vậy bọn hắn quãng đời còn lại làm cái ông nhà giàu mộng tưởng đều muốn tan bỡ. Bản thân U Châu thế gia liền cùng quan bên trong thế gia không cách nào so sánh được, người ta tùy tiện sách ra chi nhánh đến đều so với bọn hắn nhất tộc càng cường thịnh hơn, hai người ở giữa chênh lệch giống như là trời. Cũng chính bởi vì vậy, U Châu thế gia mới không dám cùng Lưu Dục ăn thua đủ. Dù sao trước Ngư Dương Thái thú Lưu Dục nói chặt liền chém, sang loáng vết xe đổ bậy ở kia, bọn hắn sao dám lỗ mãng? Mấy nhà tư binh gia nô thêm tại một khối đều còn chưa tới 2 vạn, muốn bằng này cùng Lưu Dục khiêu chiến hiển nhiên không quá hiện thực. Mà Lưu Dục trong tay lại nắm giữ lấy tội của bọn hắn chứng, bởi vậy Lý Sơn trở ra chủ ngoại trừ nhận sợ không có lựa chọn nào khác. Mối sắt chuyện làm ăn gãy mất liền gãy mất à, tiền tuy tốt có thể cũng phải có mệnh hoa mới được à? Lý Sơn thầm nghĩ. Lúc này Cao Khánh vẻ nho nhã nói câu định đoạt lời nói, rồi ăn theo, mà gây nên ngàn dặm, sau này còn mời quán quân hầu nhiều hơn dịu dắt. Lưu Dục nghe xong cười không nói, cũng không cho ra cam kết gì, Cao Khánh ngượng ngùng cười một tiếng không có lại nhiều nói. Hàn Mầm không người nói, quán quân hầu cứ việc yên tâm, mua ruộng muối một chuyện, Hàn gia tất nhiên không kiệt dư lực. Kia vậy làm phiền chư vị. Lưu Dục chắp tay ra hiệu. Quán quân hầu nói quá lời, là ngài phân ưu chính là chúng ta phúc phận. Thế này Dương Ấn vội vàng nói, tại làm ra hứa hẹn sau, chúng gia chủ nhau nhau cáo từ rời đi. Lưu Dục đẩy cửa ra đi vào trong nội viện, ngước đầu nhìn lên thương cung. Nếu là những gia chủ này thất thời, Lưu Dục tạm thời cũng không có diện trừ tính toán của bọn hắn. Dù sao Lưu Dục thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy cùng thiên hạ thế gia chống lại, cùng nó vạch mặt thời điểm còn sớm đây. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lưu Dục đều phải tiếp tục cùng những sâu mọt này nhóm lá mặt lá trái, thẳng đến có thể áp đặt thời điểm mới là thành toán ngày. Tuy nói vũ châu thế gia không đủ gây sợ, nhưng trình độ nhất định cũng đại biểu cho thiên hạ thế gia mặt mũi. Nếu như Lưu Dục đem nó chém tận giết tuyệt, vậy hắn khả năng rất lớn sẽ trở thành thế gia công địch. Như thế coi như Lưu Dục không bị hợp nhau tấn công, kia cuộc sống của hắn cũng sẽ không quá tốt qua. Lý Sơn đám người xác thực không chịu nổi một kích, động sát tâm Lưu Dục không bao lâu liền có thể đem đổ sát sạch sẽ. Nhưng vũ châu thế gia cùng quan lũng thế gia so sánh liền không bằng cái rắm, những cái kia thế gia nắm giữ tài nguyên liền hoàng thất cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Hơn nữa thế gia hảo cường am hiểu nhất chính là mượn đao giết người, dựa theo hiện đại lời giải thích chính là phái lính đánh thuê ra tay. Bọn hắn sẽ lấy giúp đỡ hình thức cung cấp lặn tại mục tiêu thuế ruộng, tỉ như vệ thị đối với tào lão bản, tỉ như cháo thị ngô thị đối với thai to hình. Không có vệ thị giúp đỡ, tào lão bản còn tham gia truy táo chua sẽ kết lại. Nếu không phải mi chúc hết sức giúp đỡ, Lưu bị lĩnh từ châu thuần là muốn cái dám ăn. Cái gọi là ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, tương lai vệ thị có chuyện nhờ tào lão bản há có thể không nên. Giả thiết những thế gia này liên thủ lại, phân biệt giúp đỡ khác biệt mục tiêu, sau đó để bọn hắn hợp công Lưu Dục, tứ phía thụ địch chính là Lưu Dục kết quả. Thế gia sẽ bận tâm hán thất dòng họ tầng này thân phận. Đừng làm loạn. Ai có thể chứng minh là những này hành động quân sự là thế gia chỉ điểm? Lại nói tới lúc đó các nơi đều đang chiến tranh, ai quản ngươi có đúng hay không cao tổ hậu duệ? Nam Dương Cô Lâu Vương liền đế đô sưng, bằng vào lấy hán thất dòng họ thân phận liền muốn nước thúc người. Bởi vậy Lưu Dục trong ngắn hạn sẽ không động vũ châu thế gia, muốn động cũng phải chờ Lưu Dục trưởng khống Hà Bắc chi địa sau lại tính toán sau. Khi nào có thể đem Thanh Đũ Ký cũng tứ châu thu nhập dưới trướng, Lưu Dục mới tính có cùng thế gia vạch mặt tư cách. Gánh nặng đường xa. Nghĩ xong, Lưu Dục thở thật dài. Lời tuy là nói như vậy, Lưu Dục ánh mắt nhưng như cũ duệ sắc vô cùng, hiển nhiên là đối tương lai tràn đầy lòng tin. Có tiên tri treo bích song trọng ưu thế tại, Lưu Dục biểu thị chính mình muốn thua cũng khó khăn a. Chương 235, phân phát ruột tốt, hùng chủ chi tư. Chương 235, phân phát ruột tốt, hùng chủ chi tư. Về đến trong nhà, Lý Sơn làm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh đem Lý Hòa trượng giết. Lưu Dục từ đầu đến cuối đều chưa từng nâng lên Lý Hòa, người già đời Lý Sơn tự nhiên minh bạch Lưu Dục ý không ở chỗ này. Cho nên Lý Sơn cần dùng Lý Hòa cho gia tộc, cho dư thế ra một câu trả lời thỏa đáng, như thế Lý Hòa tự nhiên liền không sống nổi. Phu nhân nghe hỏi đến đây ngăn cản, kết quả lại bị Lý Sơn một cái thai to hạt dưa phiến trên mặt đất, trong miệng nổi giận nói, nghịch tử này chết không có gì đáng tiếc. Biết được Lý gia trả ra đại giới sau, Lý Hòa chi mẫu như bị sét đánh, trực tiếp mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Ngày kế tiếp, Dương Ấn bọn người đem trong nhà khế đất toàn bộ giao cho Lưu Dục. Bị cha xét đáy rơi sau, Dương Ấn bọn người ai cũng không dám đùa tâm nhãn, thành thành thật thật đem góp nhặt mấy đời ruộng tốt toàn bộ nộp lên. Ngoài ra, Dương Ấn bọn hắn rất là thức thời phân phát đa số gia nô, chỉ để lại mấy chục người trong nhà hộ viện. Tại trải qua cẩm y liễu vệ xác minh sau, Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ xem ra bọn này lão già còn không có ngu quá mức. Đối với thế gia gia chủ mà nói, chất vấn nhân phẩm của bọn hắn không có vấn đề, nhưng không cần chất vấn năng lực. Có thể lo liệu lớn như thế gia nghiệp, không có điểm năng lực sớm cũng là người ta nuốt liền xương cốt đều không thừa. Sau đó, Lưu Dục ở ngoài thành võ đài phân lựa triệu tập các bộ binh sĩ, dự định đem những này ruộng đồng phân phát cho bọn hắn. Chứ bỏ dự trừ lại tới ruộng tốt, mấy bạn binh sĩ mỗi người đều phân đến ruộng đồng. Phân phát tiêu chuẩn chủ yếu là căn cứ tư lịch cùng chiến công, đa số binh sĩ đều phân đến 3 đến 5 mẫu khác nhau ruộng đồng. Chiến công cao lão binh cùng doanh quan môn thì là hơi nhiều một ít, Trương Liêu chờ đại tướng mỗi người đều điểm 20 mẫu ruộng. Cũng không phải bọn hắn lập hạ chiến công chỉ đủ điểm 20 mẫu, mà là không giới hạn chính là số này, không có cách nào nhiều hơn nữa. Lưu Dục vừa phí hết tâm tư theo thế gia trong tay đem những này ruộng đồng làm trở về, quay đầu lại cho thủ hạ đại tướng phát hạ đi, kia cử động lần này ý nghĩa ở đâu? Vũ Kiêm, Giả Hủ chờ văn thần giống nhau phân đến ruộng đồng, về số lượng cùng võ tướng nhóm không sai biệt lắm. Lưu Dục cho là mình dưới trướng văn võ ruộng đồng có thể so người bình thường nhiều, bởi vì đây là bọn hắn bằng bản sự kiếm về, nhưng là không thể quá độ mất cân bằng. Nói cách khác bọn hắn có thể phát triển thành tiểu thế gia, nhưng không thể quá độ bành trướng trở thành không ổn định nhân tố, nếu không chính là lại bước theo gót. Phân đến ruộng đồng đám binh sĩ đều là kích động không thôi, không ít người thậm chí vui đến phát khóc. Phải biết đây chính là tốt nhất ruộng đồng, mà không phải chưa khai khẩn đất hoang. Tiến vào binh nghiệp trước rất nhiều binh sĩ đều là tá điển, bây giờ lại nắm giữ thuộc về mình ruộng đồng, bọn hắn ha có thể không mừng rỡ như điên. Nguyện vì quán quân hầu quên mình phục vụ. Lời này là ai lên đầu không thể nào biết được, nhưng khi thiên trên giáo trưởng từ đầu đến cuối quanh quần câu này khẩu hiệu, nghe Lưu Dục vui mừng như mày. Nhưng Lưu Dục cũng không phải quan điểm ruộng liền xong rồi, loại tình huống này ân uy tịnh thi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu Dục trước mặt mọi người tuyên bố mấy hạng mới quy định, tỉ như nói lâm trận bỏ chạy người, tịch thu điền trạch, gia sản xung công, thân thuộc sắp xếp nô tịch. Đến tiếp sau đồng đội tương tàn, tiết lộ quân cơ, làm phản đầu hàng địch các loại tình huống, phương thức xử lý cùng lâm trận bỏ chạy không sai biệt nhiều, cơ bản đều áp dụng tịch thu tài sản, gia thuộc liên đối trừng phạt cơ chế. Điểm tướng đại hạ, ngồi trên ghế Giả Hủ hai tay cắm ở rộng lớn trong tay áo, hai mắt chỉ lưu lại một đạo khe nhỏ ở bên ngoài, nhìn qua đều nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng Lưu Dục lời nói, buồn ngủ Giả Hủ lại là một chữ xuống dốc. Chúa công càng lúc càng giống hùng chủ a. Giả Hủ thầm nghĩ. Mấy ngày sau, chúng thế gia gia chủ đem nhà mình cùng thu lại ruộng muối mới trải toàn bộ giao cho Lưu Dục, hai tòa quặng sắt cũng là bị Lưu Dục bỏ vào trong túi. Ruộng muối công nhân, muối trải trưởng quỹ hỏa kế Lưu Dục chiếu bàn thu hết, giao cho chân nghiễm cùng mi chúc an bài. Khai thác quặng sắt công nhân cùng rèn sắt thợ thủ công cũng bị Lưu Dục tiếp nhận, trong đó gia thế Thanh Bạch bị tuyển nhập khí giới chỗ hiệu lực. Đến tận đây, kế huyện thế gia nguyên khí đại thường, vũ châu lại không muối lậu mang sắt. đều cho ta nhìn chằm chằm, cái nào còn dám đối ruộng bối ra tay, vậy liền đem hắn móng vuốt chặt. Sau đó, Lưu Dục đối Cẩm Y Liễu vệ hạ đạt kể trên mệnh lệnh, để bọn hắn nghiêm phòng muối lậu cho tàn lại cháy. Tại hỏi thăm chân nghiễm qua đi, Lưu Dục hiểu rõ đến trước mắt thủ đoạn cũng có thể chế được tinh diêm đến, chỉ là trình tự làm việc tương đối phức tạp, chi phí tùy theo trên diện rộng lên cao, bởi vậy vẫn luôn không ai cố ý chế tạo. Biết được việc này sau, Lưu Dục gọi chân nghiễm đem muối thô cùng tinh diêm tách ra bán, hai người hai bút cùng vẽ. Chi phí cao không sao cả, đem giá bán bên trên điều không liền xong rồi. Ngược lại lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Không ai mua cũng không sao cả, Lưu Dục chính mình giữ lại ăn chính là, chế điểm này muối khả năng hoa mấy đồng tiền. Vài ngày trước, thích sứ Trương Ý nhiễm phong hàn một bệnh không dậy nổi. Theo bệnh tình tăng lên, Trương Ý đành phải dâng thư triều đình thỉnh cầu xin hài cốt. Tại viên mỗi theo đề nghị, linh đế mệnh chấp Kim Ngô Đinh Nguyên đổi nhiệm Tịnh Châu thích sứ. Cưới ngựa nhậm chức Đinh Nguyên tâm tình thật tốt, đơn giản thu thập một phen sau liền dẫn thân tín đi Tịnh Châu. Chờ giao tiếp hoàn tất, Trương Ý liền dẫn vợ con quay trở về cố hương, Đinh Nguyên thì là chính thức nhập chủ phủ thứ sử. Đứng bước góp chân sau, Đinh Nguyên cấp tốc thanh lý đi Trương Ý bộ hạ cũ, cũng đem thân tín an bài vào từng cái vị trí trọng yếu. Ngay hôm đó, Đinh Nguyên ngay tại phê duyệt công văn, phụ tá Tôn Mậu theo bên cạnh phụ tá. Chúa công, tại hạ coi là ngài có thể đem Lữ Bố lôi kéo tới. Tôn Mậu đông nhiên nói rằng, lôi kéo một cái quân tư mã, có cần thiết này a? Đinh Nguyên cao mày nói, ta xem kia Lữ Bố bất quá là hữu dung vô mưu, thích việc lớn hám công to hàng người, có gì đáng giá lôi kéo? Đinh Nguyên ngữ khí không vui nói, theo tại hạ biết, Lữ Bố dung manh hơn người, vạn phu khó địch nổi, vốn có phi tướng chi danh, giết dị tộc nghe tin đã sợ mất mật, nếu là lôi kéo thành công, người này định có thể trở thành ngài một sự giúp đỡ lớn. Tôn Mậu giải thích nói, hơn nữa Lữ Bố bởi vì tính tình cao ngạo mà bị Trương Ý chán ghét, bây giờ đã bị tuyết tàng hồi lâu, ngài chỉ cần hơi lấy lòng, Lữ Bố liền sẽ đối với ngài mà ơn. Tôn Mậu nói tiếp, như thế cũng tốt, dù sao lão phu căn cơ còn thấp, có thể lôi kéo người này cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đinh Nguyên nghe xong nhẹ gật đầu, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đinh Nguyên nghĩ nghĩ nói rằng, không chờ Tôn Mậu nói chuyện, ngoài cửa thân binh liền cũng đưa tin, Đinh Công, quân tư mã Lữ Bố cầu kiến. Đinh Nguyên nghe xong lập tức sững sờ, lập tức đối Tôn Mậu nói rằng, ngươi lại về phía sau phòng tạm lánh, chớ có lên tiếng. Tôn Mậu chắp tay thi lễ, bước nhanh đi hướng sau phòng, gọi hắn tiến đến. Đinh Nguyên lên tiếng nói, một lát sau, cả người cao siêu qua chín thước đại hán xoay người đi vào trong nhà. Người này tướng mạo anh tuấn, uy phong lẫm lẫm, lưng hùm vai gấu, khôi ngô vô cùng. Mặt tướng Lữ Bố, bái kiến Đinh Công. Lữ Bố hành lễ nói, phụ tiên không cần đa lễ. Đinh Nguyên gật đầu ra hiệu, nói chuyện phiếm vài câu sau, Lữ Bố không người nói, mặt tướng có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Đinh Công đáp ứng. Người hãy nói. Đinh Nguyên cũng không một lời đáp ứng, mà là định nghe qua sau mới quyết định. Tại Đinh Công chưa đến Tịnh Châu lúc, mặt tướng liền đã đối với ngài ngưỡng mộ hồi lâu. Ngài đến Tịnh Châu đi nhậm chức đúng như thiên ý, mặt tướng biết được sau mừng rỡ như điên. Lữ Bố tình chân ý thiết nói. Chương 236, vui sách nghĩa phụ, liệt tiểu nước hoa. Chương 236, vui sách nghĩa phụ, liệt tiểu nước hoa. Đinh Nguyên nghe xong đuốt râu cười một tiếng, không ai không muốn nghe lời hữu ích, nhất là theo có năng lực người miệng bên trong nói ra lời hữu ích. Nếp miệng lên, Đinh Nguyên cầm lấy trên bàn chén trà, đắc ý nhấp một miếng nước trà. Mặt tướng tiếp xuống muốn nói có chút khó mà mở miệng, nhưng đều là bảy lời từ đáy lòng. Lữ Bố chắp tay nói, công nếu không vứt bỏ, vậy nguyện bái công làm nghĩa phụ. Dứt lời, Lữ Bố phủ phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Phúc. Nghe xong Lữ Bố lời nói, Linh Nguyên còn chưa kịp nuốt xuống nước trà tất cả đều phun tới. Không phải ngươi thế nào nghĩ a? Hai ta nhiều nhất cũng còn kém 10 tuổi, ngươi lại để cho ta làm nhi tử. Đinh Nguyên sắc mặt cổ quái, hiển nhiên bị Lữ Bố cái này sóng cho làm sẽ không. Đinh Công ngài không có sao chứ? Lữ Bố liền vội vàng tiến lên xung xoe, là Đinh Nguyên nuốt phía sau lưng. Nhìn xem Lữ Bố trên mặt hèn mọn, Đinh Nguyên âm thầm thở dài. Hắn cũng là xuất thân bần hàn, có thể có địa vị hôm nay không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Tại cái này giảng cứu ra thế dòng dõi niên đại, lạnh môn tử đệ nghĩ ra đầu thực sự quá khó khăn. Nếu là Lữ Bố sinh tại thế gia, vậy coi như tính cách của hắn lại thế nào cao ngạo không lấy vui, Trương Ý cũng tuyệt đối không dám đem nó tuyết tàng không cho lên trước. Nhưng thông qua Lữ Bố biểu hiện hôm nay đến xem, Đinh Nguyên vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng cao ngạo cái từ này liên hệ với nhau. Nhớ năm đó ta không phải là không như thế, có thể cuối cùng vẫn thấp đầu. Nhưng rất nhanh Đinh Nguyên liền nghĩ thông suốt chúng mấu chốt. Ngày xưa hắn cũng là cậy tại khinh người, không đem những người khác để vào mắt. Có thể về sau Đinh Nguyên liên tiếp gặp con em thế gia mấy lần đả kích, đến tận đây Đinh Nguyên mới hiểu được hàn môn cùng thế gia chi ở giữa chênh lệch. Tình ngộ sau Đinh Nguyên bắt đầu giấu tài, an tâm làm việc, lúc này mới có thể lũy công lên chức vào kinh thành làm quan. Hai ta ở giữa ra sao tương tự a? Đinh Nguyên than thở nói. Mà thôi, vậy liền nhận lấy hắn a. Cảm khái qua đi, Đinh Nguyên thầm nghĩ. Đinh Nguyên mỉm cười nói, còn không qua đây kinh trà. Văn Ngôn Lữ Bố đột nhiên khẽ giật mình, thì phản ứng sau vui mừng như điên nói, hài nhi cái này liền làm nghĩa phụ kinh trà. Đinh Nguyên cười tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống cạn sạch bên trong nước trà. Hảo hài tử, đứng lên đi. Đinh Nguyên đem Lữ Bố cho đỡ lên. Sau này chúng ta hai cha con đồng tâm hiệp lực, hai bên cùng ủng hộ, thăng quan tiến tức nhất định là không đáng kể. Đinh Nguyên tự tin nói. Còn mời nghĩa phụ nhiều hơn dịu dắt. Lữ Bố chắp tay nói. Phụ tiên, nghe nói ngươi thiện làm một cây hoa kích, tung hành xa trường khó gặp địch thủ. Đinh Nguyên dò hỏi. Hồi bẩm nghĩa phụ, thật là như thế. Sau này có hài nhi tại, ai cũng đừng hòng tổn thương ngài mảy may. Lữ Bố vỗ ngực nói. Hảo hài tử. Văn Ngôn Đinh Nguyên đại hỉ. Không dối gạt ngài nói, hài nhi cái này phương thiên họa kích chuyên đâm. Lữ Bố mặt mày hớn hở nói. Hai cha con trò chuyện vui vẻ, tiếng cười không ngừng, nghe lén phụ tá Tôn Mậu trong lòng là Đinh Nguyên cảm thấy cao hứng. Xử lý xong ruộng muối cùng quan sát tương quan công việc sau, Lưu Dục liền bắt đầu chuẩn bị cất rượu một chuyện. Rượu mặc dù chưa nói tới là sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng thứ này lợi nhuận không phải so muối sắt thấp nhiều ít, muốn kiếm tiền cất rượu chuẩn không sai. Trừ bỏ cất rượu bên ngoài, chế đường cùng xào rau cũng là đến tiền tốt đường đi. Lưu Dục mặc dù không phải xuất thân chính quy, nhưng kiếp trước hắn nhìn qua Tam Quốc văn học mạng vô số kể, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cho nên Lưu Dục dự định nếm thử một phen. Trong tiểu thuyết viết tuyệt đối đừng là gạt người, bằng không ta cái này kiếm tiền kế hoạch trực tiếp liền phải nửa đường chết. Lưu Dục lẩm bẩm nói. Căn cứ Lưu Dục hiểu rõ, chế tác chưng cất rượu cùng làm thời đại trước chế rượu khác biệt lớn nhất liền ở chỗ chưng cất chiết xuất trình tự. Thông qua chưng cất phương thức đến áp suất cồn, làm thành rượu cồn hàm lượng đạt tới 40% tà hữu. Còn xuất lại trình tự cũng không có quá nhiều khác biệt, cơ bản đều là lấy lúa mì, cao lương trở lương thực là nguyên liệu, mượn nhờ men tác dụng đem chứa đường cùng tinh bột nguyên liệu lên men, từ đó sinh ra cồn hình thành rượu. Về phần như thế nào chưng cất chiết xuất, Lưu Dục chỉ biết nguyên lý không hiểu thao tác cụ thể, việc này còn phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Chân gia cùng Mi gia đều có nhượng tự phường, Lưu Dục chỉ cần gọi Chân Nghiễm cùng Mi Trúc cho hắn tìm một nhóm kinh nghiệm phong phú cất rượu công nhân liền có thể. Kỳ thật đầu năm nay công nhân cũng không phải là làm không được làm độ cao rượu, chỉ là độ cao rượu chưa hề xuất hiện qua, mà thiếu khuyết sáng tạo cái mới ý thức các công nhân tuân theo lúc trước phương pháp luyện chế, làm từng bước tiến hành đủ chế, tự nhiên không có cách nào đủ ra độ cao rượu đến. Đem lại khái trình tự sắp xếp như ý tinh tường sau, Lưu Dục tràn đầy phấn khởi đi tới Chân gia tiểu phường. Nơi đây trong tiểu phường công nhân đều là Chân gia cùng Mi gia gia nô, khẳng định phải so bình thường công nhân đáng tin nhiều. Chờ Lưu Dục nói xong ý nghĩ của hắn sau, ở đây công nhân toàn ngộ, như thế cất rượu pháp bọn hắn chưa từng nghe qua. Thế nào? Tạo không ra. Nhìn xem trầm mặc không nói các công nhân, Lưu Dục cau mày nói. Quán quân hầu hỏi các ngươi lời nói đâu, đều cầm a. Thấy không một người nói chuyện, Chân Nghiễm nổi giận nói. Về quán quân hầu lời nói, phương pháp này tiểu nhân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là không dám hứa chắc có thể sản xuất thành công. Cầm đầu công nhân hành lễ nói. Huống hồ như là dựa theo quán quân hầu phương pháp sản xuất rượu chắc chắn sẽ cay độc vô cùng, sợ là không ai có thể uống được. Cái này công nhân nói tiếp. Văn Luân Chân Nghiễm trừng mắt, hỏi ngươi có thể hay không nhưỡng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đều cho ta xuất ra giữ nhà bản sự đến, ủ thành trung điệp có thưởng, nhưỡng không thành mỗi người lĩnh 20 trượng. Chân Nghiễm vẫn nộ quát. Nặng. Một đám công tượng vẻ mặt đau khổ đáp. Các ngươi đều nghe cho kỹ, việc này thành cũng tốt, không thành cũng được, không được tiết lộ ra ngoài nửa chữ, liền xem như vợ còn cũng không được. Trước đó được Lưu Dục phân phó Chân Nghiễm cất cao giọng nói. Cái nào dám để lộ bí mật, cả nhà chịu giết, một tên cũng không để lại. Chân Nghiễm mở miệng uy hiếp nói. Đứng chắp tay Lưu Dục cũng không nhiều hơn ngôn ngữ, Chân Nghiễm biết làm như thế nào cùng những này gia nô liên hệ, Lưu Dục không cần thiết chặn ngang một đạch. Rời đi tiểu phương sau, Lưu Dục liền dẫn Cẩu Hùng lĩnh huynh đệ quay trở về Châu Mục phủ. Lưu Dục đã đem có thể dạy toàn bộ đều dạy cho những công nhân kia, còn lại liền phải dựa vào phát huy của bọn họ, được hay không được toàn xem thiên ý suy nghĩ qua đi, Lưu Dục quyết định từ bỏ chế đường kế hoạch. Đường thứ này mặc dù có thị trường nhưng không tính quá lớn, không cần thiết lãng phí thời gian. Dù sao uống rượu người vừa nắm một bó to, nhưng hàng ngày ăn đường trắng đồ đần lại là không phổ biến. Có chế đường công phu, Lưu Dục còn không bằng nghiên cứu một chút thế nào tạo nước hoa. Nếu là có thể thành công tạo ra nước hoa đến, Lưu Dục đại khái có thể coi nó là làm nước hoa bán, định giá liền chiếu xa xỉ phẩm tiêu chuẩn đến. Bình dân bách tính mua không nổi không sao cả, bởi vì Lưu Dục lúc đầu cũng không có ý định hao bọn hắn lông dê. Vương công quý tộc, thế gia hảo cường phu nhân các tiểu thư mới là mua sắm chủ lực, những này tự khoe là phu nhân giá hỏa nguyên một đám tất cả đều giàu đến chảy mỡ. Nước hoa chế tác công nghệ tuyệt không phức tạp, chủ nguyên liệu là cồn thêm bạc hà, phối tốt lượng sau đổi nước pha loãng là được. Gia vị có cây kim ngân, băng phiến, ngưu hoàng chờ, theo lý thuyết xạ hương cũng có thể gia nhập trong đó, nhưng vật này không thích hợp tại chưa lập gia đình nữ tử, bởi vậy Lưu Dục liền không có đem nó tính ở bên trong. Ngâm thừa nhận kể trên nguyên vật liệu trước mắt đã truyền bảo, chương 237, khởi hành lên đường, vào kinh thành diện thánh chương 237, khởi hành lên đường, vào kinh thành diện thánh nếu là muốn chế tạo khác biệt hương vị nước hoa cũng không có gì độ khó, muốn điều cái gì mùi thơm chỉ cần nghiền nát đối ứng hương vị cánh hoa lẫn vào trong đó liền có thể. Trong đó khó khăn nhất khâu chính là để tinh tự tinh, bởi vì chế tác nước hoa cần dùng tới 75 độ cồn, đến thông qua làm nóng chưng cất phương thức rút ra. Làm nóng sau, bốc hơi cồn sẽ bám vào bị kín vật chứa trên vách, chờ làm lạnh ngưng kết trình tự hoàn thành, liền có thể thu được số độ đạt tiêu chuẩn cồn. Cẩn thận nuốt thuận một phen kể trên trình tự, Lưu Dục không kịp chờ đợi gọi Chân Nghiễm chuẩn bị tương quan nguyên liệu, chưng cất quá trình liền đến Lưu Dục tự mình động thủ. Chờ nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, Chân Nghiễm tìm đến công tượng lập tức bắt đầu động thủ chế tác. Nhìn xem công tượng cẩn thận đem nguyên vật liệu mài thành phấn, Lưu Dục gầm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình vẫn là người chuyên nghiệp tới làm, người này mài tay nghề là thật không tệ. Lưu Dục thầm nghĩ. Mấy canh giờ sau, trải qua lắng đọng nước hoa cơ bản đã chế tác hoàn thành, Lưu Dục gọi công tượng dùng vải đông loại bỏ bên trong tạp chất. Làm xong những này, Lưu Dục cầm đổ đầy nước hoa tinh mỹ bình sứ đi tìm Sái Diễm hiến mật quý. Phu quân. Gặp Lưu Dục, Sái Diễm liền vội vàng đứng lên hành lễ. Phu nhân không cần đa lễ, ngươi lại nhìn vật này. Vừa nói chuyện, Lưu Dục một bên mở ra cái bình đem nước hoa bôi ở Sái Diễm trên mu bàn tay. Đang lúc Sái Diễm nghi hoặc lúc, một cỗ nồng mà không ngán mùi thơm tràn ngập ra. Sái Diễm lập tức kinh ngạc mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn xem nhà mình phu nhân kia hồn nhiên bộ dáng, Lưu Dục không khỏi có chút tâm biên ý mã. Sau đó Lưu Dục lại gọi công tượng chế tác mấy đám nước hoa, coi như lễ vật đưa cho chúng nữ. Kết hợp chúng nữ nhóm nói lên đề nghị, Lưu Dục đối phối phương tiến hành điều khiển tinh vi, dù sao nữ nhân mới hiểu nữ nhân. Trải qua hơn vòng thí nghiệm sau, Lưu Dục đem khen ngợi cao nhất nước hoa định làm cuối cùng khoản. Kế tiếp Lưu Dục muốn làm chính là ở bên trong gia nhập các loại cánh hoa, điều chế ra khác biệt mùi thơm đến. Một phen thử qua sau, Lưu Dục thành công nghiên cứu ra 7 khoản nước hoa đến. Sau đó, Lưu Dục đem những này nước hoa phân cho dưới trướng Văn Võ, để bọn hắn mang về nhà đi cho thê thiếp sử dụng. Lưu Dục cử động lần này ngược lại không phải bởi vì thu mua lòng người, mà là dự định nhờ vào đó tuyển ra mấy khoản được hoan nghênh nhất nước hoa đến. Bằng vào Lưu Dục thê thiếp yêu thích để phán đoán khẳng định có phiến diện tính, bởi vậy Lưu Dục mới nghĩ ra như thế biện pháp. Tại trải qua rộng khắp điều tra qua sau, Lưu Dục cơ bản đã đem nước hoa chịu yêu thích trình độ nghiên cứu không sai biệt lắm. Cuối cùng Lưu Dục quyết định đem hương nước chia làm 3 ngăn, dựa theo khác biệt định giá ở các nơi tứ hải thương hội tiến hành bán. Thứ nhất ngăn gọi là hoa lộ giá cả đồng dạng, đại lượng cung ứng. Thứ hai ngăn tên là cam lộ giá cả tương đối cao, hạ lượng cung ứng. Thứ ba ngăn gọi là ngọc lộ giá cả cực cao, có tiền mà không mua được. Kỳ thật kể trên ba loại nước hoa tại trên bản chất không cũng không khác biệt gì, chỗ khác biệt chủ yếu thể hiện tại dùng tài liệu nhiều ít, đóng gói cùng mùi thơm ba cái phương diện. Lưu Dục muốn kiến tạo bất quá là mạnh lưới, dù sao một số thời khắc nhãn hiệu cùng danh khí so thương phẩm bản thân hơi trọng yếu hơn. Dùng bạc nước chứa nước hoa khẳng định bán không lên tốt giá, nhưng nếu là đổi dùng bình ngọc trang, kia cấp bậc lập tức liền đi lên. Nước hoa có một kết thúc sau, Lưu Dục lại ngựa không ngừng vó đối chân nghiễm tuyển ra tới đầu bếp nhóm tiến hành tập trung huấn luyện. Đầu năm nay nấu nướng phương thức chủ yếu là dựa vào nấu, hút cháo chính là chuyện thường, kẻ có tiền uống cháo thịt, bình dân uống đồ ăn cháo, càng nghèo uống nước cháo. Nồi sắt cùng xào rau thẳng đến đại tống mới xuất hiện, thậm chí tại cái kia kinh tế độ cao phát đạt niên đại, thế mà liền thức ăn ngoài đều xuất hiện, liền không hợp thói thường. Thân ở thuyền hoa, đãng thuyền bên hồ, mỹ nhân làm bạn, sáo trúc êm hai, trọng yếu nhất là còn có thể định thức ăn ngoài điểm ăn khuya, cái này mẹ nó là cái gì của sống thần tiên. Mặc dù Lưu Dục chủ nghệ rất bình thường, nhưng ít ra hắn sẽ xào rau, cũng đã gặp những cái kia bộ dáng xinh đẹp tinh xảo đồ ăn, dạy một chút những này đầu bếp vẫn là không thành vấn đề. Nồi sắt Lưu Dục đã để cho người bắt đầu chế tạo, chờ những này đầu bếp tiếp nhận xong huấn luyện, chân nghiễm liền có thể bắt đầu chuẩn bị tứ hải quán rượu mở ra nghiệp công việc. Quán rượu lưu lượng khách khá lớn, khách nhân ngư long hỗn tạp, dùng cho tìm hiểu tin tức không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa tương lai chờ rượu nhượng tốt về sau cũng có thể đặt ở quán rượu bán, bởi vậy mở tiểu lâu chính là tình thế bắt buộc tiến hành. Tại Lưu Dục tiến hành nấu nướng huấn luyện đồng thời, chân nghiễm đang bận bịu mua vào cửa hàng cùng trang trí. Cái này cũng không phải cái gì tiểu công trình, bởi vì Lưu Dục đem tứ hải quán rượu nở đầy các quận huyện, ngắn hạn mục tiêu ít ra tại mỗi cái châu trị chỗ các mở một nhà. Bởi vậy chỉ là mua cửa hàng chân nghiễm liền phải bận bịu rất lâu, càng đừng đề cập còn có mua xong sau còn phải trang trí. Cho dù đầu năm nay trang trí không có hậu thế rườm rà như vậy, nhưng mua xong tóm lại đến thu thập một phen, cho nên đây cũng không phải là ngắn hạn có thể hoàn thành sống. Chân nghiễm một bộ nhà giàu mới nổi diễn xuất, nhìn thấy thích hợp cửa hàng trực tiếp đi vào nói giá, thân tín cũng là như thế, bởi vậy gần đây rất nhiều nơi đều lưu truyền chân gia người ngốc nhiều tiền cố sự. Gần đây Lưu Dục nghiên cứu ra nhóm này đồ vật mặc dù vượt qua thời đại, nhưng kỹ thuật hàm lượng có hạn, bởi vậy rất dễ dàng bị mô phỏng. Vì thế Lưu Dục đặc biệt điều một nhóm cẩm y liễu vệ tiến hành theo dõi, bất luận là quán rượu đầu bếp vẫn là cất rượu cùng chế nước hoa công tượng đều đang theo dõi phạm vi bên trong, cái nào có dị động trực tiếp bắt đi hạ ngục. Chân Nghiễm cũng đối với mấy cái này gia nô nhóm tiến hành liên tục dàn dò, có cái này hai tầng bảo hiểm, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh để lộ bí mật một loại chuyện. Ngay hôm đó, Lưu Dục rốt cục làm rõ đa tử nhiều phúc cái kia thiểu năng trí tuệ nhiệm vụ là từ nào thê thiếp hoàn thành. Nhờ vào chương trong cảnh, Lưu Dục thế mới biết Sái Diễm, Cháo Trinh, Đại Tiểu Tam nữ có bầu. Tính cả trước đó có thai biệt khiết, hơn nửa năm sau Lưu Dục liền lại nhiều 4 đứa con cái. Tại khí giới chỗ tăng giờ làm việc, ngày tiếp nối đêm chế tạo gấp gáp hạng, phá trận doanh trang bị chính thức phân phối đầy đủ. Nên doanh nhân số 500, đều theo hoàng cân lực sĩ bên trong chọn lựa, mỗi người đều là cao lớn vạm vỡ chẳng hán. Phá trận doanh binh sĩ người mặc trọng giáp, gánh vác cung nỏ, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm truy búa một loại cung khí. Búa là búa hai lưỡi, truy là kim cốt đóa, phá giáp hiệu quả đều tiêu chuẩn. Nhìn xem trên điểm tướng đài Lưu Dục, thống linh Trần Đáo trưởng thương vung lên, phá trận doanh binh sĩ cùng nhau quát tầm lên, khoác kiên chỉ duệ, phá vỡ địch phá trận. Sau 3 ngày, Lưu Dục mang theo Giả Hủ, Cầu Hùng lĩnh huynh đệ cùng 100 tên thân binh đi đến kinh sư Lạc Dương. Giữ nhà nhiệm vụ vẫn từ Vu Thiếu Bảo phụ trách, mỗi lần Lưu Dục đi ra ngoài đều đem tiệm này ném cho Vu Thiếu Bảo, dần dà hắn đều đã thành thói quen. Cách Linh Đế quyết định kỳ hạn đã qua hồi lâu, lúc trước Lưu Dục lấy nhiễm bệnh làm lý do từ chối, bây giờ lại là không có cách nào kéo dài nữa. Dù sao Lưu Dục đi Lạc Dương trước đó còn phải tại Dĩnh Xuyên đánh đứng, lại trễ mãi nữa có đôi chút thi đấu mặt. Tiện nghi hoàng huynh nể tình về nể tình, nhưng Lưu Dục cũng không thể quá ủy lại sủng mạc yêu, lại nói cũng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này gây Linh Đế không vui. Chỉ tiếc rượu còn không có nhũ tốt, bằng không Lưu Dục nguyên bản định mang một nhóm đi Lạc Dương. Chương 238, Dĩnh Xuyên Dương Địch, Dịch Quán đặt chân. Chương 238, Dĩnh Xuyên Dương Địch, Dịch Quán đặt chân. Có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn, một đường buôn ba tạm thời không để cập tới. Nương theo lấy bông tuyết bay tán loạn, Lưu Dục một đoàn người cuối cùng là đã tới Dĩnh Xuyên khu vực. Dưới mắt đã tiến vào tháng 12, mùa đông đi đường tư vị thực sự không dễ chịu. Cũng may trước khi đi Lưu Dục đặc biệt để cho người làm mấy món trồn áo khoác bằng da, nếu không dọc theo con đường này không phải đông lạnh cái nguy hiểm tính mạng không thể. Nhưng Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng không có đãi ngộ này, bởi vì hai người bọn họ thể trạng tử quá phí trồn. Một chương lông trồn mới bao nhiêu lớn? Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người bọn họ thêm một khối đều đạp sai nha 700 cân. Bao lớn hào trồn có thể cung cấp bên trên hai người bọn họ? Cái nào trồn đụng tới bọn hắn hai anh em thuần là gặp vận đen tám đời. Hơn nữa hai người bọn họ xuyên trồn thị giác hiệu quả thật sự là quá rung động, Lưu Dục thật sự là không thế nào yên tâm. Hai người bọn họ kia thể trạng mặc vào trồn cùng đạp mã cẩu gấu đứng lên dường như, Lưu Dục lo lắng cái nào thợ săn đem hai người họ cho đã ngộ thương. Nhưng coi như thật bị đã ngộ thương, việc này cũng chẳng trách thợ săn, bởi vì cái nào thợ săn trông thấy cẩu hùng sau phản ứng đầu tiên đều là bắn tên. Tổng hợp cân nhắc sau, Lưu Dục quyết định lùi lại mà cầu việc khác, để cho người cho hắn hai một người làm lông trồn sau lưng. Trong xe ngựa giả hủ quận thành một đoàn, bọc lấy giày đặc lông trồn che kín bị, dù lại như thế hắn vẫn bị đông cứng thẳng rụt cổ. Lưu Dục cũng là con tốt, thời tiết này còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thể phách khác hẳn với thường nhân cũng không phải một ngày hai ngày. Đi vào Dương Địch viện sau, Lưu Dục quyết định đi làm dịch quán đặt chân. Cũng không phải Lưu Dục đau lòng tiền không được quán rượu, mà là bình thường quán rượu chưa hẳn ở đến hạ cái này hơn 100 người. Phái người đi dịch quán thông chi dịch thừa một tiếng, gọi hắn đem phòng thu thập đi ra, lại nhiều đốt chút nước nóng. Lưu Dục dặn dò nói, biết được quán quân hầu sắp đến tin tức, nằm ở trên giường dịch thừa Lý Đạt lập tức một cái Lý Ngư đã đĩnh mặt mày ảm đạm. Nhanh đi thu thập phòng, quét dọn không sạch sẽ bản quan lột ra các của các ngươi. Mấy người các ngươi nhanh đi nấu nước, có thể đốt nhiều ít đốt nhiều ít. Nhanh đi mua thức ăn nấu cơm, lại mua chút tương trở về, đúng rồi, đừng quên mua mấy vỏ rượu ngon. Còn có, đem lò sưởi đều đốt, quán quân hầu phòng nhiều thả mấy cái. Chờ dịch tốt nhóm tập hợp hoàn tất, Lý Đạt đội vàng ra lệnh, đem bọn này dịch tốt dậy vỏ cùng con quay dường như. Tranh thủ thời gian làm việc, đợi chút nữa đều cùng bản quan đi trước cửa xếp hàng nên đón quán quân hầu. Lý Đạt cất cao giọng nói. Trải qua như thế bỗng nhiên bận rộn, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng Lý Đạt trên trán đều là mồ hôi dịt. Đừng nhìn dịch thừa cái này nhỏ phá quan không đáng chú ý, nhưng trên cơ bản mỗi cái dịch thừa tháng ngày qua đều rất tự tại cùng hài lòng, đương nhiên cực kỳ cá biệt địa khu ngoại trừ. Tại Lý Đạt bố trí, các hạng công tác ngay tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Các cái gian phòng bị quét dọn rực rỡ hẳn lên, thì cùng đồ ăn bị ném vào nấu nước sôi bên trong, trong cố phòng phong tồn thật lâu đàn hương cũng bị lấy ra nhóm lửa. Đại nhân, quán quân hầu vượt qua quang liền tới. Đúng lúc này, một cái theo bên ngoài chạy vào dịch tốt hô. Nghe xong Lý Đạt như là thoát cương chó hoang đồng dạng trong nháy mắt vọt ra ngoài, kia không hợp thói thường tốc độ nhìn dịch tốt nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Đại nhân khi nào chạy nhanh như vậy? Một cái dịch tốt trợn mắt hốt hồn nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi nên đón quán quân hầu. Bên cạnh dịch tốt nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Lập tức, dịch tốt nhóm tranh nhau chen lấn đi tới ngoài cửa, dựa theo Lý Đạt phân phó nhóm tốt đội chuẩn bị nên đón Lưu Dục. Ngoa tào. Làm Lưu Dục nhìn thấy dịch quán trước cửa cảnh tượng thời điểm, lập tức bị kinh hãi miệng phun hương thơm. Cái này mẹ nó chỉ thiếu chút nữa là nói hoan nên, nhiệt liệt hoan nên đi. Lưu Dục thầm nghĩ. Lý Đạt hành lễ nói, Dương Địch dịch thừa Lý Đạt, bái kiến quán quân đợi. Lưu Dục lại là nghiêm mặt nói, các ngươi đều vô sự làm a? Làm những này thứ chỉ đẹp mà không có thực làm gì. Lý Đạt sắc mặt cứng đờ thầm nghĩ hỏng bét nhưng hắn đầu góc nhất chuyện, bồi tươi cười nói, quán quân hầu cho bẩm. Đây cũng không phải là hạ quan tổ chức, mà là đại gia tự phát. Lý Đạt không người nói, chúng ta đối với ngài đều là ngưỡng mộ hồi lâu, biết được ngài muốn tới này, tất cả mọi người muốn ra nên tiếp ngài, hạ quan cản đều ngăn không được. Lý Đạt cười khổ nói, quả thật như thế. Lưu Dục cau mày nói, thiên chân vạn sắc a, hạ quan sao dám lừa gạt ngài? Lý Đạt nói chắc như đinh đóng cột, còn kém thể. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Dục cũng lười chọc thủng cái này sức sẹo hoang luôn, trực tiếp đi vào dịch quán bên trong. Mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười, Lý Đạt chạy chậm đến muốn theo tại Lưu Dục sau lưng, kết quả bị Điển Vi đưa tay đảo lăng qua một bên, thiếu chút nữa nằm dạp trên mặt đất. Lý Đạt xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, dịch tốt nhóm muốn cười nhưng lại không dám, nguyên một đám nghẹn sắc mặt đỏ lên. Nước nóng nấu tốt ta? Lưu Dục hỏi. Đã sớm cho ngài chuẩn bị tốt. Lý Đạt đội vàng nói. Đã là như thế, ta đi trước một tắm, ngươi để cho người chuẩn bị đồ ăn a. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Nặc. Lý Đạt đáp. Thông thông khoái khoái tắm nước nóng sau, Lưu Dục, giả hủ cùng cậu hùng lĩnh huynh đệ liền chuẩn bị bắt đầu cơm khô. Dưới mắt các thân binh còn tại rửa mặt, cơm nước của bọn họ đợi chút nữa dịch tốt sẽ đưa đến riêng phần mình gian phòng. Lúc đầu Lưu Dục rất đói, nhưng nhìn qua đồ ăn sau Lưu Dục lập tức liền không có khẩu vị. Món ăn kiểu dáng cũng không phải ít, cháo cũng nấu cháo thịt, còn phù hợp trộn lẫn cơm tương, nhưng cái này loạn hầm cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi. Gần nhất Lưu Dục tại kế viện ăn đều là xào rau, bất thình lình ăn loạn hầm thật là có điểm không thích ứng. Đối với Lưu Dục mà nói, cái đỉnh này bên trong loạn hầm còn không bằng hắn trong bao thịt khô ăn ngon. Đông Hán làm đồ ăn vô cùng đơn giản thô bạo, phối đồ ăn gì gì đó toàn hướng trong đỉnh ném, đồ ăn thả kết thúc lửa mạnh mở nấu. Đồ gia vị đơn nhất còn chưa tính, mấu chốt là đầu bếp còn không dám nhiều thả. Bởi vì ngay lúc đó muối phần lớn đều là muối thô, thả nhiều phát khổ, nhiều nhất chính là có thể làm điểm tương ăn với cơm. Nấu, nướng, trưng ba loại phương thức một là tất cả bộ nấu nướng phương pháp, kia đồ ăn nếu có thể ăn ngon liền mẹ nó quái. Âm thầm thở dài sau, Lưu Dục khổ đại cửu thâm liền tương làm một miệng lớn cháo thịt. A, cái này tương vị cũng không tệ lắm. Lưu Dục hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem cháo cùng tương quấy ở cùng nhau. Bây giờ hai người ai làm chị? Tiêu Diệt một bát cháo sau, Lưu Dục hỏi. Chúa công, đêm nay mặt tướng đang trực. Hứa Trừ đáp. A Lai, Khải Phong, hai ta giờ đúng. Lưu Dục nói rằng. Được rồi. Điển Vi nhanh chóng mở rượu, cho Lưu Dục đổ một chén lớn sau đó lại cho mình đổ đầy. Nếm thử dính xuyên rượu tư vị như thế nào? Lưu Dục vừa cười vừa nói. Chúa công, ta mời ngài. Điển Vi giơ bát to ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngươi mẹ nó không say rượu a? Chậm rãi uống thôi. Lưu Dục im lặng nói. Tại Lưu Dục bốn người uống rượu dùng bữa đồng thời, Lý Đạt còn tại bận trước bận sau, chỉ huy dịch tốt hoàn thiện lấy Lưu Dục trong phòng công trình. Lý Đạt cũng là muốn đi bồi tiểu, nhưng hắn cấp bậc quá thấp, không xứng cùng Lưu Dục ngồi một bàn, muốn lên bàn phải đi đứa nhỏ bàn kia mới được. Cái này lò sưởi có đủ hay không? Không được đem bản quan trong phòng kia hai cũng chuyển đến a. Lý Đạt nói rằng, quan quân hầu trong phòng này đều có 8 lò sưởi, lại thả không phải hỏa hoạn không thể. Một cái dịch tốt nhỏ giọng nói, ngươi cẩu vật cho bản quan ngậm miệng. Đi cái gì nước hỏa hoạn? Lý Đạt nghe xong giận tím mặt. Đêm nay nơi đây nếu là đi nước, chúng ta ai cũng không sống được. Không chu ngươi cựu tộc đều tính ngươi tốt số. Lý Đạt trừng trong mắt nói rằng, không cần xoắn suýt dịch quán lúc nào thời điểm xuất hiện, quyển sách thế giới song song, chương 239, táo bạo từ thứ, tiêu sái quét ra chương 239, táo bạo từ thứ, tiêu sái quét ra ăn uống no đủ sau, Lưu Dục chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Không đợi vào cửa Lưu Dục liền dừng bước, cái này hơi nóng phả vào mặt là chuyện ra sao? Lưu Dục thử thăm dò đẩy cửa ra, kết quả vừa liếc mắt liền nhìn thấy bày ra tại các nơi lò sưởi. Lý Đạt, cho bản hầu quay lại đây. Im lặng đến cực điểm Lưu Dục nổi giận nói, có hạ con này. Đợi tại ngoài viện Lý Đạt cấp tốc đi vào Lưu Dục bên cạnh. Làm nhiều như vậy lò sưởi làm gì? Lưu Dục bắt hỏi. Hạ quan sợ ngài lạnh. Lý Đạt thận trọng nói rằng, ngươi mẹ nó vào nhà thử một chút, cái này phòng có thể đối xử mọi người a. Lưu Dục giận quá mà cười, không nói hai lời đem Lý Đạt cho đẩy vào trong nhà. Mới vừa vào phòng Lý Đạt liền cảm nhận được nóng rực không khí, liên tục không ngừng lui đi ra. Việc này là hạ quan sơ sẩy, mời quán quân hầu trách phạt. Lý Đạt xấu hổ nói, miễn đi, ngươi cũng là tốt bụng, tranh thủ thời gian để cho người đem dư thừa lò tắt lửa dọn đi. Lưu Dục khoát tay nào nói, đa tạ quán quân hầu. Lý Đạt đội vàng nói, nhìn xem Lý Đạt đội vàng bóng lưng rời đi, Lưu Dục sinh không thể luyến thở dài. Xung xoe cũng không thể như thế hiến pháp a. Cái này mẹ nó là sợ ta lạnh. Đây rõ ràng là hận ta không chết ta. 30 bình phòng bảy mẹ nó mười mấy lò, cái này thuần là phải cho ta luyện. Lưu Dục thầm nghĩ. Tại vận chuyển lò sưởi đồng thời, Lưu Dục để cho người mở cửa sổ, bằng không hắn sợ mình bị hun trúng độc. Tại không khí mới mẹ chạy vào, nhiệt độ hạ sau, Lưu Dục lúc này mới vào phòng. Cái này thông dày bò, ta đều mẹ nó tỉnh rượu. Cái gì gọi là biến đổi bất ngờ? Cái này đạp ngựa liền gọi biến đổi bất ngờ. Lưu Dục thở dài. Lúc này Lưu Dục nghe phía bên ngoài Lý Đạt còn tại cho dịch tốt nhóm bố trí công tác, đều giữ vững tinh thần đến, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, quán quân hầu có thể đến Dương Địch là chúng ta phúc khí. Lưu Dục nghe xong niết miệng, đến các ngươi cái này phá dịch quán ta là thật chịu phục. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng Lưu Dục liền rời giường tẩy đấu, sau đó đánh hai chuyến quyền hoạt động gân cốt. Lưu Dục bình thường đều giờ dần 4 khoảnh khắc giường, điểm này đặt tại mùa hè đã sớm trời sáng, có thể mùa đông đêm dài ban ngày ngắn, bởi vậy Lưu Dục chỉ có thể khêu đèn đánh quyền. Luyện công buổi sáng qua đi liền lại đến cơm khô thời gian, Lưu Dục liền đặt sắc tương liệu làm trọn vẹn 5 chén cháo. Ở một cái, Lưu Dục trở lại trong phòng lấy ra binh thư chuẩn bị đọc. Mặc dù gần nhất Lưu Dục thống ngự trị một chút cũng không có chướng, nhưng đọc sách cái thói quen tốt này vẫn là đến bảo trì, hơn nữa dưới mắt ngoại trừ đọc sách bên ngoài Lưu Dục cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Tìm người nhiệm vụ đã bị Lưu Dục giao cho Dương Địch khu vực Cẩm Y Liệp vệ, bởi vậy Lưu Dục chỉ cần tại dịch quán lặng chờ liền có thể. Nhưng nơi đây Cẩm Y Liệp vệ nhân tuổi, đoán chừng phải thêm mấy ngày mới có thể có kết quả. Tại mấy tên Cẩm Y Liệp vệ khắp nơi trên đất tìm người thời điểm, ba cái thanh niên ngay tại Dương Địch nổi danh nhất thanh lâu uống rượu. Phùng Hiếu, thiếu điểm chút, thiếu điểm chút. Một cái dáng người khôi ngô thanh niên có chút câu này nói. Người nói chuyện gọi là Từ Thứ, Dĩnh Xuyên người địa phương, trong miệng hắn Phùng Hiếu tự nhiên chính là quỷ tài quét ra. Từ Thứ mặc một thân tẩy tới trắng bệch thô quần áo vải, áo đông thì là bị hắn treo ở trên ghế dựa. Nhìn từ ngoài Từ Thứ tuyệt không như cái nho sinh, trước tập võ sau theo văn hắn so với bình thường quân nhân đều muốn tráng, thấy thế nào đều không giống người đọc sách. Không có gì đáng ngại, ta mới từ trong nhà nhận tháng này tiền, hôm nay chúng ta mở rộng uống. Quét ra khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng. Quét ra tướng mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, nhưng thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên một bộ bệnh quỷ bộ dáng. Quét ra ngồi đối diện thì là Hí Trung Hí Chí Tài, thân hình của hắn cùng Quét ra không kém bao nhiêu, trên mặt mang một vẻ bệnh trạng tái nhợt. Hai người duy nhất khác biệt chính là Hí Trung dáng dấp có chút sốt ruột, chừng 20 người cùng đạp sai nha 40 như vậy. Phùng Hiếu, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút hoa à, nếu không qua mấy ngày ngươi lại phải uống gió tây bắc. Hí Trung cũng là khuyên nhủ. Bây giờ cao hứng, chớ có xách những cái kia mất hứng sự tình, uống rượu uống rượu. Quét ra nâng chén nói. Uống cạn sạch rượu trong chén, Quét ra cửa đối diện bên ngoài hô, các cô nương đâu? Lại không đến ta đều uống say. Công tử hơi dừng, các cô nương đang đánh bóng bay, chờ một chút liền đến. Đứng tại cửa ra vào mụ tú bà cười làm lành nói, gọi bọn nàng mau mau, tiền thưởng có còn muốn hay không muốn. Quét ra lung lay chén rượu, cho mụ tú bà một ánh mắt. Kia tiếp thân lại đi thúc thúc các cô nương. Mụ tú bà hành lễ rời đi. Lúc này Từ Thứ nói rằng, Phụ Hiếu, chúng ta thật tốt uống rượu à, chớ có hoa kia tiền tiêu bổn phí. Nguyên Trực, ngươi nói gì vậy? Không tìm cô nương tới này uống cái gì rượu? Quách gia cười nói, hai ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là uống chơi vui tốt, không cần lo lắng cho ta, quay đầu không có tiền ta đi đánh Văn Nhược gió thu chính là. Quách gia cười xấu xa nói, Phụ Hiếu, Văn Nhược mấy ngày trước đây liền đi ra ngoài du lịch, việc này ngươi không biết rõ. Hí Trung kinh ngạc nói, ngoa tạo, trọng yếu như vậy sự tình ngươi là sao không nói sớm? Quách gia nghe xong thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Ta cũng không biết nhà giàu đi a. Quách gia khí một truy cái bàn. Ngươi cũng không hỏi a. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Hí Trung chê cười nói. Gần nhất ta đều không có ở thư viện, ta bên trên nào biết được đi. Quách gia im lặng nói. Tính toán, đến đều tới, không muốn những thứ kia, không có tiền quay đầu lại nghĩ biện pháp chính là, người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu không chết được. Dứt lời, Quách Gia mười phần tiêu sái uống cạn sạch rượu trong chén, sau đó tiện tay đem chén rượu về sau ném đi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã cùng thoải mái. "Không phải, Văn Nhược đều đi, ngươi còn ở lại chỗ này tiêu sái a?" Văn Luân Tử Thứ bỗng nhiên sững sờ. Minh Sự Tình Minh lại nói, "Trước tiên đem hôm nay qua tốt." Quách Gia gật gù đắc ý nói, "Đến, coi như ta nói vô ích. Uống liền uống, ngược lại ta cũng không tiền tính tiền, ngươi đem tiêu sạch, quay đầu ta dẫn ngươi nghẹn lương khô đỡ đói." Từ Thứ tức giận nói, "Nguyên Trực, ta phải nói ngươi hai câu, đi ra chơi không phải là vì cao hứng a? Có chuyện gì uống xong cái này đống nhiên rượu lại nói." Quách Gia lên tiếng nói, "Tốt tốt tốt, ngươi tính tiền ngươi nói tính, ta cùng ngươi uống, ngươi đạp ngựa sớm tối đến uống chết." Từ Thứ dùng sức cùng Quách Gia cụng ly một cái, thiếu chút nữa đem Quách Gia chén rượu đụng bay ra ngoài. "Vậy liền mượn ngươi chút lành." Quách Gia lơ đến nói, "Ta đạp ngựa khen ngươi đâu a?" Từ Thứ nghe xong cả người đều choáng váng. "Không có việc gì, ta coi như ngươi tại khen ta." Quách Gia vừa cười vừa nói, "Uống rượu, ngươi đừng nói chuyện với ta." Từ Thứ mặt đen lại nói, "Ngươi nhìn, uống rượu còn sụ mặt làm gì?" Cho ra cười một cái. Quách Gia trêu ghẹo nói, "Ta cười ngươi phá phòng." Từ Thứ trực tiếp bắt đầu miệng phun hương thơm. "Chớ mắng chớ mắng, uống rượu uống rượu." Một bên Hí Trung bất đắc dĩ nói, "Chí mới nói đúng, uống rượu." Quách Gia nâng chén nói, "Nguyên Trực, đừng đem tình huống nghĩ như vậy hỏng bét, không chừng ngày mai liền có người cho ta đưa tiền nữa nha." Đặt chén rượu xuống, Quách Gia cười nói, "Cái nào cái tên ngốc có thể cho ngươi đưa tiền?" Từ Thứ tức giận nói. Từ Thứ vừa dứt tiếng, dịch quán bên trong Lưu Dục đống nhiên hắt hơi một cái. "Diễm Nhi các nàng nhanh như vậy liền nhớ ta." Không biết nội tình Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Chương 240, Quách Gia chi ngôn, nhu đồ tương lai. Chương 240, Quách Gia chi ngôn, nhu đồ tương lai. Qua ba ly rượu, Quách Gia sắc mặt tái nhợt dần dần bắt đầu biến hồng nhuận. Một vò rượu vào trong bụng, Từ Thứ cùng Hí Trung hai người cũng không lại nhảy Quách Gia, chỉ lo uống rượu nói chuyện tiếm. Nhưng trái ôm phải ấp Quách Gia rõ ràng có chút ứng phó không rảnh, câu có câu không cùng hai người bọn họ trò chuyện. Từ Thứ cùng Hí Trung không tốt cái này một ngụm, bởi vậy Quách Gia liền bị các cô nương vây vào giữa. "Chí mới, ngươi nói ngươi cũng không phục năm thạch tán cũng không trầm mê nữ sắc, vì sao thân thể của ngươi so với Phụng Hiếu đến trả hơi có không bằng?" Từ Thứ nhà danh nói, "Đánh ra sinh ta liền mang theo một thân bệnh, có thể sống đến bây giờ đã không dễ dàng." Hí Trung tự rêu nói, "Phụng Hiếu thân thể là chính mình dày xéo, ta cái này lại đạp ngựa là trời sinh." Rượu hàm thai nóng, Hí Trung cuối cùng vẫn là phát nổ nói tục, "Uống rượu uống rượu." Thấy này Từ Thứ vội vàng nói, "Làm." Hí Trung nâng chén nói, "Tại một phen tận hứng chơi đùa qua đi." Quách Gia mở miệng nói, "Hôm nay liền tới cái này, các ngươi tất cả đi xuống a." Dứt lời, Quách Gia từ trong ngực móc tiền ra đập vào trên mặt bàn, khép cửa lại, cổng không dùng người hầu hạ, chúng ta có việc cần. Quách Gia dặn dò nói, "Nặng." Được tiền thưởng, các cô nương rất cung kính nói rằng. Các cô nương sau khi rời đi, Quách Gia mở miệng nói, "Chí mới, Nguyên Trực, nơi đây không có người ngoài, ta liền nói thẳng, lấy trước mắt thư viện tình huống, chúng ta mấy cái tiếp tục chờ tại thư viện chỉ có thể là phí thời gian, còn không bằng đi địa phương khác rèn luyện rèn luyện." Quách Gia nói tiếp, "Phùng Hiếu lời nói này không tệ." Hí Trung nghe xong nhẹ gật đầu, "Gần nhất ta một mực suy nghĩ việc này đâu, đạp ngựa, Triệu Phu Tử dạy cho chúng ta đều là thứ lộ gì?" Nhanh mồm nhanh miệng Từ Thứ vô bản thì thầm nói, "Nguyên Trực, nói cẩn thận." Văn Luân Hí Trung tao mày nói, "Đầu năm nay người mười phần giảng cứu tôn sư trọng đạo, tuy là lão sư có muôn bản không phải cũng không thể từ học sinh đến bình luận, bởi vậy Hí Trung mới ngăn cản Từ Thứ, để phòng hắn nói ra cái gì càng lời khó nghe đến. Trước đó Thoánh Xuyên thư viện chủ giảng lão sư vẫn luôn là Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, nhưng trước đây không lâu Tư Mã Huy mẹ cả qua đời, hắn chạy về nhà hương nội về chịu tang, bởi vậy giáo thụ học sinh nhiệm vụ liền rơi vào phụ tá Triệu Đức, bịa đặt nhân vật trên thân. Triệu Đức tuy là Dĩnh Xuyên danh sĩ, nhưng dạy học bản sự thưa thớt bình thường, gần đây không biết rõ bị các học sinh ngầm mắng bao nhiêu lần. Tuân Úc cũng chính bởi vì vậy sự tình mới chọn rời đi Toánh Xuyên thư viện ra ngoài du lịch tiện thể thăm bạn, ngược lại loạn hoàng cân đã bình định, trước mắt chị An cũng không tệ lắm. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói, Thủy Kính tiên sinh cần nhà ở là mẹ cả giữ đạo hiếu, coi như không tuân thủ 3 năm, không có 1 năm nửa năm cũng khẳng định không thoát thân được. Quách Gia đem hiểu rõ đến tình huống toàn bộ cáo chi Hí Trung hai người bọn họ. Cái kia còn tại thư viện chờ cái rắm, đạp ngựa minh ta liền tổng quân đi. Từ Thứ nghe xong vỗ bàn một cái, khí mặt đỏ tiệt hai. Tòng quân, vậy ngươi còn tới đọc cái gì sách? Cái này không thuần vẽ vời thêm chuyện a. Quách Gia trêu chọc nói. Nghe xong Quách Gia lời nói, Từ Thứ lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ thấy hắn trừng trong mắt nói, ta vui lòng ngươi còn sao? Chưa từng nghe qua nghệ nhiều không ép thân a. Nho sinh cùng nho sinh là không giống, ngươi có thể ở nhà chờ lấy nâng hiếu liêm, ai chịu tiến cử trí mới hai chúng ta? Không nhập ngũ ta còn có thể đi làm gì? Lại làm du hiệp mẫu thân của ta không phải bị tức chết không thể. Văn Luân Hí Trung nghiêm túc nói, Nguyên Trực, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi còn có thể đi cho người làm phụ tá cùng một khách. Và ngươi phần này có thể văn thiện võ bản sự, nhất định có thể được tới trọng dụng. Hí Trung nói tiếp, ngươi đạp ngựa thật là biết an ủi người a. Từ Thứ trợn trắng mắt nói. Lúc này Quách Gia khoát tay nào nói, ngươi nhanh thôi đi. Đích hệ tử đệ đều xong việc khả năng đến với ta, ta có thể sống đến lúc đó. Là như thế lý, vậy ngươi cũng không so hai ta mạnh cái gì. Từ Thứ nghe xong lúc này mới dễ chịu một chút. Quách Gia lên tiếng nói, làm phụ tá cùng môn khách chúng ta mấy cái khẳng định đều không đồng ý, nói nhiều như vậy suy cho cùng vẫn là vì mưu tốt đừng ra, như thế chỉ có ném chịu ủy quyền cho chúng ta minh chủ mới được. Ngươi nói thẳng chúng ta đi ném quán quân hầu được thôi. Văn Luân Từ Thứ nhịn không được cười lên. Quách Gia mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng đã nói không thể lại kỹ càng, còn kém trực tiếp nghiệm lưu dục thẻ căn cước. Một bên Hy Trung cười không nói, trong đầu nhanh chóng suy tư việc này lợi và hại được mất. Vừa vặn ngươi hôm nay nâng lên cái này gốc dạng, bằng không ta cũng là dự định đi quán quân hầu thủ hạ tổng quân. Từ Thứ nói rằng, quân nhân xuất thân Từ Thứ đối Lưu Dục rất là tôn sùng, dù sao Lưu Dục trước Bình Ô Hoàn sau phá Khăn Vàng, không biết thu hoạch nhiều ít nhỏ mê đệ. Lấy Quách ra ba người tầm mắt, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Hán Vương hướng mặt trời sắp lặn. Mặc dù ba người bọn hắn chưa từng dự liệu được hậu kỳ chư hầu cắt cứ cục diện, nhưng chiếu tình huống này xuống dưới, thế đạo chắc chắn sẽ không thái bình. Kể từ đó, nếu là không có ý định vào triều làm quan lời nói nhất định phải đến nhanh chóng tìm Minh Chủ đầu nhập, nếu không không chừng ngày nào liền sẽ chết bởi loạn quân ở trong. Quách Gia cùng Từ Thứ đều tương đối có khuynh hướng Lưu Dục, nhưng Hí Trung lại là có chút do dự, bởi vì hắn vốn là dự định quan sát một phen sau mới quyết định. Toàn bộ U Châu đều tại quán quân hầu trì hạ, lấy minh đệ chúng ta tài năng, quán quân hầu làm gì cũng có thể cho huyện lệnh làm a. Cái này không thể so với nâng hiếu liêm mạnh hơn nhiều. Quách Gia mặt mày hớn hở nói, ngươi là nên a, ngươi vừa mới thêm xong quan không bao lâu đã muốn làm huyện lệnh, kia chí mới dáng dấp như thế lão, quán quân hầu có phải hay không đến làm cho hắn làm thái thu a? Từ Thứ trêu ghẹo nói, nếu là quán quân hầu chịu nhường chí mới làm trên mặt ta quan, ta cầu còn không được a. Quách Gia sát có việc nói, ta nếu là thành ngươi thượng quan, ngươi cũng đến làm cho ta đi ngươi kia trong huyện cho ngươi phê duyệt công văn. Hí Trung trong ánh mắt tràn đầy đối Quách Gia ghét bỏ. Xin ta phụ mẫu, người hiểu ta chí mới cũng. Quách Gia cười nhìn về phía Hí Trung. Ai? Ai? Đều tỉnh, nói còn rất giống có chuyện như vậy, hai ngươi làm tới a. Từ Thứ vươn tay tại Quách Gia cùng Hí Trung trước mắt lung lay. Đi, vừa uống vừa chuyện văn đi, chúng ta mấy cái nhìn xem bước kế tiếp đến cùng phải làm gì. Quách Gia lên tiếng nói. Đầy uống chén này. Quách Gia nâng chén ra hiệu. Tại Quách Gia ba người uống rượu làm vui, thảo luận tiền trình đồng thời, ở xa ở ngoài ngàn dặm Công Tôn Toản đang cùng Tiên Ti người chơi người truy ta trốn. Nguyên bản Công Tôn Toản có thể có Bạch Mã tướng quân cái tên hiệu này chủ yếu nhờ vào Ô Hoàn cùng Tiên Ti hai bộ, bọn hắn dùng sự ngu xuẩn của mình đem Công Tôn Toản cho thành toàn. Bởi vì bản thời không Ô Hoàn tất cả đều gãy tại Lưu Dục trong tay, cho nên Công Tôn Toản liền đánh lên Tiên Ti người chủ ý, nhưng Tiên Ti người thực lực hoàn toàn không phải Ô Hoàn có thể sánh được, Ô Hoàn liền cùng người ta đánh đồng tư cách đều không có. Thời kỳ cường thịnh Câu Lực Cư cũng đánh không lại Tiên Ti một cái đại bộ phận, càng đừng đề cập cùng Tiên Ti Thiền Vu vật cổ tay. Hung nô. Hung nô liền đừng nói nữa, lòng dạ của bọn họ cơ bản toàn nhường võ đế thủ hạ kia đối yêu nghiệt cho đánh không có. Nam Hung nô tiến vào Trung Nguyên bên trong phụ, hậu kỳ càng là liên hợp Đông Hán triều đình đối Bắc Hung nô quay giáo một kích, Bắc Hung nô đành phải trốn xa mặt Bắc, thò đầu ra liền bị đánh, đánh còn không đánh lại, không chạy có thể làm sao xử lý. Cho nên dưới mắt đã không nhìn thấy cái gì Hung nô, cho dù đi ra làm việc cũng chính là mấy trăm người, có thể có ngàn người đều tính đại bộ lạc. Hơn nữa bị ép hiện thân Hung nô cơ bản đều là bởi vì thực sự không có cơm ăn, dự định thử thời vận vất một phiếu lập tức đi ngay cái chủng loại kia. Chương 241, Tiên Ti nội loạn, ngạ mạn phu tử. Chương 241, Tiên Ti nội loạn, ngạ mạn phu tử. Phương Bắc dị tộc đơn giản chính là Tiên Ti, Hung nô, Ô Hoàn, cái này mới cố, Ô Hoàn bị Lưu Dục nổ tận gốc, Hung nô Công Tôn Toản liền ảnh đều nhìn không đến, bởi vậy muốn làm công lao muốn nổi danh Công Tôn Toản chỉ có thể đem Tiên Ti định làm mục tiêu. Không thể không nói Công Tôn Toản là kẻ tàn nhẫn, hạ quyết tâm sau hắn bán ra sản lấy tiền, kéo 500 người liền đi tới Tiên Ti thảo nguyên nội địa. Công Tôn Toản đến thời điểm liền ôm thường chú dự định, bởi vậy hắn liền lương thực đều không nhiều mang. Không ăn làm sao bây giờ? Tiên Ti người không phải có sao, trực tiếp đi quản bọn họ mượn không được sao? Gặp nhỏ cô Tiên Ti Công Tôn Toản dẫn đầu công kích, trọng quyền xuất kích. Tiên Ti đại bộ đội tới Công Tôn Toản không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy, Công Tôn Toản cái này sóng thao tác đều nhanh đem Tiên Ti người cho tức nổ tung. Ăn Tiên Ti uống Tiên Ti, xong việc còn đánh Tiên Ti người, cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cũng may dưới mắt Tiên Ti các bộ đang đứng ở nội loạn trạng thái, bởi vậy các bộ thủ lĩnh liền đều không có phản ứng Công Tôn Toản. Nếu không chớ nói đàn thạch ngoại tại vị thời điểm, chính là đặt tại cùng liền thời kỳ Công Tôn Toản cũng đã sớm quên tại mảnh này trên thảo nguyên. Tiên Ti Thiền Vu đàn thạch ngoại sau khi chết, con hắn cùng liền kế vị, kết quả cũng không lâu lắm cùng liền cũng nhận cơ hội. Xem xét cùng liền nhận cơ hội, Khôi Đầu, Bộ Độ Can, Phù La Hàn, Kha Bị Năng, Làm Lợi, Di Thêm, Khuyết Cơ chờ thủ lĩnh tất cả đều vui vẻ. Sau đó không lâu bọn hắn tùy tiện tìm một chút không quan trọng lý do, ngang nhiên đối sát vách bộ lạc khai chiến, đánh gọi là một cái náo nhiệt. Các bộ thực lực chênh lệch cũng không phải là rất cách xa, các thủ lĩnh cũng đều muốn giữ lại thực lực, bởi vậy cuộc chiến này đánh lâu như vậy vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại đến. Nhưng Tiên Ti nội loạn lại là đem Công Tôn Toản cho thành toàn, mang theo 500 người tới thảo nguyên Công Tôn Toản liền đoạt mang cầm, tháng ngày qua hài lòng cực kỳ. Dùng Công Tôn Toản lời nói cái kia chính là hàng ngày rượu sữa ngựa uống vào, thảo nguyên dê bỏ thịt ăn, đều nhanh không rời nổi bước chân rồi. Rượu sữa khởi nguyên từ Xuân Thu thời kỳ, từ Hán đại liền có ngựa chụp cây rong, người ngựa đồng lạc ghi chép, thịnh tại nguyên đại, nhưng cái này còn không phải nhất làm giận chính là Công Tôn Toản ăn uống vào, sau đó còn mẹ nó làm lấy đầu cơ trục lợi hoạt động. Đoạt nhiều như vậy mã ngưu dê khẳng định ăn không được, Công Tôn Toản suy nghĩ ăn không được cũng không thể lãng phí à, thế là hắn liền để cho người vội vàng giành được xúc vật đi vào Tịnh Châu, tìm buôn ngựa đổi thành thuế ruộng. Sử dụng một câu kinh điển lời kịch chính là, Công Tôn Toản không sinh sản mã ngưu dê, hắn chỉ là thảo nguyên công nhân bốc vác. Cứ như vậy, Công Tôn Toản tháng ngày qua càng thêm hài lòng, rất nhiều thanh niên nhiệt huyết mộ danh mà đến, trở thành bạch mã nghĩa toàn một viên. Một bên đánh trận tiên về một bên bán, Công Tôn Toản cuối cùng đúng là tiếp cận chi 3000 người đội ngũ đi ra. Duy nhất nhường Công Tôn Toản không hài lòng là Tiên Ti bộ lạc bạch mã tương đối, dưới mắt trong tay hắn chỉ có 500 con ngựa trắng, còn lại ngựa các loại màu sắc đều có. Về phần vì sao cùng tiên ti người bắt đầu chơi ngươi truy ta trốn việc này cùng Công Tôn Toàn không có liên quan quá nhiều, chủ yếu là trinh sát không có điều tra minh bạch. Cái này trinh sát thái độ làm việc có vấn đề rất lớn, hắn chỉ điều tra xung quanh liền trở về cùng Công Tôn Toàn phục mệnh, kết quả bộ độ căn bộ lạc ngay tại 30 dặm có hơn. Nghe nói chính mình phụ thuộc bộ lạc bị cướp, bộ độ căn giận tím mặt, điểm đủ binh mã trực tiếp giết tới. Xem xét đối diện chừng trên bọn người, Công Tôn Toàn trực tiếp từ bỏ tịch thu được vật tư, mang theo các huynh đệ vắt chân lên cổ liền chạy. Bộ độ căn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thả đi Công Tôn Toàn, mang theo các huynh đệ tại phía sau theo đuổi không bỏ. Công Tôn Toàn một bên đảo mệnh vừa mắng cái kia chính xác, đều nhanh đem giá hỏa này cho trách mắng tưởng tới. Cũng là Công Tôn Toàn mệnh không có đến tuyệt lộ, bộ độ căn mấy lần phái người đi tắt chặt đường đều không thể đem Công Tôn Toàn vây ở bên trong. Hậu kỳ chạy trốn, Công Tôn Toàn trời đất xui khiến đụng phải hắn đại ân nhân. Biết được bộ độ căn mang theo số lớn nhân mã đánh tới sau, Thiên Ti thủ lĩnh Phù La Hàn không nói hai lời, trực tiếp điểm đủ binh mã ra doanh địa. Đạp ngựa, ngươi dám cấu kết người Hán, đánh cho ta mạnh mẽ đánh. Phù La Hàn nổi giận đùng đùng hạ lệnh. Mặc dù Phù La Hàn cùng bộ độ căn là huynh đệ, nhưng tranh quyền thời điểm không ai có thể sẽ giảng cứu tình nghĩa huynh đệ. Nhìn Phù La Hàn điệu bộ này rõ ràng là muốn đem bộ độ căn đưa vào chỗ chết tiết ấu. Kết quả là không biết do chuyện gì xảy ra bộ độ căn mơ mơ hồ hồ cùng Phù La Hàn giao thủ, Công Tôn Toàn thì là thừa dịp loạn nhẹ nhõm chạy thoát. Viết cái này nửa chương là vì giao phó một chút Công Tôn Toàn tình trạng, thuận tiện giới thiệu sơ lược một chút tiên ti các bộ tình huống, cùng nước chữ không quan hệ, đặc biệt nói rõ vậy. Cùng lúc đó, Dương Địch cầm y liễu vệ ngay tại đầy khắp núi đổi là Lưu Dục tìm người. Nơi đây cầm y liễu vệ thống lĩnh gọi là Đặng Qua, trước đây không lâu vừa được phái đến Dĩnh Xuyên đến, bởi vậy Đặng Qua đối Dĩnh Xuyên tình huống cũng không phải rất quen thuộc. Nghe ngóng một vòng sau, Đặng Qua mang theo hai tên cầm y liễu vệ đi tới Toánh Xuyên thư viện. Nhìn xem rách nát tiêu điều thư viện, Đặng Qua lập tức hoài nghi mình tìm lộ chỗ. Liên tục xác nhận sau, Đặng Qua lúc này mới tin tưởng trước mắt đất này chính là Toánh Xuyên thư viện. Đây cũng quá phá a. Phòng này có thể đối xử mọi người, do lớn điểm đều phải phá sập. Đặng Qua thầm nghĩ. Đặng Qua cũng là muốn gọi người thông báo một chút, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy được người sống, thế là Đặng Qua đành phải mang theo hai cái huynh đệ đi vào. Đi vào trong thư viện, Đặng Qua vẫn như cũ không thấy được bóng người, lúc này hắn cũng có chút ngộng. Đây thật là Toánh Xuyên thư viện. Chúng ta đến lộ chỗ a? Đặng Qua hỏi. Đâu, đây chính là Toánh Xuyên thư viện, ta đều hỏi qua, nơi đây chỉ có cái này một cái thư viện. Diễn viên của chúng, tùy hành cầm y liễu vệ, đắc. Người kia đều đi đâu? Đặng Qua nghi ngờ nói. Đầu, bên kia có nói âm thanh. Lúc này một bộ, tùy hành cầm y liễu vệ, nói rằng. Đi qua nhìn một chút. Đặng Qua mở miệng nói. Không đợi Đặng Qua bọn hắn ba đi tới chỗ, một cái lao giả râu tóc bạc trắng cùng bọn hắn đi đối đầu đụng. Xin hỏi các hạ, nơi đây thật là Toánh Xuyên thư viện. Đặng Qua chắp tay nói. Không tệ, khách nhân đến này có gì muốn làm? Lao giả chắp tay hoàn lễ, lập tức hỏi. Chúng ta là tìm đến người, không biết các hạ quốc gia, khí chung cùng từ thứ thật là nơi đây học sinh. Đặng Qua dò hỏi. Ừ, hóa ra là cá mẹ một lứa. Không ngờ lão giả nghe xong hất lên tay áo, sụ mặt quay đầu liền đi. Thất phu vô lễ. Hổ bộ thấy sau giận tím mặt, đưa tay liền đem lão giả cho túm trở về. Lão giả này chính là Quách gia trong miệng Triệu phu tử, hắn mặc dù giảng bài trình độ đồng dạng, nhưng cũng sống hơn 60 tuổi, cơ bản FG vẫn phải có. Hắn giảng bài không bao lâu, lúc trước liên tiếp khóa không rơi Quách gia trực tiếp cuốn gói đường chạy, hậu kỳ từ thứ cùng hí chung hai người bọn họ cũng đi. Đi lần này chính là gần nửa tháng, Triệu phu tử đã hơn 10 ngày không nhìn thấy bọn hắn ba. Đây không phải đối với hắn giảng bài có ý kiến còn có thể là cái gì. Triệu phu tử vào trước là chủ đem Đặng Qua xem như Quách gia bằng hữu, bởi vậy ngay cả lời đều chẳng muốn cùng hắn nói. Buông tay. Triệu phu tử bị túm lảo đảo, tức giận đến hắn dựng râu trừng mắt. Không được vô lễ. Đặng Qua một thanh đánh rất hổ bộ tay, đối với nó trợn mắt nhìn. Cho lão tiên sinh xin lỗi. Đặng Qua đối hổ bộ quát. Không cần. Là lao phu thất lễ trước đây. Thấy Đặng Qua như thế, Triệu phu tử sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Quách gia đã hơn 10 ngày không thư đến viện đi học, ngươi muốn tìm hắn liền đi huyện bên trên quán rượu tìm xem đi. Triệu phu tử mở miệng chỉ điểm. Đà tạ lão tiên sinh. Đặng Qua chắp tay nói. Không cần, cáo tử. Ném ra một câu nói như vậy, Triệu phu tử chậm ung dung đi về phía cửa chính. Chương 242, bốn phía tìm người, thích thú Quách gia. Chương 242, bốn phía tìm người, thích thú Quách gia. Theo Triệu phu tử miệng bên trong biết được Quách gia tin tức, Đặng Qua mang theo diễn viên quần chúng cùng hộ bộ thẳng đến Dương Địch mà đi. Đi vào Dương Địch, Đặng Qua phái người tại từng cái quán rượu tìm kiếm Quách gia. Kết quả tìm một vòng cũng không thể tìm tới. Đặng Qua không biết là Quách gia đi không phải quán rượu mà là thanh lâu, nhưng Triệu phu tử lại không có ý tốt nói hai chữ này, bởi vậy náo loạn ô long đi ra. Cũng may về sau Đặng Qua làm lớn ra lục soát phạm vi, lúc này mới tại đỏ tươi lâu bên trong tìm tới mắt say lờ đờ mê ly Quách gia. Chờ Đặng Qua tới đỏ tươi lâu thời điểm, khí chung đều đã bị uống dưới đáy bàn đi. Say thức tử thứ đem nhầm trong phòng cây cột xem như Quách gia, ngay tại ôm cây cột nói chuyện. Phùng Hiếu, ngươi gần nhất thế nào mập nhiều như vậy? Ngươi vì sao không nói lời nào? Nhanh lên uống rượu, đừng giả bộ sợ. Lớn miệng từ thứ cùng cây cột trò chuyện vui vẻ. Đối với cái này Quách gia cười không nói, một bên tự rót tự uống một vừa thưởng thức từ thứ phấn khích biểu diễn. Nhìn xem dưới đáy bản hí chung còn có cây cột bên cạnh từ thứ, Quách gia cảm giác chính mình vô cùng vui vẻ. Làm Đặng Qua đi vào trong phòng thời điểm, cả người hắn đều choáng váng. Cái này ba rượu mộng tử chính là chúa công muốn tìm người. Đặng Qua không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn. Căn cứ Lưu Dục miêu tả, Đặng Qua rất dễ dàng liền phân biệt ra được cái nào là Quách gia cái nào là hí chung cùng từ thứ. Ba người hình thể bề ngoài đều có khác nhau rất lớn, Phong Lưu phóng khoáng chính là Quách Gia, cao lớn thu kịch chính là Từ Thứ, già nhất cái kia là Hỷ Trung. Lúc này Quách Gia liếc mắt nhìn nói, các hạ là người nào? Vì sao vô cớ đi tới ta trong phòng? Văn Nôn đặng qua chắp tay thở dài nói, công tử cho bẩm, vừa mới ta gõ hơn nửa ngày cửa, chỉ là một mực không ai ứng thanh. Quách Gia dùng quạt xếp gõ cái bàn, vậy ngươi cũng không nên trực tiếp xuống tới. Công tử thứ tội, việc này là tại hạ chi tội cũng. Đặng qua thái độ thành khẩn nói, xin hỏi công tử thật là Quách Gia Quách Phụng Hiếu? Đặng qua hỏi, đang là tại hạ, xin hỏi các hạ có gì muốn làm? Quách Gia lên tiếng nói, tốt giáo công tử biết được, ta chủ quán quân hầu muốn bái phòng công tử, đặc biệt gọi tại hạ đến đây dò đường. Đặng qua đáp, quán quân hầu. Nghe được ba chữ này, Quách Gia rượu lập tức tỉnh một nửa. Lời ấy coi là thật. Quách Gia đánh giá Đặng qua, nửa tin nửa ngờ nói, tại hạ chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám giả ta quán quân hầu danh hào làm việc a. Đặng qua vừa cười vừa nói, ta chủ hiện ngay tại Dương Địch, có lẽ ngày mai ngài liền có thể nhìn thấy ta chủ. Đặng qua nói tiếp, ai nha, sao dám làm phiền quán quân hầu như thế. Quách Gia nghe xong lập tức có đôi chút luống cuống. Đừng quản Quách Gia là cỡ nào yêu nghiệt thiên tài, nhưng bây giờ hắn bất quá là chừng 20 thiếu niên lang, thình lình gặp loại sự tình này không hoảng hốt mới là lạ. Không biết quán quân hầu tới thăm cần làm chuyện gì. Quách Gia dò hỏi, công tử không cần phải lo lắng, ta chủ chính là chuyên tới chơi hiền. Đặng qua giải thích nói, mặc dù lúc trước Quách Gia đối với cái này đã có suy đoán, nhưng nghe Đặng qua lời nói Quách Gia vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hai vị này chính là Từ công tử cùng Hí công tử a? Đặng qua hỏi, chính là. Quách Gia gật đầu nói, có thể làm phiền công tử chờ hai bọn họ tỉnh rượu sau bảo hắn biết hai ngày mai quán quân hầu định ngày hẹn. Đặng qua chắp tay nói, vui lòng cống hiến sức lực. Quách Gia vừa cười vừa nói, kia ngày mai công tử cùng ta chủ ở nơi nào hẹn nhau? Đặng qua phụ hỏi, liền ở chỗ này à, ngày mai giờ ngọ ban đầu khắc, Quách mua bảy rượu thiết tiến, ở đây lặng chờ quán quân hầu đại giá quang lâm. Quách Gia nghĩ nghĩ nói rằng, tại hạ nhớ kỹ. Đặng qua chắp tay nói, công tử có thể cần tại hạ đưa Từ công tử cùng Hí công tử trở về. Dứt lời, Đặng qua chỉ ngoài cửa diễn viên quần chúng cùng hộ bộ. Vậy liền làm phiền các hạ đem hai người họ nhấc lên giường à, ba người chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này ngủ rồi. Quách Gia nghĩ nghĩ nói rằng, Đặng qua nghe xong mở miệng nói, diễn viên quần chúng, hộ bộ, hai người đi đem Từ công tử cùng Hí công tử đưa đến gian phòng cách vách đi. Nặng. Diễn viên quần chúng cùng hộ bộ đáp, đa tạ. Quách Gia chắp tay nói, không dám nhận. Đặng qua chắp tay hoàn lễ, công tử, tại hạ còn có một chuyện cần nhờ. Đặng qua lên tiếng nói, thỉnh giảng. Quách Gia nói rằng, xin hỏi công tử có thể nhận biết Tuấn Úc, Trần Quần cùng Tào Chi? Đặng qua hỏi, quán quân hầu mưu đồ không nhỏ a. Văn Luân Quách Gia cười nói, sau đó Quách Gia đem tự mình biết toàn bộ cáo chi Đặng qua, Tuấn Úc là ta đồng môn, ta như thế nào sẽ không nhận ra. Tào Chi mặc dù không phải ta đồng môn, nhưng lúc trước ta đã từng nghe nói qua người này. Ta chỉ biết là hắn là Dương Địch người địa phương, cụ thể ở nơi nào ta còn thật không biết, cái này ngươi liền đến lại hỏi thăm một chút. Trần Quân hiện ngay tại trong thư viện, nhưng Tuấn Úc trước đó không lâu ra ngoài du lịch, đoán chừng phải mấy tháng mới có thể trở về. Đặng qua nghe xong đội vàng chắp tay nói, đã tạ công tử. Không cần, một chút việc nhỏ mà thôi. Quách Gia vừa cười vừa nói, vậy tại hạ liền không phải dậy công tử nha hứng. Đặng qua nói rằng, ta đưa ngươi. Quách Gia đứng lên nói, công tử xin dừng bước, tại hạ cáo tử. Đặng qua chắp tay rời đi. Chối từ ở giữa, Quách Gia đem Đặng qua đưa đến đỏ tươi lâu bên ngoài, sau đó mới quay trở về gian phòng của mình. Vừa về đến phòng, Quách Gia liền lộ ra nụ cười sán lạ. Tại hạ có tài đức gì, chỗ này dám làm phiền quán quân hầu như thế. Quách Gia lẩm bẩm nói. Nhảy cấm sau khi, Quách Gia đi vào gian phòng cách vách dự định cùng Hí Trung cùng Từ Thứ chia sẻ chính mình vui sướng. Nhưng bất luận Quách Gia thế nào gọi hắn hai đều không có phản ứng, thậm chí Quách Gia cho Từ Thứ cái tát hắn vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Một phen nếm thử không có kết quả, Quách Gia đành phải thở phì phò về tới gian phòng của mình, một mình hưởng thụ phần này vui sướng. Thế giới song song, không cần xoắn suýt Từ Thứ lúc nào thời điểm phạm sự tình cùng lúc nào thời điểm đổi tên. Rời đi đỏ tươi lâu, đã qua khai thác chiêu binh hai đường sách lược, gọi diễn viên quần chúng đi toánh xuyên thư viện xác nhận Trần Quần có hay không tại, hắn thì là mang theo hộ bộ đi nghe ngóng Tào Chi tin tức. Cũng may Tào Chi ngay tại chỗ cũng có chút danh khí, bởi vậy nghe ngóng một phen sau Đặng qua liền thành công biết được Tào Chi địa chỉ. Theo sân nhỏ liền có thể nhìn ra, Tào Chi ra cảnh đồng dạng, thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì cái chủng loại kia. Tào Chi có thể trong nhà, có Quách Gia vết xe đổ, lúc này Đặng qua tại cửa ra vào liền mở hô. Tới. Một lát sau, Tào Chi ra đón. Chờ Đặng qua nói rõ ý đồ đến sau, Tào Chi vui mừng quá đỗi. Về sau Đặng qua cùng Tào Chi ước định ngày mai tới chơi, Tào Chi vui vẻ đáp ứng. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng qua liền tới tìm Lưu Dục phụ mệnh. Chúa công, ngài trên danh sách người thuộc hạ đều đã tìm tới. Gặp Lưu Dục, Đặng qua hành lễ nói, vì sao nhanh như vậy? Lưu Dục kinh ngạc nói, chúa công cho bẩm, người ngài muốn tìm đều là bản xứ danh sĩ, hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết được tin tức. Đặng qua giải thích nói, thì ra là thế. Lưu Dục nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này Lưu Dục mới phản ứng được suy nghĩ của mình bị cực hạn ở, nghĩ đến đây Lưu Dục không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc trước hắn tìm cơ bản đều là võ tướng, hơn nữa phần lớn đều là thanh danh không hiển hách cái chủng loại kia. Bây giờ đổi thành tìm văn thần nhu sĩ, những người này từng cái đều thanh danh truyền ra, tìm kiếm tự nhiên không có gì độ khó có thể nói. Chương 243, bãi phòng Tào Chi, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 243, bãi phòng Tào Chi, anh hùng cứu mỹ nhân. Đặng qua chắp tay nói, chúa công, Tuấn Úc, Quách Gia, Khí Trung, Từ Thứ, Trần Quân năm người đều là Toánh Xuyên thư viện học sinh. Quách Gia, Khí Trung, Từ Thứ ba người vào hôm nay giờ ngọ ban đầu khắc tại ngài ước tại đỏ tươi lâu gặp mặt. Tào Chi nhàn rỗi ở nhà, nhà hắn liền tại Dương Địch. Tuân lúc ra ngoài du lịch, chẳng biết lúc nào trở về. Trần Quân ngay tại trong thư viện nghiên tập học vấn, ngài đi Toánh Xuyên thư viện liền có thể nhìn thấy hắn. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, làm không tệ, làm thường. Đây là thuộc hạ việc nằm trong vận sự. Đặng Qua cung kính nói, ngươi đến mang đường, chúng ta đi trước Tào Chi trong nhà, giữa trưa lại đi kia đỏ tươi lâu thấy Quách Gia. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, nặng. Đặng Qua đáp, tại Lưu Dục chuẩn bị tiến đến bái phòng Tào Chi thời điểm, kế huyện tiểu phường ngay tại theo Lưu Dục bố trí tiến hành cất rượu. Lúc trước trình tự làm việc cũng không quá nhiều khác biệt, bởi vậy các công nhân liền không cần lại từ đầu nâng lên. Nhưng coi chất lượng, muốn nhuộm tốt thế nào cũng còn phải một đoạn thời gian. Bị giới hạn công cụ cùng kỹ thuật, Lưu Dục đoán chừng thành phẩm rượu cũng thì tương đương với hiện đại thấp độ rượu, liền 38 độ cũng chưa tới cái chủng loại kia. Nhưng nếu là nói số độ cùng cảm giác, rượu này khẳng định phải viễn siêu tại trước mắt thuần lương thực rượu. Lưu Dục không phải không nghĩ tới làm điểm pha chế rượu rượu khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, nhưng cái gọi là thuật nghiệp lưu chuyên công loại này sống Lưu Dục chính là suy nghĩ nát óc cũng suy nghĩ không rõ. Thu thập một phen sau, Lưu Dục liền dẫn Cẩu Hùng lĩnh huynh đệ cùng Đặng Qua đi đến Tào Chi trong nhà. Chúa công, phía trước đường bị chặn lại. Đi tới một nửa, phụ trách đánh xe ngựa hổ bộ bẩm báo nói. Lưu Dục nghe xong vén rèm lên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đen nghịt toàn bộ là người, đem con đường này chắn chật như nêm cối. Ác Lai, đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Điển Vi đem song kích ném cho Hứa Chử, lập tức nhảy xuống chiến mã đi hướng đám người. Điển Vi giống như xe tăng hình người đồng dạng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đem xem náo nhiệt bách tính đụng ngã trái ngã phải. Từ đầu đến cuối Điển Vi miệng bên trong vẫn luôn đang lặp lại lấy một câu, cái kia chính là đắc tội. Tính tình bạo điểm há mồm liền mắng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Điển Vi sau, bọn hắn lập tức theo tâm đem phần sau đoạn lời nói nuốt vào trong bụng. Xông ra vòng đây sau, Điển Vi vớt một cái trên đầu mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này là ngựa, ta cũng không dám dùng sức à. Vừa rồi kia ba lão đầu cộng lại đều nhanh 200 tuổi, ta làm điểm kỉnh trực tiếp liền phải đưa bọn hắn xuống mồ. Lớn như thế số tuổi không hảo hảo ở nhà đợi, không có việc gì đi ra xem náo nhiệt gì. Đạp ngựa. Điển Vi hùng hùng hổ hổ đi tới trong đám người. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy cái du đầu phấn diện giá hỏa đang cười đùa tí từng đem hai nữ tử vây vào giữa. Trong đó một nữ tử thân mang váy lục, một cái khác thì là mặc áo xanh, xem xét liền biết là chủ tớ hai người. Như thế mảnh mai nữ tử, ta một quyền xuống dưới hai nàng đến khóc thật lâu a. Điển Vi nghĩ thầm. Mỹ nhân nhi, ngươi liền từ bản công tử a. Cầm đầu hoàn khố vung lên quả xếp, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Điển Vi nhìn sau gãi đầu một cái, giữa mùa đông phiến tây quạt. Cái này đầu người không có bệnh a. Mỹ nhân nhi, vừa mới bản công tử đã nói qua, Trương Mộ trong nhà ruộng tốt ngàn mẫu, nô bộc trăm tên, bản công tử bảo đảm ngươi sau này ăn ngon uống đã. Họ Trương công tử vẻ mặt cười bị ổi, nhìn Điển Vi thiếu chút nữa trực tiếp cho hắn một cái quả đấm. Nhưng Điển Vi biết nhà mình chúa công ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân loại này đoạt kịch, bởi vậy hắn liền không có tùy tiện ra tay để phòng đoạt nhà mình chúa công danh tiếng. Hơn nữa lấy Điển Vi dáng người tướng mạo, coi như thay hai nữ tử này giải vây, người ta cũng sẽ không nói lấy thân báo đáp loại này lời nói, tiếp sau làm trâu làm ngựa báo này ân tình mới là thuộc về Điển Vi thuộc về. Nghĩ đến đây, Điển Vi miệng bên trong la hét đắc tội hai tay trái vung mạnh phải đẩy, trực tiếp tới đường cũ trở về. Vừa mới nhận qua tàn phá dân chúng đã có chút quen thuộc, lần này ngay cả tính tình nổ người đều trực tiếp nhường đường không dám mắng nữa người. Chúa công, có người tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngài nhanh đi anh hùng cứu mỹ nhân a. Trở lại bên cạnh xe ngựa, Điển Vi vội ba nói. Lưu Dục nghe xong khỏe miệng giật một cái, lời này nhường Điển Vi nói, giống như hắn nhiều bằng lòng anh hùng cứu mỹ nhân như thế. Người ra tay giúp người ta giải vây không phải? Lưu Dục miệng không đúng tâm nói. Ta sao có thể đoạt ngài danh tiếng? Quay đầu ngài cho ta làm khó dễ làm sao xử lý? Điển Vi nghiêm túc nói. Phúc. Hứa Chử không cẩn thận không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng. Mặt tướng thất lễ. Mặt tướng dưới tình huống bình thường đều có thể đình chỉ cười, trừ phi là thực sự nhịn không được. Hứa Chử trực tiếp tới một cái thần bổ đao. Nhìn xem chuyện này đối với tên dở hơi, Lưu Dục sạm mặt lại, muốn mắng người lại không biết từ chỗ nào ngẩng đầu lên. Cái này mẹ nó chính là ta Long Hổ Song Vệ a. Lưu Dục khóc không ra nước mắt nói. Cũng may dưới mắt Lưu Dục chưa ăn cơm, bằng không Tào Thị cơm đĩa tên cảnh tượng đoán chừng sẽ sớm xuất hiện. Theo ta đi nhìn xem. Lưu Dục nhảy xuống xe ngựa, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Lúc này Lưu Dục không khỏi nghĩ tới Tào lão bản tứ đại yêu thích, Khả Quan Phụ, Liếm Quan Vũ, Dọa Tào Phi, làm cơm đĩa. Cái thứ nhất Lưu Dục ngược là bình thường, cái này chủ yếu là chưa thử qua, bởi vậy không biết rõ trong đó tư vị. Liếm Quan Vũ, Lưu Dục trước đó tại Trác Quận thời điểm từng liếm qua một lần, nhưng về sau liền từ bỏ. Dưới tay hắn văn thần võ tướng sao mà nhiều cũng hoàn toàn không cần thiết tại Quan Vũ trên thân hao phí quá nhiều công phu. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Lưu Dục cử động lần này không tính Liếm Quan Vũ, hắn chỉ là muốn trước cùng Quan Vũ đem quan hệ chỗ tốt. Kể từ đó, vạn nhất ngày nào thai to huynh nửa đường chết, kia Lưu Dục liền có thể thuận thế đem Quan Vũ thu đến dưới trướng. Có thể về sau theo dưới trướng nhân tài chất lượng tăng lên, Lưu Dục liền ý nghĩ này đều từ bỏ. Lưu Dục dưới trướng văn võ chất lượng bày ở kia, nhiều Quan Vũ một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít, hoàn toàn không cần thiết bởi vậy phí công phí sức. Nghe xong kia Hoàn Cố công tử lời nói, áo xanh nữ tỷ nổi giận nói, ngươi đừng làm mộng đẹp. Mau đem đường tránh ra, nếu không chủ nhân nhà ta biết không tha cho ngươi. Áo xanh nữ tỷ thở phì phò nói, ai nha, việc này là Trương Mỗ không phải, vào xem lấy tiểu thư nhà ngươi. Trương công tử nghe xong mỉm cười, ta Trương gia phòng ở còn nhiều, các ngươi chủ tớ hai người cùng nhau gả tới chính là. Nói đến chỗ này, Trương công tử lại lần nữa triển khai quả xếp. Áo xanh nữ tỳ nghe xong đều sắp điên rồi, người này thế nào còn nghe không hiểu tiếng người. Có sao nói vậy, đã lớn như vậy áo xanh nữ tỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế chất mật tự tin người. Không cần cùng cái này đăng đồ tử nhiều lời, đợi chút nữa quan phủ chênh lệch người đến, hắn tự nhiên liền sẽ nhường đường. Váy lục nữ tử lạnh hừ một tiếng, lập tức liền muốn đi ra ngoài. Nhưng Trương công tử gia nô không có đạt được từ gia chủ người mệnh lệnh, bởi vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngươi nhất định phải chờ quan sai đến xử trí ngươi. Váy lục nữ tử lông mày cau lại nói, ta không nói ngươi có thể đi. Trương công tử cười lạnh nói, quan sai, bọn hắn tính là thứ gì? Bọn hắn nếu là dám cầm bản công tử trở về, ta Trương gia không phải đập huyện nhà không thể. Trương công tử rất là phách lối nói. Chương 244, nhân thị có nữ, bị cốt tự nhiên. Chương 244, nhân thị có nữ, bị cốt tự nhiên. Tại Trương công tử phát ngôn bừa bãi đồng thời, Lưu Dục đang mang theo Điển Vi cùng Hứa Trừ theo đống người bên trong đi đến trên. Xem náo nhiệt dân chúng không dám giận cũng không dám nói, cực giống cầu hùng Điển Vi liền đã đủ doa người, lúc này lại nhiều Lưu Dục cùng một cái khác cầu hùng, dân chúng dám lên tiếng mới là lạ. Bọn hắn một chuyến, đây là rèn luyện thân thể đâu. Chờ Lưu Dục ba người đi xa sau, một cái bách tính nhỏ giọng nói, ai biết được, nhưng người ta cái này thể trạng tử quả thật không tệ, đánh ta một quyền đoán chừng ta phải đau vài ngày. Bên cạnh bách tính nói rằng, ngươi cũng quá đề cao chính mình, hắn đánh ngươi một quyền, chúng ta trực tiếp liền có thể an tịch. Một cái khác bách tính trêu ghẹo nói, gạt mở đám người sau, Điển Vi nết miệng cười nói, chúa công, chúng ta ba cùng một chỗ chen so ta chính mình chen nhanh hơn. Văn Luân Lưu Dục trận nhìn Điển Vi một cái, không phải rất muốn cùng hắn nói chuyện. Lúc này Trương công tử còn tại liễu lo không ngừng giới thiệu hắn ưu việt ra thế cùng hơn người tài hoa, nghe hai nữ tử buồn nôn vô cùng. Váy lục nữ tử lông mày khí thô, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy bất đắc dĩ. Áo xanh nữ tỷ thì là liền phân rõ phải trái mang mắng, nhưng cười đùa tí tưởng Trương công tử thủy chung là không hề lay động. Trương công tử vung vẩy quạt xếp, miệng thảo luận lấy phong lưu lại hạ lưu lời nói, nghe hai nữ tử mặt đỏ tới mang tai. Ta gia công tử thật đúng là phong độ mẹ a. Trong đó một cái gia nô cười đập lên mông ngựa, kia đạp ngựa gọi phong độ nhẹ nhàng. Khác một cái gia nô tức giận nói, ngươi đạp ngựa biết ý gì là được thôi, không phải phản bác ta làm gì? Ngươi sai còn không cho người nói. Văn Luân Trương công tử quay đầu mắng, đều cho bản công tử ngậm miệng. Dài dòng nữa trở về hết thảy trượng trách. Mỹ nhân nhi, chúng ta cũng tại cái này chậm trễ đã lâu, không nếu sớm điểm theo bản công tử hồi phủ, chúng ta đêm nay liền nhập động phòng. Trương công tử cười đùa tí từng nói, ngươi nằm mơ. Áo xanh nữ tỷ nổi giận nói, váy lục nữ tử trên mặt xấu bi, nhưng cũng không cùng Trương công tử đấu khẩu. Nàng an tĩnh nhìn xem ngang ngược càn rỡ, có chỗ dựa, không lo ngại gì Trương công tử, thầm nghĩ trong lòng hơn trăm người vây xem đúng là không một người xuất thủ tương trợ, thế đạo này đến tột cùng là thế nào. Nhưng thứ này cũng muốn điểm thấy thế nào, dân chúng hỗ trợ là ân tình, không giúp là bản phận, người ta lúc đầu cũng không có xuất thủ tương trợ nghĩa vụ. Trương công tử ngày bình thường thích làm nhất chính là khi nam phách nữ cái này sự tình, sớm đã nổi tiếng xấu. Bọn hắn lúc này nếu là dám tiến lên hỗ trợ, quay đầu Trương gia không chừng thế nào thu thập bọn họ. Bởi vậy dân chúng bảng quan cũng không có cơ ổn, dù sao bọn hắn không cùng Trương gia khiêu chiến thực lực. Trương gia chỉ là ác nô liền môi dưỡng hơn trăm tên, giống Trương công tử loại người này bọn hắn chỗ nào chiêu chọc được nổi. Bọn hắn có thể làm nhiều nhất chính là lén lút đi quan phủ báo quan, nhưng báo quan bách tính đều đã đi mấy đợt, có thể quan sai đến bây giờ còn không đến. Đúng lúc này, Lưu Dục mang theo cậu hùng lĩnh huynh đệ thành công giết ra một con đường máu đến. Nhìn thấy váy lục nữ tử trong nháy mắt đó, Lưu Dục lập tức cảm thấy Điển Vi lời mới vừa nói kỳ thật cũng không đáng cái gì ma bệnh. Lưu Dục người này vô cùng lòng nhiệt tình, anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này hắn nhất nguyện ý làm. Nữ tử này tuy là lấy lụa mỏng che mặt, nhưng Lưu Dục vẫn theo khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa đã nhận ra kia đãng tâm thần người vũ mị. Nguyên bản Lưu Dục cảm thấy Châu Thị liền đã đủ vũ mị, nhưng Châu Thị lại là hoàn toàn không cách nào cùng nữ tử trước mắt đánh đồng. Nhìn thấy váy lục nữ tử sau, Lưu Dục thế mới biết thì ra thật sự có người có thể hoàn mỹ thuyết minh ra như thế nào hòa thủy. Váy lục nữ tử mọc lên một đôi yêu mị đến cực điểm đôi mắt, dường như có thể bạt hồn nhất phách. Mấy lọn tóc tự trên trán rủ xuống, vũ mị bên trong lại mang theo vài phần hoạt bát cảm giác. Huyền chuyển eo thon không đủ một nắm, có thể hết lần này tới lần khác dáng người lại là trước sau lồi lõm, làm cho người vô hạn mơ màng. Người này ta cứu định rồi, ai cũng đừng hòng ngăn đón ta. Dân chúng không dám xuất thủ tương trợ. Không sao cả, ta đến. Đông sưởng không phá được tóm tắt nội dung vụ án ta Tây Hán đến phá thật không tiện duyên này. Thẩm tra váy lục nữ tử số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả mặc cho múa, võ lực 35, thấu ngự 32, trí lực 68, nội chính 65, bị lực 99. Mặc cho vũ kỹ có thể như sau: mỹ cốt, bị động ôn nhu hương, mộ anh hùng. Như mặc cho múa phu quân cơ sở võ lực thấp hơn 90 điểm, võ lực trị, thấu ngự trị hàng năm hạ xuống 1 điểm. Như mặc cho múa phu quân cơ sở trí lực thấp hơn 80 điểm, trị số trí lực, nội chính trị hàng năm hạ xuống 2 điểm. Mặc cho múa tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục âm thầm nhẹ gật đầu, trước đó hắn cũng cảm giác cái này váy lục nữ tử là điều thuyền, cái này trang một cái tuân quả nhiên. Chắc không được Đồng Trác cùng Lữ Bố hai người bọn họ càng ngày càng tiểu năng trí tuệ, hóa ra là gọi điều thuyền hàng trí quang hoàn cho ảnh hưởng tới. Cũng may trước đó không lâu Lưu Dục vừa thu được một đợt tăng cường, bằng không hắn giống nhau chúng tuyển điều thuyền hạng trí quang hoàn. Lưu Dục mới nhất số liệu như sau: võ lực 100, thống ngự 85, trí lực 82, nội chính 80. Thông qua trong khoảng thời gian này học tập cùng kinh nghiệm thực chiến tích lũy, Lưu Dục vui sách tăng cường, mặc dù còn không trở thành phiên bản chi tự a, nhưng cũng được xưng tụng là tương lai đều có thể.
Này, buông ra cái cô nương kia.
Lưu Dục hét lớn một tiếng, long hành hổ bộ đi ra phía trước. Lưu Dục cái này một tiếng nói trực tiếp đem Trương công tử dọa cho ngã ngồi trên mặt đất, gia nô nhóm liền vội vàng tiến lên bắt hắn cho đỡ lên. Gặp đứng ra Lưu Dục sau, Điêu Thuyền lập tức hai mắt tỏa sáng. Người trước mắt thân hình thẳng tắp, vũ quan tuấn dật, người mặc lông chồn, lưng đeo bội kiếm, Điêu Thuyền thấy sau không khỏi thầm khen tốt một cái công tử văn nhã. Dưới ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trong mắt ngươi còn có vương pháp a? Lưu Dục trầm giọng quát. Chật vật đứng dậy, Trương công tử vỗ vỗ trên người bùn đất, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lưu Dục. Các hạ coi là thật muốn lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Trương công tử âm thanh lạnh lùng nói. Thấy Lưu Dục khí độ bất phàm, Trương công tử liền không có tùy tiện gọi ra nô động thủ lấy người. Hắn mặc dù hoàn khố nhưng lại không có hoàn khố tới vô nao trình độ, bởi vậy hắn dự định trước thăm dò kỹ lại tính toán sau. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chúng ta người tập võ chỗ chức trách. Lưu Dục cất cao giọng nói. Vừa dứt tiếng, Điêu Thuyền trong mắt đều nhanh bước lên tiểu tinh tinh, áo xanh nữ tỷ đồng dạng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn là Lưu Dục gọi tốt. Ngươi có biết cha ta là người phương nào? Trương công tử cao mày nói.
Phụ thân ngươi
không ngay ở chỗ này à? Lưu Dục cười nói.
Ân.
Trương công tử văn ngôn khẽ giật mình, vội vàng nhìn bốn phía nhìn xem lão phụ thân người ở chỗ nào. Ngươi tìm cái gì vậy? Cái này chẳng phải là phụ thân ngươi à? Dứt lời Lưu Dục vỗ vỗ Điển Vi bà bay. Chúa công, ngài việc này làm có thể không tử tế à? Điển Vi u ám nhìn xem Lưu Dục. Ngài thế nào không nói hắn là con trai của ngài đâu? Ta cũng không có loại này ngôn chướng nhi tử. Điển Vi trong rổ vò cả giận. Khi phản ứng Trương công tử giận tím mặt, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi cái này thất phu khinh người quá đáng, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Trương công tử gầm thét lên. Chương 245, cưới vợ cưới hiền, chủ mẫu Thái Diễm. Chương 245, cưới vợ cưới hiền, chủ mẫu Thái Diễm. Bây giờ ngươi liền xem như hoàng thân quốc thích, lao tử cũng không phải cắt ngang chân chó của ngươi không thể. Bị tức nổ tung Trương công tử cũng mặc kệ Lưu Dục thân phận, trực tiếp gọi ra nô nhóm cùng nhau tiến lên. Làm sao ngươi biết ta không phải hoàng thân quốc thích? Lưu Dục nhíu mày, giống như cười mà không phải cười đánh giá Trương công tử. Ngươi cái này thất phu nếu có thể là hoàng thân quốc thích, ta đạp ngựa đều phải làm thiên tử. Phá phòng Trương công tử không lựa lời nói, không để ý cho mình ăn một cái rơi đầu tội danh.
Nha,
cái này gấp. Lúc này Lưu Dục vẫn đang giễu cợt kéo cừu hận. Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, đợi chút nữa gãy chân ngươi liền không cười được. Trương công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Mắt thấy hơn 10 tên gia nô vây tiến lên, Điêu Thuyền cùng nữ tỷ đều âm thầm là Lưu Dục lau một vệt mồ hôi. Lúc này Điêu Thuyền thậm chí sinh ra cùng Lưu Dục kề vai chiến đấu suy nghĩ đến, chỉ là nàng không biết võ công, bởi vậy chỉ có thể ở một bên là Lưu Dục hò hét trợ uy. Chờ gia nô nhóm đi tới gần, Lưu Dục một cái đá ngang quét ra, chạm mặt tới gia nô nhóm trực tiếp bị đánh ngã 3-4. Cầu Hùng Linh huynh đệ vùng lên trưởng thành lớn bằng bắp đùi giống như cánh tay, tả hữu khai cùng, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Mấy hơi thở công phu, vừa mới còn giễu võ dương oai, ma quyền sát trưởng gia nô nhóm liền toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên, cái này sóng thao tác trực tiếp cho Trương công tử thấy choáng. Trương công tử không phải không gặp qua có thể đánh, lúc trước trong nhà cũng cho hắn mời qua võ sư, người võ sư kia công phu liền rất là siêu quần bật tụy. Nhưng giống Lưu Dục có thể đánh như vậy, hắn còn là bình sinh lần đầu thấy.
Ngươi muốn làm gì?
Ta cho ngươi biết, bản công tử là Trương Uy, phụ thân ta chính là Trương Bảo. Nhìn xem đi lên phía trước Lưu Dục, Trương Uy run rẩy nói. Cha ngươi thế nào còn lấy phản tặc danh tự? Ngươi không có khuyên hắn đổi cái tên sao?
Văn ngôn Lưu Dục cười nói.
Kia cũng không phải ta cho lấy, ta làm sao biết? Trương Uy theo bản năng nói ra một câu nói như vậy. Lời vừa nói ra, vây xem dân chúng cười vang, Điêu Thuyền cùng nữ tỷ cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Thấy chuyển ra cha mình không dùng được, Trương Uy nghĩ đem hắn cô phụ mang ra. Ta cô phụ là Dương Khúc, ngươi nếu là dám đánh, ta cô phụ bảo đảm đem ngươi ném vào trong đại lao. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi cô phụ là làm quan?
Lưu Dục nhiều hứng thú mà hỏi.
Ngươi lại nghe cho kỹ, ta cô phụ chính là Dĩnh Xuyên Đốc Yêu, thức thời cút nhanh lên. Trương Uy ngoài mạnh trong yếu nói. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn cô phụ kia mọi việc đều thuận lợi danh hào một chút cũng không có tác dụng, kia to con đi lên liền cho hắn một cái náo đập. Đặt ngựa, để nửa ngày người kết quả chính là Đốc Yêu. Ta cùng ngươi tại cái này nhà tròi đâu a? Lưu Dục càng nói càng tức, thế là kế náo đập qua đi. Lưu Dục lại cho Trương Uy hai cái thi đầu túi. Chỉ có ngần ấy năng lực, cũng học người đi ra trang.
Ai cho ngươi dũng khí?
Ân. Lưu Dục vừa nói liền đánh Trương Uy lệ rơi đầy mặt, liên tục cầu xin tha thứ.
Chúa công, ngài đừng mệt mỏi, ta đây tới đánh hắn a.
Lúc này Điển Vi nói rằng.
Cũng tốt.
Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu.
Ta nói, ngươi đánh.
Lưu Dục chỉ vào Trương Uy nói rằng. Nhìn xem to như cột điện Điển Vi, Trương Uy đều sắp bị sợ tè ra quần, nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói cầu xin tha thứ. Điển Vi mười phần ghét bỏ một thanh đá văng muốn ôm hắn chân Trương Uy. Sau đó đi lên liền lại là một cái đá ngang. Ngươi nếu dám đem nước mũi cọ tới ta trên thân, ta mẹ nó lăng chỉ ngươi. Điển Vi hung hăng nói. Điển Vi mặc trên người lông chồn áo lót chính là sái diễm tự tay may, bởi vậy Điển Vi mười phần yêu quý vật này. Nếu không phải Lưu Dục cưỡng ép gọi Điển Vi mặc đi ra ngoài, đoán chừng cái này lông chồn áo lót một chốc lát này còn tại Điển Vi trong nhà cung cấp đâu. Cử động lần này không phải Lưu Dục thụ ý, mà là sái diễm tự phát. Sái diễm cảm thấy đã chính mình là chủ mẫu, vậy thì nên là Lưu Dục làm những gì? Lưu Dục biết được việc này sau rất là thích thú, bởi vì Mã Hoàng hậu cũng là đối xử như thế từ đặt thường nộ xuân đám người, đây cũng chính là Lao Chu nhiều lần cảm thán cưới vợ muốn cưới hiền nguyên nhân chỗ. Mặc dù Điển Vi đem áo lót xuyên tại bên trong,
nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ bị Trương Uy làm bẩn, bởi vậy cố ý mở miệng cảnh cáo.
Người sai không sai?
Sai không sai? Điển Vi vung lên quả hương bổ giống như bàn tay chính là dừng lại thi đấu túi, đánh Trương Uy mắt nổi đồng đóm, hoa mắt vắng đầu. Trương Uy cũng là có lòng nhận lầm, có thể Điển Vi động tác trên tay từ đầu đến cuối không ngừng, hắn hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Miệng vẫn rất cứng rắn, đánh như vậy đều không nhận sai. Điển Vi trừng mắt, tiếp lấy tả hưu khai cung ban thưởng Trương Uy. Mượn Điển Vi hành hung Trương Uy công phu, Điêu Thuyền hành lễ nói, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ.
Đa tạ công tử.
Áo xanh nữ tỷ cũng là hành lễ nói, hai vị không cần phải khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ. Đang lúc Lưu Dục cùng Điêu Thuyền nói chuyện lúc, khoan thai tới chậm nha dịch cùng sai người cuối cùng là tới. Lớn mật cùng đồ, còn không mau mau thả Trương công tử. Dưới ba ngày ban mặt, dám bên đường hành hung, trong mắt ngươi còn có vương pháp a? Cầm đầu sai người phẫn nộ quát. Lưu Dục nghe xong cười lắc đầu, cái này không cần nhìn đều biết là rắn hổ một tổ, người ta mở miệng một tiếng Trương công tử kêu nhiều thân mật a. Đánh trước, đánh xong lại cùng bọn hắn phân rõ phải trái. Lưu Dục cười lạnh nói. Văn Luân Điển Vi cùng Hứa Trử nhanh chân hướng về phía trước, nằm ngang ở Lưu Dục cùng sai người ở giữa. Lúc này Hứa Trử không biết cái nào gân đắc sai, đúng là bên đường bắt đầu cởi quần áo dự định mình trần ra trận, nhìn Lưu Dục mí mắt chực nhảy. Trọng Khang, ngươi mẹ nó điên rồi. Đây là mùa đông, hơn nữa cái này đạp ngựa tất cả đều là người, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Dục vội vàng mở miệng đã ngừng lại Hứa Trử động tác.
Quen thuộc, quen thuộc.
Hứa Trử gãi đầu một cái, lập tức chê cười nói,
còn dám phản kháng,
giết chết bất luận tội. Nhìn xem bị đánh giống như chó chết thoi thóp Trương Uy, Ngụy Hợp cầm đầu sai người, nổi giận nói,
tuy tiện đánh, đánh chết cũng không sự tình, ngược lại trong đám người này bên cạnh không có mẹ nó một cái tốt.
Lưu Dục phất phất tay, rất là tùy ý nói rằng. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Ngụy Hợp cười lạnh liên tục. Mặc dù hai cái này tráng hán lại cao lại bảng, nhưng lần này hắn chọn vẹn mang theo hơn 20 người đi ra, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể đánh mười không thành? Tất cả đều cầm mang về nha môn đi, cái nào dám phản kháng trực tiếp dùng đao chiêu hô. Ngụy Hợp rút đao ra đến, dẫn đầu xung tới. Nhưng hắn lao ra thời điểm có nhiều tiêu sái, bay trở về thời điểm liền có nhiều chật vật. Không đợi Ngụy Hợp đi vào cầu hùng lĩnh huynh đệ trước người, Điển Vi liền một cước đá vào trước ngực của hắn bên trên. Nương theo lấy xương sườn đứt gãy thanh âm, Ngụy Hợp kêu thảm bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tê đau kịch liệt cảm giác truyền đến, đau Ngụy Hợp thẳng hút khí lạnh. A Ngụy Hợp có lòng gọi thủ hạ nhóm nhấc hắn đi xem lan trùng, nhưng lại đau nói không ra lời. Thấy Điển Vi một cước đá phế đi Ngụy Hợp, còn lại sai người nhóm toàn động. Lên hay là không lên? Một cái chênh lệch người nhỏ giọng nói. Động thủ hơn phân nửa đánh không lại, nhưng nếu là không lên, trở về Ngụy đầu không phải thu thập chúng ta không thể. Bên cạnh sai người mang bộ mặt sầu thảm nói.
Chương 246, không may huyện lệnh, kinh hiện trở mặt. Chương 246, không may huyện lệnh, kinh hiện trở mặt. Đang lúc sai người nhóm tiến thối lưỡng nan lúc, lòng nhiệt tình Điển Vi cùng Hứa Trừ giúp bọn hắn chọn ra lựa chọn.
Cầu hùng lĩnh huynh đệ chân thực nhiệt tình, từ trước đến nay không nhìn nổi đường người làm khó, bởi vậy hai người bọn họ giỏi đoán ý người xuất thủ trước, khiến cho sai người nhóm không thể không kiên trì nên chiến. Vọt tới trong đám người, Điển Vi cùng Hứa Trừ một người đoạt một cây đao tới, sau đó liền bắt đầu đại sát tứ phương. Gặp đỏ về sau, vậy xem dân chúng giải tán lập tức, sợ bị liên lụy trong đó. Không cần một lát, hơn 20 người sai người liền toàn bộ ngã trên mặt đất, gây mũi mùi máu tươi rất là nồng đậm. Điêu Thuyền sắc mặt trắng bệnh, cố gắng chấn định nói, công tử là sao như thế lỗ mãng?
Cái này nhưng đều là quan sai a,
ngài mau mau rời đi nơi đây, nếu không đợi chút nữa phong thành ngài liền đi không được.
Điêu Thuyền vội la lên.
Không sao, ta hai vị này huynh đệ ra tay có chừng mực, sẽ không náo ra nhân mạng đến.
Lưu Dục cười lắc đầu.
Điêu Thuyền nghe xong lập tức liền động, đây là có chết hay không người sự tình a. Lại nói bọn này sai người ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, có trời mới biết bị chém chết mấy cái.
Tiểu thư xin mời đi theo ta, đợi ta đi huyện nhà vì ngươi đòi cái công đạo.
Lưu Dục lên tiếng nói. Thấy Lưu Dục tràn đầy tự tin, Điêu Thuyền theo bản năng nhẹ gật đầu, quỷ thần xui khiến đi theo Lưu Dục sau lưng, đem tên kia mang lên.
Lưu Dục quay đầu chỉ như chó chết Ngụy Hợp.
Đúng vậy. Điển Vi giống sách con gà con đồng dạng nhấc lên Ngụy Hợp. Điêu Thuyền thấy sau nhau mắt, thầm nghĩ vị công tử này làm việc thật đúng là không nói chương pháp.
Đi vào huyện nhà, Lưu Dục sải bước đi vào.
Điêu Thuyền cùng áo xanh nữ tỷ theo sát phía sau, Điển Vi cùng Hứa Trừ cùng tại phía sau. Đúng lúc gặp Dương Địch huyện lệnh Phạm Nguyệt ngay tại công đường, Lưu Dục ánh mắt ra hiệu Điển Vi, Điển Vi thấy sau trực tiếp đem Ngụy Hợp cho ném xuống đất. Nhìn xem Điển Vi ném rác rưởi đồng dạng động tác, Phạm Nguyệt giận tím mặt, dọn đứng dậy.
Lớn mặt cùng đồ, các ngươi có biết đây là địa phương nào?
Đây là Dương Địch huyện nha. Là bản quan thăng đường phá án chi địa, dám can đảm xung kích huyện nha, các ngươi là chán sống rồi à?
Bị các ngươi hậu đả đến trọng thương chính là mệnh quan triều đình, các ngươi trong mắt còn có vương pháp hay không?
Người tới a, cho bản quan cầm xuống những này cùng đồ, toàn bộ hạ ngục chờ đợi xử lý.
Văn Luân Lưu Dục rêu cợt nói, "Ứ a,
ngươi cái này thất phu thật là lớn quan uy a.
Cái này huyện nha đến tuột cùng là ngươi thăng đường phá án, là dân làm chủ chi địa, vẫn là tàng ô nạc cấu, bẻ lũ xu nịnh chỗ."
Lưu Dục hai to mặt lớn Phạm Nguyệt nghe xong lập tức gấp, dám nói xấu mệnh quan triều đình, tội thêm một bậc.
"Ngươi tính là gì mệnh quan triều đình?
Chỉ là một cái huyện lệnh, chỗ này dám ở này chó sủa."
Lưu Dục chỉ vào Phạm Nguyệt cái mũi mắng.
"Nhìn ngươi điệu bộ này, không biết do còn tưởng rằng Dương Địch là ngoài vòng giáo hóa chi địa đâu."
Lưu Dục tiếp lấy chảo phúng lấy Phạm Nguyệt.
Phạm Nguyệt bị Lưu Dục chọc tức mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi.
Thở hổn hển Phạm Nguyệt gầm thét lên, cuồng vọng.
Nha dịch ở đâu?
Các ngươi đều là người chết ta.
Nhanh chóng đem mấy người này cuồng đồ cầm xuống.
Phạm Nguyệt khí toàn thân run rẩy, cuồng loạn hô.
Lúc này Điển Vi thấp giọng nói, Trọng Khang, chúa công mắng thuật giống như lại tinh tiến. Cái này có gì có thể kỳ quái? Cùng kia hắc tư ở cùng một chỗ, thời gian dài câm điếc đều có thể mở miệng nói chuyện, càng đừng đề cập bản thân liền dài miệng. Hứa Trừ nhếch miệng, trên mặt viết hiếm thấy nhiều quái bốn chữ lớn. Đình Lịch Minh như vậy nho nhã người, hiện tại còn không phải nói chửi mẹ liền mắng nương. Hứa Trừ nói tiếp, cái này hắc tư là thật là đáng hận, chờ về đi hai ta còn phải thu thập hắn. Điển Vi nắm chặt nắm đấm nói, kia không thuần giết gà dùng đao mổ châu a, thu thập hắn còn cần hai ta cùng một chỗ. Hứa Trừ vừa cười vừa nói, ngươi lại thổi lên, đánh đơn ngươi đánh thắng được kia hắc tư. Điển Vi trực tiếp bóc Hứa Trừ nội tình, ngươi biết cái gì? Ta kia là để cho hắn. Hứa Trừ mạnh miệng nói, lúc này Lưu Dục xoay đầu lại, hai ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Chúa công, hai ta tại cái này khen ngài mắng tốt đâu. Hứa Trừ cười ngây ngô nói, thấy Lưu Dục chuyện trò vui vẻ, mảy may không có đem chính mình để vào mắt, Phạm Nguyệt bị tức đến run rẩy cả người, mắt thấy cũng nhanh tay trái sáu tay phải bảy. Lúc này Phạm Nguyệt trong lòng vô cùng nghi hoặc, bởi vì qua lâu như vậy đều không có nha dịch đến đây, hắn cho dù là ngốc cũng nên phát giác được không thích hợp. Nhưng Phạm Nguyệt không biết là, Ngụy Hợp đi ra thời điểm liền mang đi đa số nha dịch, kết quả bị Điển Vi còn có Hứa Trừ cho đoàn diện. Đến tiếp sau lại hiểu được biết tin tức nha dịch lần lượt tiến đến, bởi vậy dưới mắt lớn như vậy huyện nha chỉ còn lại không đến 10 tên nha dịch. Cái này mấy tên nha dịch sợ hãi đi ra ngoài bị đánh, bởi vậy trực tiếp trốn đi giả bộ như không nghe thấy. Bởi vì lo lắng gia hỏa này bị tức đi qua, Lưu Dục dứt khoát than bài, miễn cho một hồi không có chơi. Ngươi cái này thất phu nghe cho kỹ, ta chính là quán quân hầu. Lưu Dục cất cao giọng nói. Phạm Nguyệt nghe xong như bị sét đánh, lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ, cùng bị người làm định thân pháp như thế. Thân phận chân thực tính không cần hoài nghi, dưới mắt còn không người dám giả mạo Lưu Dục tên tuổi, bằng không giải mấy cái đầu đủ chặt. Một lát sau, Phạm Nguyệt ngẫu hứng biểu diễn một đoạn kinh kịch trở mặt, tốc độ kia nhanh chóng, kỹ nghệ chi thành thạo quả thực làm cho người giận sôi. Không biết quán quân hầu đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, xin ngài thứ tội. Mời ngài ngồi, hạ quan vừa mới đang nói Ngụy Hợp tên kia lớn mật, không phải nói ngài. Ngụy Hợp cái này có mắt không trong ngu xuẩn, đúng là mạo phạm ngài thiên uy, coi như giết hắn cũng không đủ. Phạm Nguyệt định mà nói. Văn Luân Lưu Dục nhíu mày, ta còn là thích ngươi vừa rồi bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Một bên Điêu Thuyền đã bị sợ ngây người, cái này sóng đảo ngược nàng là thật là không nghĩ tới. Trước đó tại kinh thành thời điểm Điêu Thuyền liền nghe qua quán quân hầu uy danh hiển hách, chưa từng nghĩ hôm nay nhìn thấy bà tôn. Lúc trước nghĩa phụ còn từng trêu ghẹo ta, nói là muốn đem ta gả cho quán quân hầu, cũng không biết lời này còn tính hay không số. Điêu Thuyền nghĩ thầm, mỹ nữ phối anh hùng cái loại này đoạn kịch từ trước đến nay bị người nói chuyện say sưa, Điêu Thuyền cũng không cách nào ngoại lệ. Nàng bởi vì thay Vương Doãn làm việc mới đi đến Dĩnh Xuyên, kết quả lại trời đất xui khiến gặp Lưu Dục. Lúc này Điêu Thuyền tâm tạp loạn, trong đầu đều là chút duyên phận cho phép mệnh trùng chú định cùng lấy thân báo đáp loại này ý nghĩ. Có sao nói vậy, Lưu Dục mặc kệ là thân hình bề ngoài vẫn có thể nhịn bản lĩnh đều không có chọn, cơ bản có thể nói là không đưa ra hai người, liền xem như Viên Thiệu cũng không cách nào che lại Lưu Dục danh tiếng. Không biết có bao nhiêu thế gia tiểu thư trong âm thầm đem Lưu Dục coi là bạch mã vương tử, liền nằm mộng cũng nhớ đến Lưu gia đi. Điêu Thuyền mặc dù không phải trong các nàng một viên, nhưng sau ngày hôm nay sợ là cũng biết luân hạm trong đó. Dù sao anh hùng cứu mỹ nhân cái này tiết mục cũng mà thực dụng, đối với chờ gả khuê bên trong Hoài Xuân nữ tử, Lưu Dục chính là kia tràn ngập dụ hoặc độc dược. Lưu Dục lại là chưa từng chú ý tới ý nghĩ kỳ quái Điêu Thuyền, hắn còn tại tập trung tinh thần cùng đợi Phạm Nguyệt bàn dưới. Ngài nói bừa, hạ quan sao dám tại trước mặt ngài lỗ mãng? Phạm Nguyệt chê cười nói. Đợt, Nhậm Hồng Xương cái tên này cũng chỉ là dân gian truyền thuyết ghi chép, không cách nào có thể khảo thí. Quyển sách Lao Thương trực tiếp sửa lại một chữ độc nhất tên, cái gì đều không ảnh hưởng. Sau văn sẽ trực tiếp xưng hô Điêu Thuyền. Chương 247, giết gà dọa khỉ, mang theo mỹ đồng hành. Chương 247, giết gà dọa khỉ, mang theo mỹ đồng hành. Chờ Lưu Dục cho thấy thân phận sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Phạm Nguyệt không còn lúc trước kiệt ngạo bất tuần, đàng hoàng cùng cháu trai như thế. Lưu Dục vốn định tại Điêu Thuyền trước mặt giả bộ sẽ, nhưng Phạm Nguyệt cũng đúng cẩn thận chặt chẽ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Lưu Dục đông cảm giác kẻ nhạt không thú vị. Cái này không trang cũng được, Lưu Dục thầm nghĩ. Nhưng lúc này Lưu Dục còn không biết, kỳ thật coi như hắn không trang Điêu Thuyền cũng rất vừa ý hắn, thậm chí đều nhanh nghĩ đến hải tử gọi cái gì tên kia bước. Cũng không phải Điêu Thuyền gặp soái ca liền phạm hoa si không rời nổi bước chân, mà là Lưu Dục điều kiện thật sự là quá ưu tú. Dưới mắt muốn gả cho Lưu Dục các cô nương vừa nắm một bó to, chút nào nói không qua trường, đoán chừng đều có thể theo Lạc Dương xếp tới Hà Nội đi. Tại Lưu Dục biểu thị hắn muốn cho Dư Châu thích sứ viết một lá thư sau, Phạm Nguyệt cầu ra ra cáo mãi mãi, tại chỗ liền quỳ xuống cho Lưu Dục dập đầu mấy cái. Dư Châu thích sứ cũng là không có quyền xử trí hắn, nhưng người ta có thể lên báo a. Nếu không phải Lưu Dục ngại phiền toái, Lưu Dục trực tiếp báo cáo triều đình liền có thể, đến lúc đó bảo đảm Phạm Nguyệt chịu không nổi. Đi cho Nhậm tiểu thư xin lỗi, Nhậm tiểu thư cao hứng, việc này liền xóa bỏ. Lưu Dục mở miệng nói. Vừa rồi đang trên đường tới, Lưu Dục đã hỏi Điêu Thuyền phương danh, dù sao không hỏi lời nói đợi chút nữa xưng hô lên quá xấu hổ. Hơn nữa Lưu Dục lại không thể nói mình là treo bích, không hỏi hắn cũng không cách nào giải thích làm sao mà biết được người ta kêu cái gì. Sinh tử của ngươi, nắm giữ tại Nhậm tiểu thư một ý niệm, rõ chưa? Lưu Dục đưa tay vuốt Phạm Nguyệt béo ị khuôn mặt, đừng nói cái này xúc cảm cũng thực không tồi. Cũng không phải là Lưu Dục không muốn trừng trị những này tham quan ố lại, chỉ là dưới mắt khắp nơi đều có mặt hàng này, Lưu Dục dựa vào sức một mình căn bản là không có cách cải biến hiện trạng. Phạm Nguyệt bị bãi chức quan lại có thể thế nào? Triều đình chuyển tay liền có thể lại đem cái này huyện lệnh cho bán đi, không chừng mới tới gia hỏa còn không bằng Phạm Nguyệt. Lưu Dục hơi thi trừng trị, chắc hẳn Phạm Nguyệt trong tương lai một đoạn thời gian khẳng định sẽ thu liễm chút, đây cũng là Lưu Dục năng lực dương địch bách tính làm sự tình. Tại trước mắt giai đoạn này, Lưu Dục đem Vũ Châu quản lý tốt là được rồi, địa phương khác hắn không xen vào cũng không nên đi nhúng tay. Quay đầu chờ rảnh rỗi lại đem tiên ti tiêu diệt, dạng này xâm phạm biên giới liền hoàn toàn quét sạch, dân chúng thời gian cũng có thể tốt hơn chút. Lưu Dục lần này vào kinh đoán chừng phải nghỉ ngơi một hồi, nhưng hắn đã tính xong, quay đầu giả tá tiên ti xâm phạm do tử trực tiếp đi đường về Vũ Châu. Hà Tiến sống mái với nhau thập thường thị, Viên Thiệu mất trí mời đồng chắc cái này tranh vào vũng nước đục sâu đáng sợ, Lưu Dục có thể không muốn tham dự trong đó. Xét về chính văn, Lưu Dục cái này sóng thao tác trực tiếp đem điều thuyền cho làm sẽ không. Nhìn xem một cái cùng Vương Doãn tuổi tác tương tự người chó vẫy đuôi mừng chủ, điều thuyền trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Dục. Nhậm tiểu thư bằng tâm liền có thể, ngươi cao hứng bây giờ liền tha cho hắn một mạng, ngươi nếu là không có ngôi giận, cách chức hạ ngục chính là hắn kết cục. Lưu Dục cười nói. Nghe xong lời này, Phạm Nguyệt lập tức sợ run cả người, lập tức bắt đầu càng khởi kính ngoắc ngoắc cái đuôi, sợ theo điều thuyền miệng bên trong nói ra không chưa đến. Quan quân hầu, ngài có thể làm thiếp thân xuất khí, thiếp thân vô cùng cảm kích, như thế thiếp thân như thế nào lại không ngôi giận. Điều thuyền nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ nói. Ngài vẫn là gọi hắn đi ra à, hắn bộ này dáng vẻ thiếp thân là thật là có chút không chịu được nổi. Điều thuyền nhữ mày nói. Văn môn Lưu Dục lập tức sững sờ, ta còn cái gì cũng không làm đâu, này làm sao liền ăn không tiêu. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Mau cút mau cút. Lưu Dục khoát tay áo, Phạm Nguyệt như được đại xá giống như lui đến một bên. Chuyện hôm nay ngươi ghi nhớ thật lâu, lần sau lại để ta bắt gặp, coi chừng đầu của ngươi. Lưu Dục trầm giọng quát. Quán quân hầu đại ân, hạ quan suốt đời khó quên. Phạm Nguyệt liền vội vàng hành lễ nói. Dạy bảo của ngài, hạ quan định nhớ cho kỹ, sớm tôi ôn tập, không dám quên mất. Phạm Nguyệt cao giọng nói. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, người này là ngươi huyện ủy a. Bản hầu đã giúp ngươi giáo huấn qua, ngươi giáo huấn liền trước tồn lấy a. Nói xong, Lưu Dục cho Điện Vi một ánh mắt, ác lai, lại cho hắn ghi nhớ thật lâu. Cũng giúp Phạm đại nhân để tỉnh một câu. Nhậm tiểu thư, ngươi trước tiên có thể xoay người sang chỗ khác, tiếp xuống cảnh tượng có thể sẽ có chút làm cho người ta khó chịu. Lưu Dục đối Điêu Thuyền nói rằng. Điện Vi chú ý tới nhà mình chúa công ánh mắt một mực tại Ngụy Hợp trên đùi ngắm, thế là Điện Vi tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Cầu Hùng Linh huynh đệ hoàn toàn chính xác gở, nhưng hắn hai đã cùng Lưu Dục bồi dưỡng được căn ý, Lưu Dục tùy tiện một ánh mắt động tác hai người bọn họ đều có thể hiểu được, cho nên khở không khở cũng liền không quan trọng. Chờ Điêu Thuyền xoay người sang chỗ khác, Điện Vi sải bước đi tới Ngụy Hợp bên cạnh. Ngươi đạp ngựa xoay qua chỗ khác làm gì? Lưu Dục đưa tay một bạt thai trực tiếp đem Phạm Nguyệt đánh té xuống đất. Giết gà dọa khỉ chưa từng nghe qua a. Ngươi xoay qua chỗ khác, bản hầu giáo huấn hắn cho ai nhìn? Lưu Dục càng nói càng tức, đưa tay liền lại cho Phạm Nguyệt hai cái thi đầu túi. Quán quân hầu dạy phải, hạ quan biết sai rồi. Bị đánh mập đầu mặt xương Phạm Nguyệt liên tục xin lỗi. Xin lỗi đồng thời, Phạm Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, tay này kình thật là lớn a. Vừa rồi kia hạ ta giống như đều nhìn ta tặng tổ phụ. Đứng tại Ngụy Hợp bên người Điện Vi không nói hai lời, nhấc chân liền đá vào Ngụy Hợp trên bàn chân. Nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, Ngụy Hợp bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, nhưng rất nhanh lại đau hôn mê bất tỉnh. Choáng sớm, còn có một đầu đâu? Điện Vi nói lẩm bẩm. Dứt lời Điện Vi lặp lại chiêu cũ, đem Ngụy Hợp chân trái cũng đã gãy, thế là Ngụy Hợp lại lặp lại một lần tỉnh lại hôn mê quá trình. Cử động lần này nhìn Phạm Nguyệt đầu đầy mồ hôi lạnh, quân bất chi bất giác liền luận. Nghe dị thường hương vị, Lưu Dục nói thầm một tiếng suối quẩy ngay sau đó bay lên một cước đá vào Phạm Nguyệt trên bụng. Nam dạng trên mặt đất Phạm Nguyệt vừa thẹn lại sợ, đỏ mặt nửa ngày cũng không nói chuyện. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, còn dám nối giáo cho giặc, bản hầu cắt ngang ngươi ba cái chân. Lưu Dục cau mày nói, hạ quan không dám. Phạm Nguyệt nghe xong đội la lên, Nhậm cô nương, chúng ta đi thôi. Lập tức Lưu Dục liền dẫn điêu thuyền rời đi huyện nha. Lưu Dục đợi chút nữa phải đi bái phòng Tào Chi, xong việc còn phải đi cùng Quách Gia bọn hắn ba gặp mặt, bởi vậy Lưu Dục liền không có cách nào cùng điêu thuyền cùng một chỗ ăn cơm trưa. Tại thời gian không phải rất dư giả điều kiện tiên quyết, Lưu Dục chỉ có thể giả tá lo lắng Trương gia trả thù làm lý do mời điêu thuyền theo hắn cùng một chỗ về Lạc Dương. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong Lưu Dục biết được, điêu thuyền lần này là thay Vương Doãn đến phúng biếng bạn cũ. Vương Doãn gần đây công vụ bề bộn thoát thân không ra, mà hắn dưới gối lại không có con cái, bởi vậy chỉ có thể phái nghĩa nữ điêu thuyền cho phái tới phúng biếng. Bây giờ phúng biếng đã kết thúc, điêu thuyền khẳng định đến trở về Lạc Dương, cho nên Lưu Dục liền suy nghĩ mang theo điêu thuyền cùng một chỗ trở về, như thế trên đường còn có thể bồi dưỡng một chút tình cảm gì đó. Vừa lúc điêu thuyền cũng đang có việc này, thế là hai người ăn nhịp với nhau, vui sướng đem việc này định xuống dưới. Cùng điêu thuyền quyết định đồng hành về Lạc Dương sau, Lưu Dục liền phái người đem điêu thuyền cho đưa về dịch quán. Tự mình đưa trở về cũng không cần phải, nên làm nền đã đều làm nền không sai biệt lắm, Lưu Dục cũng nên đi làm việc chuyện chính. Thế giới song song, không cần xoắn suýt điêu thuyền lúc nào thời điểm thành Vương Doãn nghĩa nữ. Chương 248, táo chi số liệu, nhẹ nhõm mời chào. Chương 248, táo chi số liệu, nhẹ nhõm mời chào. Phái thân binh đem điêu thuyền đưa đến dịch quán sau, Lưu Dục liền đi theo Đặng Qua tiến về Táo Chi trong nhà tiến hành bái phỏng. Còn tốt không có ước định thời gian cụ thể, nếu không lần này không phải đến trễ không thể. Lưu Dục thầm nghĩ. Đi vào Tảo Chi trước cửa nhà, Đặng Qua tiến lên gõ cửa, lập tức cất cao giọng nói, quán quân hầu đến, Tảo Chi ở đâu? Tảo Chi ở đây. Vừa dứt lời, trong nội viện liền truyền ra Tảo Chi thanh âm. Một hồi tiếng bước chân rồn dập qua đi, Tảo Chi nhanh chóng mở ra đại môn. Thảo dân Tảo Chi, bài kiến quán quân hầu. Tảo Chi trực tiếp hành lễ nói. Lưu Dục đánh giá Tảo Chi, chỉ thấy thân cao bảy thước có thừa, vóc người trung đẳng, màu da đen nhánh, nhìn cùng bình thường nông dân không có gì khác biệt. Không cần đa lễ. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Quán quân hầu mời đến hàn xá một lần. Tào Chi không người nói. Mời. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ. Đang bước đi quá trình bên trong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra tạo chi số liệu. Thẩm tra kết quả tạo chi, võ lực 75, thống ngự 80, trí lực 82, nội chính 85. Thuộc tính đặc biệt, nông nghiệp 88. Tạo chi kỹ năng như sau đồn điền, xuất bộ tiến hành quân đồn lúc, trí lực 2, nông nghiệp 2, chỗ phần cổ đội đồn điền hiệu suất nhỏ bước lên cao. Tạo chi tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục rất là cao hứng, ngay tiếp theo nhìn tạo chi ánh mắt đều biến có chút nóng bỏng lên. Cú may tạo chi đưa lưng về phía Lưu Dục không thấy được, bằng không tạo chi trong âm thầm không chừng thế nào bố trí Lưu Dục. U Châu hoang vắng, lớn mảnh thổ địa ở vào chờ khai khẩn trạng thái, tạo chi phụ trách việc này không có gì thích hợp bằng. Lưu Dục ý nghĩ gọi là tạo chi mang theo trong tay không có sống nô lệ cùng quận binh tiến hành đồn điện, có thể đồn nhiều ít tính nhiều ít. Về phần quân chính quy, Lưu Dục căn bản liền không muốn lấy để bọn hắn tham dự trong đó. Lưu Dục dưới trướng binh sĩ huấn luyện lượng cũng không nhỏ, một ngày ba bữa cơm cung cấp lại đi đồn điện khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Đi vào trong phòng vào chỗ, tạo chi đối thủ ở trước cửa lão buộc nói rằng, nhanh đi pha trà đến. Nặng. Lão buộc hành lễ rời đi. Quan quân hầu có thể hạ mình quang lâm hàn xá, thảo dân tam sinh hữu hạnh. Tạo chi cung kính nói, lần này ta là chuyên tới bái phòng ngươi, không cần khách khí như vậy. Lưu Dục cười lắc đầu. Mặc dù lúc trước Đặng Qua đã đem việc này cáo chi Tạo Chi, nhưng khi Lưu Dục chính miệng nói ra thời điểm Tạo Chi vẫn là kích động vô cùng. Đây thật là mộ tổ bước lên khói xanh. Tạo Chi thầm nghĩ. Thảo dân sợ hãi. Tạo Chi đứng lên nói. Ngồi xuống ngồi xuống. Lưu Dục bất đắc dĩ nói. Nương theo lấy thân phận địa vị để cao, Lưu Dục phát hiện người bên cạnh đối với hắn càng thêm cẩn thận chặt chẽ, cái này khiến hắn hơi có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Như vậy cũng tốt so đệ nhất thiên hạ kiếm khách mỗi ngày đều sụ mặt ăn nói có ý tứ như thế. Bởi vì cao thủ tịch mịch độc cô cầu bại mà thôi. Mà đây cũng chính là thượng vị người tự xưng vương nguyên nhân chỗ, bọn hắn cô độc tuyệt đại đa số người đều không thể trải nghiệm. Nhưng Lưu Dục còn chưa đạt tới kể trên cảnh giới, thứ nhất hắn cách chân chính thượng vị người còn có đoạn khoảng cách. Thứ hai, giống cầu hùng lĩnh huynh đệ loại này khờ hàng cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nên đối đối nên trách trách, nhiều nhất chính là đối người thời điểm có thể hơi hơi thu liễm một chút. Âm thầm thở dài, Lưu Dục một bên uống nước trà vừa hướng Tảo Chi ném đi cành ô liu. Cũng không cái gì thao thao bất tuyệt có thể nói, Lưu Dục chỉ là tại đơn giản trần thuật người lấy hắn là Tảo Chi mở ra điều kiện, hoặc là nói là bản giá. Muốn thụ quan chức chức trách phân công, chỉ cần đem hai phương diện này sự tình nói cho Tạo Chi, còn lại Lưu Dục liền không cần quan tâm. Tại dưới mắt gái này mấu chốt, trừ bỏ một ít không quen nhìn Lưu Dục tác phong làm việc thanh lưu cùng một chút có ý định khác con em thế gia, 99 người đều không thể cự tuyệt Lưu Dục mời chào. Từ nhận, ta người này từ trước đến nay không thích che giấu, liền cùng ngươi nói thẳng. Nói chuyện phiếm qua đi, Lưu Dục nói rằng, Tạo Chi chữ cái gì không cách nào có thể khảo thí, từ nhận là tác giả bịa đặt, quán quân hầu thỉnh giảng. Tạo Chi vội vàng nói, Vũ Châu tình huống ngươi cũng biết, dù tốt nhiều căn bản đến cũng hết, nhưng dưới mắt bất quá khai khẩn 2-3 phần 10. Lưu Dục mở miệng nói, nếu là ngươi nguyện vì ta hiệu lực, ta sẽ trao tặng ngươi điện nông giáo úy trước, chuyên quản đồn điện mọi việc, ý của ngươi như nào? Lưu Dục nói tiếp, điện nông giáo úy mặc dù còn không có xuất hiện, nhưng lý giải thành hưởng thụ giáo úy lãnh ngộ, tiến hành điện nông tiền tố liền có thể, thảo dân nguyện vì quán quân đợi ra sức châu ngựa. Tào Chi không chút do dự nói, tốt tốt tốt, có con thừa tướng trợ, Vũ Châu bách tính có phúc vậy. Lưu Dục vui vẻ nói, ngài quá khen. Tào Chi khiêm tốn nói, nếu là ngài vô sự, không bằng giữa trưa tại Hàn Xá ăn bữa cơm rau dưa. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tào Chi dò hỏi, ngày khác đi, đợi chút nữa ta còn phải đi bái phòng Quách gia, hôm nay cơm này khẳng định là ăn không thành. Văn Môn Lưu Dục lắc đầu, Quách Phụng Hiếu chi tài thắng chi gấp trăm lần, đại danh của hắn thuộc hạ có thể nói là như sấm bên tai, chúa công tuệ nhãn biết anh, thuộc hạ bội phục không thôi. Tào Chi nghe xong chắp tay nói, từ nhận lời này lại là nói sai, Quách gia đích thật là tiên tư hơn người, nhưng hai người các ngươi am hiểu lĩnh vực khác biệt, vì sao muốn đặt chung một chỗ tương đối? Lưu Dục nói rằng, từ nhận am hiểu là đồ điện, mà Quách gia đối với cái này nhất khiếu bất thông, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công chính là như thế. Lưu Dục nói tiếp, tốt một cái thuật nghiệp hữu chuyên công, thuộc hạ thụ giáo. Tào Chi không người nói. Sau đó Lưu Dục lại cùng Tào Chi hàn huyên một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm, Lưu Dục liền từ biệt Tào Chi, mang theo cầu hùng lĩnh huynh đệ cùng đặng qua chờ cầm y hệ vệ đi đến đỏ tươi lâu. Tại Lưu Dục tiến về đỏ tươi lâu đồng thời, điêu thuyền chỗ dịch quán lại là nên đón một đám khách không mời mà đến. Trước khi đi Lưu Dục liền phái thân binh bảo hộ điêu thuyền, để phòng Trương gia dẫn người đến báo thù. Cũng không lâu lắm Trương gia người liền đến, nhưng cũng không phải là vì trả thù, mà là đến đây bồi tội. Trương gia gia chủ Trương Bảo mặt mũi tràn đầy hèn mọn đứng tại dịch quán trước, sau lưng hộ viện dùng giản dị cáng cứu thương giơ lên như chó chết Trương Uy. Lúc này Trương Uy không còn lúc trước ngang ngược càn rỡ, tại trên mặt hắn chỉ có thể nhìn thấy sợ hãi cùng hối hận hai loại cảm xúc. Tại theo huyện lệnh Phạm Nguyệt kia biết được Lưu Dục thân phận sau, Trương Bảo thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Sau khi tỉnh hồn lại, Trương Bảo nhìn xem thần trí không rõ Trương Uy chính là giận không chỗ phát tiết. Quan sát bốn phía một vòng, không tìm được cái gì tiện tay ra hỏa, Trương Bảo trực tiếp rất bể ghế, mang theo băng ghế chân đổ ập xuống hành hung Trương Uy dừng lại. Trương Uy mẫu thân nghe hỏi đến đây quên can, kết quả rơi vào cùng Trương Uy kết cục giống nhau, mẹ con hai người bị Trương Bảo tốt đông nhiên đánh cho tên người. Ngươi đạp ngựa thật sự là hận lão phu bất tử a. Ngươi thân phận gì? Lão phu liền buồn bực, ai cho ngươi lá gan đối quán quân hầu vô lễ đâu? Ngươi nếu là muốn chết liền tranh thủ thời gian tìm căn dây thừng treo cổ, đừng đạp ngựa liên lụy lão phu cùng Trương gia. Trương Bảo vừa đánh vừa chửi, đánh Trương Uy lăn lộn đầy đất, liên tục cầu xin tha thứ. Đạp ngựa, tức chết lão phu. Lão phu kiếm đâu? Cho lão phu lấy kiếm đến. Trương Bảo phẫn nộ quát. Nghe xong lời này, Trương Uy lập tức con mắt đảo một vòng bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nếu là Lưu Dục gặp tình cảnh này, chắc chắn phú một câu thơ, từ phụ kiếm trong tay, nghịch tử trên thân bổ. Liên tiếp 18 kiếm, kiếm kiếm ra bạo kích. Chương 249, đến nhà bái phỏng, cuối cùng thấy Quách Gia. Chương 249, đến nhà bái phỏng, cuối cùng thấy Quách Gia. Trương Bảo vừa đánh vừa chửi, càng đánh càng khí, cuối cùng nếu không phải quản gia kiên trì ngăn cản, Trương Bảo có thể sống sờ sờ đem Trương Uy mẹ con cho đánh chết. Tỉnh táo lại, Trương Bảo đơn giản suy tư một phen, sau đó liền dẫn lễ vật cùng bị đánh thành chó đầu Trương Uy đi tới điều thuyền chỗ dịch quán. Tìm không thấy quán quân hầu cũng không sao cả, tìm tới nữ tử kia được nàng thông cảm liền có thể, dù sao quán quân hầu là vì nàng ra đầu. Trương Bảo nghĩ như thế tới. Thế là liền xuất hiện điêu thuyền đóng cửa không thấy, Trương Bảo mặt dày mày dạn chờ tại dịch quán đại sảnh không đi một màn này. Nhìn xem ngày bình thường uy phong bắt diện Trương Bảo đàng hoàng cùng cháu trai như thế, dân chúng đều là nghị luận ở Mỹ đặt tại bình thường Trương Bảo không phải để bọn hắn kiến thức một chút Mã Vương gia có mấy cái mắt, nhưng bây giờ Trương Bảo là quyết định không dám như thế. Trương Bảo người này là từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng người, chỉ phải hữu dụng, cái gì không muốn mặt thủ đoạn hắn đều xử được. Cứ việc thủ đoạn của hắn có chút vô sỉ, thậm chí làm người trô khinh thường, nhưng những thủ đoạn này tác dụng rõ ràng. Bởi vậy tại đối mặt Lưu Dục tôn này chân thần thời điểm, Trương Bảo không dám có một tia lô mãng, ý đồ nhờ vào đó đến bảo toàn tự thân cùng gia tộc. Trương Uy đã hoàn toàn bị Trương Bảo coi là con rơi, nếu là có thể thông qua hy sinh Trương Uy đến lắng lại Lưu Dục lửa giận, Trương Bảo lại không chút nào do dự, thậm chí có thể vì Lưu Dục chính tay đâm cái này nữ tử. Đừng nói Trương Uy chỉ là con thứ, bây giờ coi như Trương Uy là chủ tử, Trương Bảo cũng biết quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Hai tử không có thể tái sinh, người thừa kế không có thể lại bồi dưỡng, nhưng gia tộc không có coi như thật cái gì cũng bị mất. Đối mặt với chó ghẻ đồng dạng Trương Bảo, vô kế khả thi điều thuyền đành phải làm phiền thân binh đi đem việc này cáo chi cho Lưu Dục. Tại đi hướng đỏ tươi lâu trên đường, Lưu Dục đụng phải chạy tới thân binh. Biết được đầu đuôi sự tình sau, Lưu Dục cười nói, cái này Trương Bảo mặc dù tên lên chẳng ra sao cả, nhưng coi như có đầu óc. Ngươi trở về nói cho hắn biết, gọi hắn đem trong nhà lương thực tất cả đều phân cho Dương Địch bách tính, một hạt cũng không cho phép giữ lại. Sau đó lại đem kia Trương Uy hai cái đuổi cắt đứt, nếu là như vậy, việc này liền coi như bỏ qua. Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Thân binh hành lễ rời đi. Lưu Dục lúc đầu dự định thấy xong Quách Gia mấy người bọn hắn lại đi thu thập Trương Gia, nhưng Trương Bảo thái độ thành khẩn, Lưu Dục liền cũng không cần thiết chém tận giết tuyệt. Trở lại dịch quán sau, thân binh nhanh chân đi vào Trương Bảo trước mặt, ta chủ có lệnh, bảo ngươi mở kho phát thóc, đem tồn lương thực tất cả đều phân cho bách tính, một hạt cũng không cho phép giữ lại. Mặt khác lại cắt ngang Trương Uy hai cái đùi, việc này liền coi như bỏ qua. Thân binh cất cao giọng nói, tại hạ lĩnh mệnh. Trương Bảo nghe xong thở phào một cái. Tồn lương thực không có mặc dù thì đau, nhưng dù sao cũng so toàn bộ Trương Gia cũng bị mất mạnh. Đối với Lưu Dục mà nói, tùy tiện nổ căn lông tơ đều muốn so Trương Gia to bằng bắp đùi gấp trăm lần. Làm phiền tôn sứ đại tại hạ chuyển đạt hướng quán quân hầu lòng biết ơn. Vừa nói, Trương Bảo một bên dùng tay áo cản trở đưa khối thoi vàng đi qua. Không cần. Thân binh lúc này từ chối Trương Bảo hối lộ. Trương Bảo hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, đem thoi vàng nhét trở về tay áo ở trong. Người tới a, đem lịch tử này kéo tới cửa đi, cho lão phu đem nó trừ giết. Trương Bảo sắc mặt bình tĩnh nói. Đáng thương còn ở vào trạng thái hôn mê Trương Uy trực tiếp bị Trương Bảo tuyên bố tử hình, cái này một choáng chính là cả một đời. Ngươi lập tức dẫn người hồi phủ chuẩn bị phát thóc tương quan công việc, không được tư tàng nửa hạt, nhất định phải toàn bộ cấp cho, nhớ không? Trương Bảo đối quản gia dặn dò nói. Nặng. Quản gia không người nói. Bởi vì đầu năm nay không có đồng hồ, bởi vậy Lưu Dục chỉ có thể thông qua để lọt khắc để phán đoán thời gian. Đến đỏ tươi lâu thời điểm, Lưu Dục mắt nhìn để lọt khắc, lúc này mới yên lòng lại. Dưới mắt khoảng cách ước định cẩn thận thời gian còn có một khắc đồng hồ, thời gian này vừa vặn. Đỏ tươi lâu trong gian phòng trang nhã, ngoại trừ Quách Gia tương đối bình tĩnh bên ngoài, Từ Thứ cùng Hí Trung hai người đều khẩn trương ghê gớm. Bọn hắn cuộc đời gặp qua quan lớn nhất chính là huệ lệnh, thình lình tới hoàng thân quốc thích, đại tướng nơi biên cương, hai người bọn họ không khẩn trương mới là lạ. Quan quân hầu quả nhiên là đến mời chào chúng ta. Từ Thứ nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vấn đề này ngươi từ hôm nay buổi sáng một mực hỏi đến bây giờ, không kẻ nhạt. Một mực hỏi, có phiền hay không? Quách Gia im lặng nói, không phải đến mời chào chúng ta, chẳng lẽ là tới bắt ngươi quy án? Biết Từ Thứ nội tình, Quách Gia không lưu tình chút nào bóc Từ Thứ nội tình. Ngươi ý đến, ta chỉ là giết Phú Gia công tử, chút chuyện này còn có thể kinh động một cái châu mục. Ngươi cho rằng ta ám sát đại tướng nơi biên cương đi a? Từ Thứ trừng trong mắt nói rằng, vậy ngươi nói, chúng ta mấy cái nghèo đều nhanh làm quần, quán quân hầu không phải tới chơi hiền còn có thể đổ chúng ta cái gì? Quách Gia trợn trắng mắt nói, lời ấy có lý, có thể ta còn là khẩn trương a. Từ Thứ mặt đỏ tới mang tai nói, chờ hội kiến quán quân hầu ngươi liền không khẩn trương. Quách Gia nói rằng, nói vậy, kia không càng chặt hơn trương. Từ Thứ bội la lên, đi, hai ngươi có cãi nhau công phu, còn không bằng ngẫm lại chờ hội kiến quán quân hầu nói cái gì. Mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm hoàng thành một đoàn hí trung lặng lẽ nói, Quách công tử ở nơi nào? Đặng Qua hỏi, chưa bị mời theo thiếp thân đến. Đỏ tươi lâu tú bà cười mỉm ở phía trước dẫn đường, đi vào Quách gia chỗ nhã gian bên ngoài. Đặng Qua tiến lên kêu cửa, Quách công tử có thể ở bên trong, ta chủ tới. Vừa dứt tiếng, không đợi Quách gia nói chuyện, Từ Thứ liền một cái bước xa vọt ra ngoài, mười phần nhanh chóng mở cửa phòng ra. Quán quân hầu cho bẩm, trong đại sảnh nhiều người nhiều miệng, cho nên chúng ta liền không có ra đi nên đón, xin ngài thứ tội. Gặp Lưu Dục, Quách Gia chắp tay nói, đây là nói gì vậy, không đi nên ta tốt nhất, nếu không bị người ta biết ta chỗ này, chưa chừng liền sẽ bị tấu lên một bản vạch tội. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ, lập tức vừa cười vừa nói. Thấy Lưu Dục bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo đều không có, từ thứ khẩn trương trong lòng lúc này mới biến mất một chút. Trầm mặc ít nói hí chung len lén đánh giá Lưu Dục, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, bởi vì Lưu Dục bề ngoài và khí chất nhìn hắn tự ti mà cảm. Không nhân ra cao, không nhân ra xoái, không nhân ra có thể đánh cũng không nhân ra lẫn vào tốt, cái này mẹ nó còn có cái gì nhìn tất yêu à. Lúc này Lưu Dục cũng đang đánh giá lấy Quách Gia bọn hắn ba, mấy người bọn hắn cho dù tốt phân biệt bất quá, Lưu Dục sau khi xem liền có thể dò số chỗ ngồi. Anh Tuấn Tiểu Bạch kiểm là Quách Gia, dáng người khôi ngô là Từ Thứ, dáng dấp tặc nóng nảy là Hí Chí Tài. Muốn nói hắn tuổi trên 50 khả năng hơi cường điệu quá, nhưng Hí Chí Tài ra ngoài nói mình 40 khẳng định có người tin. Hí Chí Tài đây là thế nào bảo dưỡng đâu? Lần đầu nhìn thấy như thế trắng trợn đi đường tắc người. Hí Chí Tài cái này sóng thuộc về sen vào gấp bội cùng siêu cấp gấp bội ở giữa, 20 tuổi người trực tiếp chạy năm đi, việc này là thật là rất tà môn. Lưu Dục thầm nghĩ. Mấy người sau khi ngồi xuống, Điện Vi cùng Hứa Trừ rất tự giác giữ ở ngoài cửa làm môn thần, đã qua thì là tại sát vách mở cái gian phòng chờ. Chương 250, mở ra bảng giá, ủy tài nhận chủ. Chương 250, mở ra bảng giá, ủy tài nhận chủ. Lưu Dục cùng Quách Gia bọn hắn ba nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, thức ăn cùng ủ lâu năm được bưng lên bàn. Nhìn xem kia từng bàn luận hầm, Lưu Dục hơi có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Quay đầu nhất định phải nâng cốc lâu mở đến các nơi, về sau đi ra ngoài ngay tại nhà mình quán rượu ăn, cái này chồng phá ngoạn ý chó nhìn đều thẳng lắc đầu. Lưu Dục thầm nghĩ. Thịt rượu lên bàn sau, trong phòng bầu không khí cấp tốc cấm lên. Ăn uống linh đình ở giữa, Từ Thứ lúc trước khẩn trương đã là lặng yên rút đi. Lưu Dục cũng không đội ba nói chính sự, uống rượu trước dùng nữa là được, chờ uống không sai biệt lắm lại nói cũng không muộn. Có bàn rượu đàm luận bờ UFF gia trì, Lưu Dục tin tưởng cái này đống nhiên rượu kết thúc sau hắn sẽ lấy được một cái kết quả mong muốn. Vài chén rượu hạ đố, Quách Gia sắc mặt tái nhợt hơi có mấy phần huyết sắc. Thấy này Lưu Dục thầm nghĩ, quay đầu nhất định phải đem Quách Gia năm thạch tán cho gây mất. Mượn nâng ly cạn chén công phu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra Quách Gia, Từ Thứ, ký chung số liệu. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Quách Gia, võ lực 32, thống ngự 85, trí lực 98, nội chính 86. Quách Gia kỹ năng như sau: quỷ tài, thiên tư chắc tuyệt, quỷ thần khó lường. Lập kế hoạch quá trình bên trong, trí lực 2. Đấm máu và nước mắt, làm chỗ bái chúa công ở vào bất lợi tình thế lúc, Quách Gia sẽ vắt hết óc tìm kiếm phá cục phương pháp, suy tư đối sách quá trình bên trong trí lực 2. Bởi vì dốc hết tâm huyết, tuổi thọ đem nhỏ bước rút ngắn. Trời ghét, bị độc ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, tình trạng cơ thể cực kém, như không thêm vào điều dưỡng, rất dễ tráng niên mất sớm. Từ Thứ, võ lực 78, thống ngự 88, trí lực 92, nội chính 82. Từ Thứ kỹ năng như sau toàn tài, có thể văn tiền võ, hữu dụng lưu niu. Đảm nhiệm lưu sĩ lúc, trí lực 2. Đảm nhiệm tướng lĩnh lúc, võ lực 2, thống ngự 1. Trí hiếu, bị động trí thuần con người trí hiếu, làm phụ mâu trở trí thân người đang ở hiểm cảnh lúc, trí lực hạ xuống 30 điểm, thoát hiểm sau khôi phục nguyên trị số. Khí trung, võ lực 35, thống ngự 82, trí lực 95, nội chính 92. Khí trung kỹ năng như sau thấy xa, thường lưu tính sâu xa, thiện liệu địch chiến thắng. Lập kế hoạch quá trình bên trong, trí lực 2. Chết sớm, bị động tiên tiên mắc có ẩn tật, nếu không có danh ý trần trị, 40 tuổi trước tất nhiên buông tay nhân gian. Quách Gia, Từ Thứ, khí trung ba người tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, Quách Gia bọn hắn ba số liệu cùng kỹ năng thật đỉnh, nhưng cái này đợt cũng thuộc về thật rất phát rồ. Khá lắm, ba người một người mang bị động, kết quả hai là đoạn mệnh cùng một cái hàng trí. Đây thật là người gì tìm người gì, nếu không thế nào nói bọn hắn ba quan hệ tốt đâu. Quách Gia cùng Hí Chí Tài võ lực trị cũng là điểm sáng, muốn tìm so với hắn hai thấp thật đúng là đến phí nhiều công sức. Nếu là Lưu Dục nhớ không lầm, tiện nghi Hoàng huynh võ lực trị là 19 điểm, như thế nói đến Quách Gia cùng Hí Chí Tài thể trạng nhiều ít có thể so sánh linh đế mạnh một chút. Bình thường nam tử trưởng thành bình quân võ lực trị là 50 điểm, dựa theo tiêu chuẩn này đến nhìn, Quách Gia đại khái có thể đánh thắng nửa người nhiều một chút, Hí Chí Tài thì là có thể đánh thắng hơn phân nửa. Chuyện này đối với cá mẹ một lứa thuần thuần hai không đỉnh một cái, hơi có chút khí lực nam tử trưởng thành đều có thể nhẹ nhõm đem hai người họ nhấn trên mặt đất ma sát. Cũng may Quách Gia hai người bọn họ là chơi đầu óc, nếu là xử lý lao động chân tay, hơi hơi nặng một chút tảng đá đối với hắn hai mà nói đều là khảm. Ngoài ra, Quách Gia hai kỹ năng tốt không kém hơn Dương Tái Hưng kỹ năng, hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nghiêm ngặt đến xem, hiển nhiên là Quách Gia kỹ năng càng hơn một bậc. Dương Tái Hưng kỹ năng chỉ là có tỷ lệ thụ thương cùng chiến tử, Quách Gia lại là bó, con hàng này trực tiếp chơi bên trên mệnh. Về sau ta còn là tận lực đừng ở thế yếu, không đáng bởi vì chuyện này nhường Quách Gia giảm tỏ. Lưu Dục thầm nghĩ. Quách Gia mấy người bọn hắn đều là trí lực 90 thống ngự, nội chính 80 cấp cao nhân tài, trong đó Quách Gia trí lực càng là cao đến 98, tạm thời cùng Giả Hủ đạt song song hạng nhất. Về phần mấy người phân công, Từ Thứ thích hợp xem như quân sư theo quân xuất trình, 85 thống ngự cùng 90 trí lực cộng thêm 75 võ lực, cái này thỏa thỏa quân sư cùng phó tướng mô bản. Quách Gia thích hợp mang theo trên người 7 mưu tinh kế, bằng 85 thống ngự cùng 95 trí lực, có hắn ở bên người đủ để ứng đối bất kỳ tình huống đột phát. Khí Chí Tài thì là thích hợp tọa trấn phía sau, 90 trí lực cùng nội chính bảy ở kia, mặc kệ mưu đồ lập kế hoạch vẫn là điều hành lương thảo, Khí Chí Tài xử trí lên đều có thể đắc tâm ứng thủ. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Từ Thứ hàng trí quang hoàn cùng Quách Gia hai người thân thể, nhất là Quách Gia cái này tiêu hao thành phẩm. Người ta đều là nghĩ càng nhiều tóc càng ít, có thể Quách Gia lại là càng động não tuổi thọ càng ngắn. Nói một cách khác, người ta rơi chính là tóc, nhưng Quách Gia không có lại là tuổi thọ. Nam thạch tán cùng sắc khẳng định đến làm cho Quách Gia từ bỏ, rượu cũng đừng nhường hắn giới, nếu là cái này ba loại đều gây mất Quách gia đến buồn bực chết. Lưu Dục thầm nghĩ. Nghĩ xong, Lưu Dục rời khỏi hệ thống, đem tạp nhạp ý nghĩ trước ném ở một bên, bắt đầu hết sức chuyên chú cùng Quách gia mấy người bọn hắn uống rượu. Nên nói hay không, hí trí tài tiểu lượng thực sự chẳng ra sao cả, vừa uống chưa nhiều ít đầu lưỡi liền đã lớn. Từ Thứ cũng là so hí trí tài mạnh một chút, dù sao hắn là quân nhân xuất thân, nhưng mạnh trình độ mười phần có hạn. Nhìn xem mặt đỏ tới mang thai Từ Thứ cùng hí trí tài, Lưu Dục quyết định thật nhanh quyết định trước nói chuyện chính sự, bằng không đợi chút nữa cái này hai hàng uống say liền đàm luận không thành. Chư vị, lại nghe ta một lời. Lưu Dục đặt chén rượu xuống, lập tức lên tiếng nói. Lần này ta ý đồ đến chắc hẳn chư vị đều tin tưởng, chư vị ngược cũng không cần gấp trả lời, không ngại nghe một chút ta muốn thụ cho các ngươi trước quan mới quyết định. Lưu Dục nói tiếp. Thấy Lưu Dục thẳng vào chính đề, khí trí tài cùng Từ Thứ đều là ngồi nghiêm chỉnh, Quách gia nhưng vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, khí trí tài túm hắn một thanh hắn cũng không ngồi thẳng người. Lưu Dục thấy sau âm thầm bật cười, hắn biết Quách gia cử động lần này cũng không phải là cậy tài khinh người, mà là tính cách cho phép. Thiên tài phần lớn đều có điểm lạ đam mê, Quách gia điểm này tiểu ma bệnh đối với tài hoa của hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta muốn kêu Phụng Hiếu tạm đảm nhiệm công tào xử lý trước. Chí mới nhậm Huyền Thố thái thú. Nguyên Trực mặc trò vui xong thái thú. Lưu Dục không nhanh không chậm mở ra hắn bản giá. Văn Luân hí trí tài cùng Từ Thứ bỗng nhiên là khẽ giật mình, trong nháy mắt rượu liền tỉnh hơn phân nửa, ngay sau đó hai người hô hấp bắt đầu biến dồn dập lên. Quách gia sắc mặt không thay đổi, tiếp tục tự uống uống một mình, thấy sau Lưu Dục còn tưởng rằng trong ba người Quách gia là khó khăn nhất giải quyết. Không ngờ uống cạn sạch rượu trong chén sau, Quách gia bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp hành lễ nói, "Dĩnh xuyên Quách gia, bái kiến chúa công." Phụng Hiếu tại sao lại như thế quả quyết? Đỡ dậy Quách gia, thực sự không nghĩ ra, Lưu Dục không khỏi mở lời hỏi. Văn Luân Quách gia cười nói, "Chúa công rượu ngon, gia đình cũng tốt rượu. Chúa công yêu mỹ nhân, gia đình cũng yêu mỹ nhân. Giống ngài cái loại này có hùng tài đại lượng, lại cùng gia hưng thú tương đắc minh chủ, gia đình không đầu nhập ngài còn có thể ném ai?" Quách gia không lưu dấu vết đập mông ngựa, nghe Lưu Dục tâm hoa nổ phóng. Nhưng Quách gia lời kế tiếp lập tức gọi Lưu Dục sắc mặt đen lại, "Chúa công, đây là năm thạch tán, ngài muốn hay không nếm thử?" Cầu Ngũ Tinh khen ngợi, "Cảm tạ, ôn quyền các minh đệ."